Chương 258, vậy hạ ngươi nghe ta giải thích. Chương 258, vậy hạ ngươi nghe ta giải thích. Đang lúc Phạm Ly phát sầu thời khắc, một bất ngờ nhường hắn ở đây kinh thành đại minh ra vòng. Thương hành Phạm thị xuất phẩm kem dưỡng da mặt, tinh hoa mật, sữa dưỡng và sản phẩm hợp xưng gói làm đẹp toàn sao vốn chỉ là đại sở quốc bên trong có bán. Trước đây không lâu, ba nước Ngụy Hán Ngô mở Thương hành Phạm thị trắng đẹp độc quyền bán hàng cửa hàng trưng bày cái này phần món ăn. Một tên đại minh tiềm phục tại Trường An cầm y liề vệ, khiển trách số tiền lớn mua mấy bộ gói làm đẹp toàn sao đưa về đại minh. Gia tính đế đạt được về sau, thì không có thái coi là chuyện đáng kể, chỉ tùy ý ban cho hậu cùng tần phi. Ai có thể nghĩ, kia mấy tên đạt được ban thưởng tần phi, sử dụng tới sau lập tức như nhặt được chí bảo, liên tiếp nhiều ngày năn nỉ gia tính đế, muốn nhiều hơn nữa phần món ăn. Gia tính đế thì gánh không được người phụ nữ gió bên gối, cuối cùng đáp ứng. Thế nhưng, mỗi lần đều bị tiềm phục tại địch quốc cầm y liề vệ mua sắm cũng đưa về lại mình, làm việc rườm rà không nói, còn dễ nhường nhân viên nằm vùng bại lộ. Gia tính đế nghĩ chi liên tục, cuối cùng nhớ ra kinh thành thì có Thương hành Phạm thị tồn tại. Trực tiếp do bản địa Thương hành Phạm thị cung hóa, này chẳng phải kết. Hết lần này tới lần khác đại minh, đại sở là quan hệ thù địch, thương mậu hậu cần xét duyệt nghiêm ngặt. Trước kia, đại sở thương hàng chỉ có cực thiểu số mấy loại sản phẩm, có thể được phép tại đại minh cảnh nội tiêu thụ. Đại minh một thẳng làm lấy bóp cổ chuyện, hiện tại đột nhiên nới lỏng lối đi, ước gì Thương hành Phạm thị nhiều hơn nhập khẩu trang điểm mỹ phẩm sản phẩm. Chỉ là, cao cao tại thượng đại minh, làm sao cùng Thương hành Phạm thị mở miệng đâu? Gia tính đế không thể nào tự mình hạ chỉ, mệnh lệnh Thương hành Phạm thị cung cấp hàng hóa. Biện pháp tốt nhất, liền để cho đại thần thay hắn đem chuyện này làm thỏa đáng. Vừa bảo vệ hoàng đế mặt mũi, lại có lớp vải lót. Nhưng điều này thỏa mãn hậu cung tần phi nhu cầu, cung quốc không quá mức cho ích lợi chuyện, chính nhân quân tử lại khinh thường bị đó. May mắn, thủ phụ Nghiêm Tung Nhi tử Nghiêm Thế Phiên quan cư công bộ thượng thư, là thí sinh thích hợp. Cái gì? Tiểu các lao hy vọng tại bán hàng từ thiện sẽ lên nhìn thấy phạm chết. Nghiêm Thế Phiên tự mình sai người truyền lời Tiết Tố Tố, nàng mặc dù kinh ngạc, lại không thể không tin. Là truyền lời người một thân áo xanh nó nhỏ, ra phó cách ăn mặc, không còn nghi ngờ gì nữa tại Nghiêm phủ địa vị sẽ không quá cao. Nhưng tục ngữ có câu, tể tướng trước cửa thất phẩm quan. Nhà của Nghiêm phủ nô thân phận lại làm sao hèn mọn, cũng tốt hơn đại minh hộ tịch cấp thấp nhất vui tịch. Tiết Tố Tố chính là vui tịch. Mời Tiết đại gia cần phải mời đến Phạm lão bản. Nghiêm phủ gã sai vặt mặt mỉm cười, nhìn về phía Tiết Tố Tố ánh mắt lại cất giấu mấy phần vẻ khinh bỉ. Thiếu gia nhà ta nói, hắn tin tưởng Tiết đại gia năng lực làm việc. Gã sai vặt nói xong, liền cáo từ rời đi. Tiết Tố Tố mệnh Lục Châu đưa tiễn, lâm xuống thuyền lúc, Lục Châu kín đáo đưa cho Nghiêm phủ gã sai vặt vài miếng bằng lá, đối phương rất nhuần nhuyễn nhận lấy, lại vẻ mặt lạnh nhạt, giống như quá quen thuộc tựa như. "Tiểu thư." Nghiêm phủ người thật lớn phái đoàn. Lục Châu thở phì phò quay về bẩm báo. Tên địa gã sai vặt nhận lấy bằng lá, là nàng 2 tháng lương tháng tiền, mà ngay cả một câu cảm ơn cũng không nói. Người phái đoàn cũng không nhỏ. Tiết Tố Tố lại không tức giận nói, "Nếu không phải ngươi làm hư hại việc phải làm, Phạm lão bản sớm nhận của ta thiết mời, hiện tại cần gì phải làm có?" "Ta..." Lục Châu nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể ở trong lòng nguyền rủa. "Chết tiệt Phạm chết, hại ta bị tiểu thư trách cứ. Ta nguyền rủa Thương hành Phạm thị từ đây làm ăn tất cả đều lỗ vốn, rốt cuộc không kiếm được một đồng tiền." Nàng nhớ ra Nghiêm phủ yêu cầu, lại gặp khó khăn. "Tiểu thư, hiện tại như thế nào cho phải? Nếu không, ta lại đi một chuyến Phạm phủ." Lục Châu vẫn còn có chút đảm nhận, biết mình làm hư hại việc phải làm, vui lòng chủ động bù đắp. Tiết Tố Tố lại lắc đầu nói, "Phạm lao bản cùng những kia thanh lưu tài tử khác nhau, thương nhân lợi lớn khinh ly đừng, trong mắt hắn, ta này cái gọi là Tần Hoài Hoa khôi sát thực không có nhiều phân lượng. Lần này chỉ có ta tự mình tới cửa mời, mới có thể biểu hiện thành ý." "A." Lục Châu nghe xong, có chút cấp bách. "Tiểu thư, ngài đừng quên thân phận của mình. Xin chào không dễ dàng mới bị đại minh văn nhân mặc khách tiếp nhận, nâng vì mọi người. Nếu là hạ mình cầu mời một tên thương hộ, sau này tại Trạng Nguyên tài tử trong mắt, người của ngài giá coi như..." Ngay cả Lục Châu đều hiểu được đạo lý, Tiết Tố Tố sao có thể năng lực không hiểu. Nàng thất vọng nhìn về phía mình tỷ nữ. Nàng từng đúng Lục Châu nhiều phiên điều giáo, đáng tiếc tâm tính quá kém, cuối cùng khó xử tác dụng lớn. "Lần này ta phải đi. Trước sống qua cửa này, về phần tổn thất thanh danh, ta tự sẽ nghĩ cách bù đắp." Hẻm Mi Đình, Phạm phủ. Phạm Ly đang video trò chuyện. "Bệ hạ ngươi nghe ta giải thích. Đứa nhỏ này thực sự là nhặt được, cũng không phải là ta cùng Lữ Phúc Bảo sở sinh. Không tin ngươi hỏi nàng." Phạm Ly chỉ vào bên cạnh nữ nhân. Lữ Phúc Bảo mặt phấn đường đỏ, ôm ấp hài nhi động tác càng phát ra thuần thục. Tiểu điêu thuyền thì dường như quen thuộc Lữ Phúc Bảo mùi, tại nàng trong ngực ngủ được đặc biệt thơm ngọt. "Chớ không tin." Video trong tấm hình, Hạng Ninh răng ngà cắn được khanh khách rung động, tựa một con mèo bị dâm đuôi. Phạm Ly chỉ coi nàng tức giận là bởi vì hoàng quý phi bị chính mình gậy chạy, lại hiểu lầm hai người đã có hài tử. Hạng Ninh cái gì khuyết điểm? Nàng quên chính mình là nữ nhân. Cho dù Lữ Phúc Bảo cùng ta chạy, nàng về phần ăn lớn như vậy dám sao? Phạm Ly tại trong đầu hồ tư loạn tưởng, lại nửa câu lời trong lòng cũng không dám nói ra đây. Hắn còn dụ dỗ nói, "Bệ hạ, ngài nghe nói đoạn thời gian trước thành Vân Châu đại thắng sao? Thần xuất lĩnh sở quân Bắc phạt, tại Đại Minh Bắc cảnh lấy được hiếm thấy chiến quả. Một trận chiến này, thể hiện rồi ta sở quân trang bị chi tinh nhuệ, luyện tập chi có làm, tác phong chi ưu lương." "Câm miệng, câm miệng, câm miệng." "Phạm Ly, ngươi dám cầm lời xã giao lừa gạt chấm. Chấm hiện tại tận mắt nhìn thấy, ngươi đem chấm hoàng quý phi bắt cóc đến Đại Minh." Phạm Ly nghe vậy, vẻ mặt nghiêm mặt. "Bệ hạ, thần chuyến này thực có lớn chuyện muốn làm. Thần một lòng vì công, thiên địa nhật nguyện trừ giám, tuyệt không thiên bị." Phạm Ly nói xong, còn làm chỉ thiên xin thể hình. Hắn xác thực không thẹn với lương tâm. Đào Hồ Tông hiến chân tượng, đương nhiên là một lòng vì công. chẳng qua vì vương triều đại tấn công.
Thật, thật sự sao?
Hạng Linh khó được thấy hắn như thế nghiêm túc nét mặt, cũng không khỏi được tin mấy phần. So vàng thật còn thật. Phạm Ly chặn lại nói. Đúng vào lúc này, một tên gia phó vào nhà bẩm báo. Cháu thiếu gia, Tiên Ba Họa Phảng đầu bài hoa khôi Tiết Tố Tố, cầu kiến cháu thiếu gia. Trong lúc nhất thời gian giống như cũng ngưng trệ. Trong không khí còn kèm theo nhàn nhạt lúng túng khí tức. Phạm Ly một lòng vì công nôn luận còn tại bên hai, Hạng Linh trên mặt thì còn hiện ra một tia oan uổng. Phạm Ly sau thật có lỗi nét mặt. Lan ra ngoài. Phạm Ly giận dữ, đem gia phó đuổi ra cửa phòng, lại xông bên ngoài nổi giận gầm lên một tiếng. Kinh vô địch, ngươi làm ăn gì? Tùy tiện thả người đi vào. Ngoài phòng, Kinh vô địch tiếng trầm đáp lại, tiểu nhân biết sai rồi. Trong lúc đó, còn kèm theo một cái lao đầu xấu xa cười trộm. Phạm Ly nhìn video trong tấm hình, Hạng Linh xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần bặm mẹo. Vậy hạ, ngài nghe thần giải thích. Thần gia tài bạc quan, như thế nào đi nữa gấp, cũng không trở thành chạy đến Đại Minh đến chơi gái. Giang giác. Video trò chuyện kết thúc, là Hạng Linh đầu kia chủ động chặt đứt. Chương 259, Phạm Nhân Tiết Tố Tố. Chương 259, Phạm Nhân Tiết Tố Tố. Phạm Ly vẻ mặt suối quẩy đi vào chính đường, quả nhiên nhìn thấy gia phó trong miệng vị kia Tiết đại gia. Nữ nhân một bộ áo trắng nho học, đầu đội lụa mỏng xanh mũ rộng đành, che khuất trừ mặt mày bên ngoài toàn bộ khuôn mặt. Như ẩn như hiện, Phạm Ly vẫn có thể theo lụa mỏng xanh hạ mông lung bộ mặt được cong, xác nhận nữ tử này dung nhan nhất định tuyệt mỹ rất. Nhưng thật sự nhường Phạm Ly kinh ngạc, lại là nữ nhân này tu vi. Phạm Nhân. Bằng Phạm Ly kim đan cảnh tu vi, lại rõ ràng cảm thấy đối phương thể nội không có dù là một tia sóng linh khí. Phạm Nhân đâu đâu cũng thấy, Phạm phủ gia phó bên trong thì có không ít. Thế nhưng, tựa Tiết Tố Tố bực này thân phận người, lại chưa tu luyện ra một tia linh khí, thật gọi Phạm Ly khó có thể lý giải được. Thân làm hoa khôi, nàng sao có thể năng lực ngay cả một chút tài nguyên tu luyện cũng không lấy được. Giải thích hợp lý nhất, Tiết Tố Tố trời sinh thể chất có thiếu hụt, không nên tu luyện. Vị này nhất định Phạm lão bản. Tiết Tố Tố khẽ hé môi son, âm thanh lại đây chim sơn ca còn bụi thai. Nàng chậm rãi khúc thân, hướng Phạm Ly nói cái vạn phúc. Nha hoàn thất lễ, Tố Tố chuyên tới để hướng Phạm lão bản tạ lỗi. Phạm Ly thật không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh tần hoài hoa khôi, đúng là đến nhà chịu nhận lỗi tới. Lại nhìn Tiết Tố Tố sau lưng, quả nhiên cất giấu cái áo xanh cô nàng, không phải kia phách lối nha hoàn là ai. Phạm Ly nhìn xem áo xanh nha hoàn bộ dáng, rũ cục lấy đầu, miệng nhỏ co lại không còn nghi ngờ gì nữa mới bị giáo hơn qua. Hắn chỗ nào năng lực cùng tiểu nha hoàn tức khí. Với lại, giơ tay không đánh người đang cười, Phạm Ly đương nhiên sẽ không lại tính toán chi ly. Tiết đại gia, cửu nương đại danh, mau mời ngồi. Phạm Ly sai người bưng lên trà thơm, khách sáo một phen, liền chờ Tiết Tố Tố chủ động nói minh ý đồ đến. Xin lỗi, không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ là một khối nước cờ đầu. Quả nhiên, chỉ thấy Tiết Tố Tố chậm rãi đưa ra một tấm thiệp mời, vẫn là bán hàng từ thiện biết. Thiệp mời, hy vọng Phạm lão bản có thể thu dưới. Tố Tố tổ chức chi bán hàng từ thiện hội, không phải vì chính mình kiếm lời, là bởi vì chiến hỏa bay tán loạn, vô số bỏ mình tướng sĩ quả phụ cần ăn ủi. Phạm Ly trong lòng tự nhủ, này thật đúng là ngủ gật gặp được gối đầu. Hắn chính phát sầu không có lấy cớ đi bán hàng từ thiện hội, Tiết Tố Tố thế mà tự mình đem thiệp mời lại đưa tới. Trong lòng rất muốn, ngoài miệng còn nhất định phải từ chối một hai. Cái này, Tiết đại gia tự mình mời, Phạm Mỗ thụ sủng nước kinh. Nhưng mời Tiết đại gia tha thứ Phạm Mỗ cẩn thận, Phạm Mỗ chẳng qua chỉ là một ngoại thương, sao phối Tiết đại gia thân lao xe ngựa, chỉ vì tiện tấm này thiệp mời. Phạm là có chút đầu óc, đều có thể nghe hiểu Phạm Ly ra hiệu ngầm. Tất cả mọi người là cảnh tượng người, không thể ngươi tiện tiếp mời ta liền đi. Nhất định phải cho một lý do, để mọi người đều có thể hạ được đến này. Tiết Tố Tố quả nhiên không phải Lục Châu nha hoàn như vậy táo bạo, thậm chí cực kỳ thông minh, một chút thì thông. Nàng nghe hiểu Phạm Ly ra hiệu ngầm, cảm thấy bưng lòng, nhân tiện nói, Phạm lão bản mới tới kinh thành, chính cần một đứng vững, phát triển mối quan hệ cơ hội. Bán hàng từ thiện nổi danh mây trôi tập, có thật nhiều quý khách chính thích hợp cùng Phạm lão bản biến thành bằng hữu, bực này cơ hội tốt há có thể bỏ lỡ. Lục Châu nha hoàn thì ở một bên hát đệm, đúng thế đúng thế. Ngươi khoảng không biết đấy. Tiểu thư nhà ta mời đến quý khách, bao gồm tiểu các lão Nghiêm Thế Phiên, thứ phụ từ giai chi tử Từ Phan, tân khoa trạng nguyên Trần Đức Môn bà, ngươi sẽ không đều biết ta. Nàng càng nói càng đắc ý, nhất là vị kia tiểu các lão, bản thân hắn chính là công bộ thượng thư. Đại Minh hàng năm thu thuế, có hơn phân nửa đều bị trong tay hắn hạng mục tiêu xài. Người có bao nhiêu làm ăn, sau này tránh không được dựa vào tiểu các lão, còn không thừa cơ đi lĩnh mợ. Lục Châu, Tiết Tố Tố nhẹ giọng quát lớn, ngắt lời Lục Châu không lựa lời nói. Nữ nhân một đôi mắt vượng lại chằm chằm vào Phạm Ly, không còn nghi ngờ gì nữa, rất chờ mong phản ứng của hắn. Chỉ thấy Phạm Ly quả nhiên lộ ra ý động chi sắc, cơ thể hơi nghiêng về phía trước làm lắng nghe hình, rõ ràng là động tâm. Nha hoàn vô lễ, nhưng nói tới thì không phải không có lý. Tiết Tố Tố cười yếu ớt nói, còn xin Phạm lão bản chớ từ chối nữa. Đêm mai nhất định đích thân tới Yên Ba Hòa Phảng, cũng làm cho Tố Tố hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Tốt. Phạm Ly quả nhiên không còn làm ra vẻ, sảng khoái đáp ứng. Hắn hiện tại vai trò thân phận là thương nhân, làm ăn nói chuyện làm ăn, tất cả hướng lợi ích làm chuẩn. Như hắn liên kết giao Đại Minh thủ phụ, thứ phụ nhi tử cơ hội cũng không để vào mắt, chỉ sợ ngay lập tức cũng bị người hoài nghi là địch quốc mật thám, có mưu đồ khác. Thuận lợi cầm xuống Phạm Ly, Tiết Tố Tố liền muốn đứng dậy cáo tử. Vừa vặn lúc này, nàng phát hiện có một lão đầu, phòng chính bên ngoài trong đình viện hái hoa làm thảo, nhưng thỉnh thoảng sẽ dùng khóe mắt dư quang liếc trộm nàng cùng Lục Châu. Tiết Tố Tố giống như không biết, nhếch miệng lên một tia cười yếu ớt, chậm rãi đi ra ngoài. Lục Châu nha hoàn theo sát phía sau, nhưng ba bước vừa quay đầu lại nhìn về phía Phạm Ly, trong mắt còn cất giấu chút ít toán khí. Cháu thiếu gia. Và hai nữ nhân đi xa, Ngọc Thần Tử mới tới gần Phạm Ly bên cạnh. hắn miệng nói cháu thiếu gia làm được lại là quân thần lễ, không cần đa lễ. Phạm Ly ra hiệu hắn đứng dậy, lại hỏi, ngươi xem coi thế nào? Phạm Ly cố ý an bài Ngọc Thần Tử tại ngoài phòng, chính là muốn bằng vào hắn hợp đạo cảnh tu vi cùng thị lực, cẩn thận xem xét Tiết Tố Tố nội tình. Hoa Khôi Tiết đại gia, luôn cảm giác không có đơn giản như vậy. Ngọc Thần Tử do dự thật lâu, lại lắc đầu nói, kỳ lạ, thực sự kỳ lạ. Ở đâu kỳ lạ? Phạm Ly hỏi. Tiết Tố Tố thật là phàm nhân. Nàng theo lão phu bên cạnh đi qua lúc, hô hấp, nhịp tim, mạch đập đều bị lão phu cách không từng điều tra. Nàng xác thực không hề tu vi, với lại không phải tu vi bị phế cái chủng loại kia, là chân chính linh tu vi, nàng nên chưa bao giờ tu luyện qua. Phạm Ly thoải mái, xem ra chính mình suy nghĩ nhiều. Nhưng mà, tất nhiên Tiết Tố Tố là phàm nhân, lại có cái gì kỳ quái đâu? Phàm nhân, đầy đường. Thế nhưng, Ngọc Thần Tử muốn nói lại thôi, dường như đắn đo bất định, cho nên khó mà mở miệng kết luận. Ngươi một mực nói, sai lầm rồi cũng không sao. Phạm Ly khích lệ nói, là lão phu phát hiện, Tiết Tố Tố tuy là phàm nhân, nhưng cũng không phải là thanh xuân thiếu nữ, liền như là cây có vòng tuổi, người cũng có cốt linh. Lão phu quan sát Tiết Tố Tố thân thể xương cốt, tuổi tác dường như cũng không phải là phương hoa thiếu nữ. Tuổi của nàng, lão phu không dám nói bừa, nhưng khẳng định đây cháu thiếu gia người lớn hơn. Phạm Ly nghe được trợn mắt há hốc mồm. Cơ mờ nở, Ngọc Thần Tử lão gia hòa này, đặt ở xuyên qua trước, hiển nhiên một hành tẩu cộng hưởng từ hạt nhân Nghia, đem người đều xem đấu. Còn có vị kia Tiết Tố Tố, tuổi tác thế mà lớn hơn mình rất nhiều. Lần sau gặp mặt, có phải hay không cái kia đổi giọng gọi Tiết gì, Tiết Thẩm, lại có lẽ là Tiết mãi mãi. Hẳn là, Câu Lan nữ tử cũng có thuật chú nhan. Phạm Ly hiếu kỳ hỏi. Tiết Tố Tố danh xưng mọi người, tất nhiên là mới sắc song tuyệt. Nhưng nếu là Tần Hoài danh kỹ, nàng mới vĩnh viễn là thứ yếu, sắc mới là trọng điểm. Vì sắc hầu người, phàm nhân thanh xuân năng lực có mấy năm. Phạm Ly không phải Câu Lan khách quen, chỉ có thể đột nhiên suy đoán trong hội này nữ nhân cũng vô cùng am hiểu bảo dưỡng. Chú nhan thuật a. Ngọc Thần Tử bước dâu trầm tư, thì gật đầu. Nhất định là có. Lão phu gia truyền y thuật ghi chép, ngày xưa Tần Hoàng hậu cung Tần phi có nhiều bất tiện tu luyện phàm nhân nữ tử. Nếu không phải có thuật chú nhan, làm sao có thể lâu lấy được thánh sủng? Ngày mai bắt đầu khôi phục 3 ngày đổi mới, nếu trạng thái ổn định. DS, tháng 11 ngẫu nhiên 3 canh, tất cả tùy duyên. Chương 260, bán hàng từ thiện sẽ chương 260, bán hàng từ thiện sẽ hôm sau, chạm vạng tối lúc. Bến sông, bên đường ngừng lại mấy chục cỗ xe ngựa, trong xe ngồi đều là tối nay bán hàng từ thiện biết khách quý. Các tân khách kinh ngạc phát hiện, vốn nên tại mùa đông kết băng Tần Hoài Hà, thế mà băng tuyết tan tiêu. Róc rách nước chảy, sóng biết phơi phới. Mà bạn chúng chờ mong kinh thành giàu nhất lệ phồn hoa thuyền hoa, lại chưa tại bến tàu đỗ. Có chuyện gì vậy? Tần Hoài Hà không phải đã sớm đông lạnh lên sao? Tiên ba họa phản đâu? Tiết đại gia đang vẽ phản tổ chức bán hàng từ thiện hội, ai lớn mật đem thuyền lái đi? Trên bến tàu, đám người nghị luận ở Mỹ Phạm Ly ngồi ở trong xe ngựa, tùy hành chỉ đem nhìn kinh vô địch, đảm nhiệm mã phu cùng hộ vệ. Cháu thiếu gia, theo tiểu nhân nhìn xem, Tần Hoài Hà mặt băng hòa tan, chỉ có hợp đạo cảnh trở lên cao thủ mới có thể làm đến. Phạm Ly gật đầu. Hợp đạo cảnh cao thủ, xác thực có loại thủ đoạn này. Chẳng qua, năng lực đạt tới loại tầng thứ này cao thủ, cho dù tại đại mình cũng có thể có tương đối cao thân phận địa vị. Là một cái thuyền hoa hòa tan mặt băng, nghe thực sự không thể tưởng tượng. Nhưng Phạm Ly xem xét hóa trang thành xa phu bộ dáng kinh vô địch, được rồi, vị này hợp đạo cảnh thích khách, không phải cũng đang đuổi xe ngựa sao? Đến rồi đến rồi. Tiên ba họa phảng đúng hẹn đến rồi. Đám người đột nhiên sôi trào. Chỉ thấy, đường sông xa xa sương mù bốc lên. Tại mông lung trong sương mù, một chiếc to lớn bóng thuyền dần dần hiện hiện. Thân tàu to lớn, cao như lầu cát, càng thắp sáng ngàn ngọn đèn lồng, phảng phất muốn đem trọn cái Tần Hoài Hà chiếu sáng. Đợi cho Yên Ba Họa Phảng lại tới gần chút ít, mọi người lại nghe thấy sáo trúc cổ nhạc, hoàng trung đại lữ thanh âm, thực sự là du dương ôn nhu, thấm tâm an thần. Hào thủ bút. Phạm Ly nhịn không được khen, mùa đông khắc nghiệt, năng lực có như thế sáng ngời đèn đuốc, cái kia dùng là linh vật cấp nhiên liệu. Về phần những kia nhạc thủ, có thể đem nhạc khúc diễn tấu chấn động tâm thần người ta, lượn quanh xà nhà 3 ngày, cũng đều là chuyên nghiệp tâm tu. Cháu thiếu gia đoán không sai. Kinh vô địch đáp, 100 tên nhạc thủ, yếu nhất cũng là trúc cơ cảnh cửu phẩm. Phạm Ly lúng túng được gãi gãi cho mũi. Do đó, chính mình cùng Yên Ba Họa Phảng nhạc sĩ là một trình độ. Thuyền hoa chậm rãi tại bến tàu đỗ. Lúc này, được mời chúng các tân khách cũng đã tại trong gió tuyết chờ hồi lâu. Có chút tính khí nóng nảy, thậm chí bắt đầu hùng hùng hổ hổ, đúng Yên Ba Họa Phảng nói năng lô mãng. Đột nhiên, một mảnh oanh oanh yến yến ôn nhu kiểu đường, mặc các loại diễm lệ nhưng không thấp kém váy áo, chậm rãi trên bong thuyền sắp xếp thành hàng. Mỹ tiểu nương nhóm hướng phía bên bờ được rồi một bát phúc, đồng nói: "Các vị khách quý không sợ phong tuyết khổ hàn dự họp lần này bán hàng từ thiện, hào phóng cứu trợ ta đại minh tướng sĩ quả phụ, sâu đức hậu ý, Yên Ba Họa Phảng bèn bèn đại biểu bị trợ người, bái tạ các vị đại ân." Nói xong, Mỹ tiểu nương nhóm đồng loạt quỳ gối băng thuyền, dùng các nàng kia mềm mại không xương mê người dáng vẻ, quỳ thành một loạt. Hình ảnh kia, cảm động bên trong lại lộ ra khẽ khẽ kiểu diễm vũ mị khí tức. Các tân khách đứng ở bến tàu chung quanh, từ hạ hướng lên quan sát. Các nữ nhân eo nhỏ nhắn phong đồn, lại kiểu này góc độ đạt được hoàn mỹ nhất hiện ra. Trong lúc nhất thời, bao nhiêu nam nhân miên man bất định, bao nhiêu người huyết mạch phú trường, hận không thể tối nay cũng ngủ lại Yên Ba Họa Phảng. Về phần vừa nãy phản nạn tâm trạng, cũng ngay lập tức tiêu tán thành vô hình. Tốt. Trong đám người, đột nhiên bộc phát ra một hồi tiếng vỗ tay. Các nam nhân sôi nổi cao giọng hò hét gọi tốt, như là tại đáp lại Yên Ba Họa Phảng nghĩa cử, lại giống là đang phát tiết mình bị trêu chọc dục hỏa. Ngay cả Phạm Ly cũng nhịn không được nuốt nước miếng, trong lòng thầm mắng, 360 nghề, quả nhiên ngành nghề nào cũng có chuyên gia. Đại Minh đệ nhất Câu Lan làm ăn, thực sự là đem nam nhân nghiên cứu triệt để. Lúc này, Tiên Ba Họa Phảng đã ở bến tàu bên cạnh dừng hẳn. Trên thuyền Pino dựng lên thuyền bàn đạp thang cuốn, cao giọng hét, đón khách rồi. Các tân khách lần lượt lên thuyền. Kinh Vô Địch lại cao mày nói, cháu thiếu gia, thuyền hoa dường như không cho phép ra phó tùy hành. Có mấy vị tân khách người hầu đều bị thuyền hoa Pino ngăn lại. Những kia thuận lợi lên thuyền quả nhân cũng không mang theo dù là một tên người hầu hộ vệ. Phạm Ly gật đầu nói, tân khách quá nhiều, mỗi người lại mang mấy tên người hầu, thuyền hoa chỉ sợ cũng muốn chìm sông. Vô Địch, ngươi đang bến tàu vừa chờ nhìn đi, tối nay ta không có nguy hiểm. Là. Kinh Vô Địch một chút suy tư, cảm thấy Phạm Ly nói tới có lý, cũng đáp ứng. Phạm Ly đưa ra thiết mời, lên thuyền. Tại một tên Quino dẫn dắt dưới, hắn vòng qua hành lang cùng thanh nẹp, bước vào thân tàu nội bộ. Trong thuyền cảnh tượng lại làm cho Phạm Ly thật sâu lấy làm kinh hãi. Lầu các Yên Ba Họa Phảng, kỳ chủ thể thân thuyền kiến trúc, đúng là Phạm Ly tiếp trước âm nhạc sánh thiết kế phong cách. Trạm giống nội bộ cự đại không gian, một hoa lệ sân khấu, phối hợp trọn vẹn 4 tầng cấp thính phòng. Ta ngồi đây. Phạm Ly hỏi tên kia dẫn đường Quino. Quino nhìn kỹ Phạm Ly thiết mời, cười dạng dỡ nói, vị này lao già, ngài là nhã gian, không cần phải đi đại đường tìm chỗ ngồi. Nhã gian. Phạm Ly sửng sốt. Tiết Tố Tố tự thân lên môn tặng thiết mời, quả nhiên ngay cả chỗ ngồi cũng không tầm thường. Đại Minh thứ nhất thuyền hoa nhã gian, ngày xưa chỉ sợ chỉ có kinh thành quan to quý tộc mới có thể sử dụng a. Đi vào nhã gian, nguyên lai là ba mặt vách tường, một mặt mở cửa sổ lớn đối diện sân khấu. Nội bộ bày biện, chữ, vẽ, buồn cây cảnh, bình phong và đầy đủ mọi thứ, sắp thực đạt đến một nhã chữ. Phạm Ly trong lòng tò mò, Tiên Ba Họa Phảng tổng cộng có bao nhiêu nhã gian, lại phân biệt chiêu đãi nào quý khách? Nhất là Nghiêm Thế Phiên ở đâu? Hắn đang nghĩ ngợi, các tân khách đã lần lượt ngồi vào vị trí. Tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy một hồi lắc lư, nguyên lai là Yên Ba Họa Phảng chậm rãi rời khỏi bến tàu, tiếp tục dọc theo sông đạo hành chạy. Thuyền hoa trong, trong tên nhạc sĩ diễn tấu giang nam sáo trúc, dần dần có cao vút chi giọng. Một khúc kết thúc, thuyền hoa trong thì an tĩnh lại. Phạm Ly bằng cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc chậm rãi đi đến sân khấu chính giữa. Nhưng cùng tiện thiếp mời thời khác nhau, Tiết Tố Tố hái đi mạng che mặt, vì chân dung người đời. Hắn cuối cùng gặp được Tần Hoài Hoa khôi chân chính dung mạo, nga nga phấn hồng trang, tiêm tiêm ra tố thủ, tinh mâu môi son, dáng người như tiên, chân chính mỹ nhân, quả nhiên là tiểu mỹ không xương vào diễm ba phần. Trên sân khấu, Tiết Tố Tố trước đạo một cái bạt phúc, thuận miệng khẽ hé môi son, âm thanh trong eo. Là Thành Vân Châu mấy chục vạn chiến tử tướng sĩ qua phụ, Tố Tố trước cảm ơn các vị hào phóng. Tối nay chỉ bán hàng từ thiện, Tiên Ba Họa Phảng và Tố Tố đem không lấy một phần một hào, toàn bộ dùng cho trợ cấp. Ngoài ra, Tố Tố người thì đem quyên tặng bạch ngân 5 vạn lượng, lương 3000 cân, bố 1000 tớt. Nàng vừa dứt lời, lập tức có tân khách cao giọng gọi tốt. Lập tức, hiện trường tiếng vỗ tay như sấm động. Phạm Ly không khỏi gật đầu, trong lòng tự đủ là nữ nhân thông minh. Nếu chỉ hiệu triệu người khác quyên tặng, chính mình lại vắt chảy ra nước, kia có lẽ quá qua dối trá làm ra vẻ. Vì Tiết Tố Tố hoa khôi thân phận, cũng là hoàn toàn có thực lực quyên tặng. Chỉ là, quyên ít không tưởng nổi, quyên nhiều làm cho người chỉ trích. Nàng cá nhân quyên tặng vật tư, tổng giá trị không vượt qua 10 vạn lượng bạc ngân, thực sự là vừa đúng. Ngoài ra, trên đài nữ nhân lại mở miệng. Tối nay bán hàng từ thiện hội, Tố Tố còn muốn cảm ơn Nghiêm đại công tử. Nhờ có Nghiêm công tử hào phóng, mời cao thủ hóa đi Tần Hoài Hà mặt bằng, thuyền hoa mới có thể lượn quanh hà dạo đêm, vì nghĩa buổi đấu giá thêm nữa một tia ánh sáng. Tiết Tố Tố vừa dứt lời, Phạm Ly chỉ nghe thấy chính mình sắt vách nhã gian phát ra một hồi cười to. Một chút việc nhỏ, Tiết đại gia tuyệt đối đừng khách khí. Vì Tiết đại gia, chớ nói hòa tan chỉ là Tần Hoài Hà mặt bằng, chính là thu này gió tuyết đầy trời, ta thì vui lòng a. Chương 261, đạo lý đối nhân xử thế chương 261, đạo lý đối nhân xử thế mười lai, Nghiêm Thế Phiên ngay tại chính mình sắt vách. Phạm Ly âm thầm đi lại nhịn không được tán thưởng Tiết Tố Tố thông minh. Nghiêm Thế Phiên quan cư công bộ thượng thư, là chính nhị phẩm quan lớn. Nàng lại chỉ xưng hâu Nghiêm công tử tận lực xóa đi quan thần, là vì Nghiêm Thế Phiên xuất hiện tại Yên Ba Họa Phảng tìm một phù hợp thân phận. Rốt cuộc, Đại Minh luôn luôn nghiêm cấm quan viên không khớp phòng ngự tràng. Hừ, lại một trong gian phòng trang nhã, chuyến gia nam nhân không thích đấm thanh. Khẩu khí thật lớn. Thu này gió tuyết đầy trời. Người nào đó sẽ không cho là mình đã độ kiếp thành tiên, có thâu thiên hoán nhật khả năng a. Phạm Ly nghe được âm thầm liễu lời không nói nên lời, trong lòng tự đủ ai to gan như vậy, dám công nhiên cùng Nghiêm Thế Phiên sạc cấm thanh. Hắn hơi suy nghĩ một chút, rất nhanh liền đoán được thân phận của người kia. Tối nay có thể dự họp bán hàng từ thiện biết tân khách bên trong, chỉ có một người, có tư cách cùng Nghiêm Thế Phiên chống đối. Thứ Phan, ngươi mẹ nó câm miệng đi. Nói cái gì thâu thiên hóa nhật, nghĩ dụ dỗ lao tử rơi hố, nói ra đại nghịch bất đạo đúng không? Tại ta Đại Minh, ai là thiên, ai là ngày? Ta Nghiêm Thế Phiên chỉ có một chút hống tiết đại gia vui vẻ câu chuyện thật, sao có thể năng lực thâu thiên hóa nhật? Thật muốn nói thâu thiên hóa nhật, vậy cũng đúng ngươi lao tử, nửa đêm trộm đạo ra ngoài, đối với hôn mê bất tỉnh người nào đó ba quỷ chí lệ, đó mới là vọng tưởng thâu thiên hóa nhật. Giỏi tai ăn nói. Phạm Ly nghe được kém chút vỗ tay gọi tốt. Đừng nhìn Nghiêm Thế Phiên ngôn ngữ thô bỉ, lại là những câu chiếm lý, dùng mơ hồ không rõ cao tầng bí ẩn, trong nháy mắt nhường từ Phan cả nhà cũng lâm vào bị động. Ở đây chỉ có số người cực ít hiểu rõ, trước đây không lâu, Từ Giai Đêm vào phủ thái tử, cũng bởi vì việc này chọc giận tới gia tinh đế. Nghiêm Thế Phiên không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì đánh vào Từ gia bậy tức lên. Từ Phan chỗ nha gian, quả nhiên ngay lập tức lâm vào trầm mặc. Hồi lâu, mới truyền ra một hồi nện đổ bật âm thanh. Phạm Ly nhìn một chút chính mình nhã gian dân hầm lò sứ thanh hoa, xem chừng Từ Phan đã đem hắn nhã gian kia tồn đập nát. Ha 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 ha. Nghiêm Thế Phiên trong nhã gian, phát ra một hồi vui sướng cười to. Lúc này, trên đài Tiết Tố Tố mở miệng. Tối nay bán hàng từ thiện, mỗi một vị trình diện tân khách đều là món chay làm bằng hữu, cũng đều là Tố Tố tôn kính đại thiện người. Vì bỏ mình tướng sĩ quả phụ năng lực an ổn qua mùa đông, Tố Tố cả gan đề nghị, bán hàng từ thiện sẽ hiện tại liền bắt đầu à. Nàng đem có chừng có mực nắm bóp được vô cùng tốt, thuận lợi bỏ qua hai vị công tử ăn đấu. Thuyền hoa bên trong, ung dung sáo trúc âm thanh tái khởi, lại không giọng khách gát giọng chủ. Tại duyên dáng khúc đàn âm thanh bên trong, Tiết Tố Tố cầm ra kiện thứ nhất bán hàng từ thiện phẩm. Nay kiện thứ nhất bán hàng từ thiện phẩm, liền do Tố Tố phao chuyên dẫn ngọc. Nàng vừa dứt lời, liền có người dùng khay bưng tới một vật. Phạm Ly thấy vậy thẳng lắc đầu. Kia trên khay, lại là một tấm người phụ nữ thêu khăn. Nhìn xem kim câu, tay nghề đúng là mười phần bình thường. Thêu trên khăn đồ án, hẳn là huyên ương lịch nước hòa hợp ngụ ý đáng tiếc, huyên ương thêu được mười phần bù bề, trái ngược với hai con bị béo. Tiết Tố Tố cười nói, Tố Tố bù bề, luôn luôn bất tiện nữ công, mới học kim câu, khoe ra này tấm huyên ương mạn. Vị yêu quý khách vui lòng cất giữ, Tố Tố vô cùng cảm kích. Phạm Ly chính nói thầm nhìn, như thế thô lậu vật, ai biết hiếm có. Thật không nghĩ đến, vừa mới bắt đầu cạnh tranh, giá cả thì tiêu điên rồi. Giá khởi điểm, 1-2 bạc dòng. Ta ra 100 lượng. Ta ra 1.000 lượng. Ta ra 5.000 lượng. Ta ra 1 vạn lượng. Phạm Ly trợn mắt há hốc mồm. Tuy nói 1 vạn lượng đối với hắn mà nói, như là chín châu mất sợi lông mà thôi. Nhưng đại minh giá hàng, cho dù là chuyên nghiệp tú nương dệt ra theo khăn, như thế nho nhỏ một phương khăn, mấy đồng tiền có thể mua được, không cần vạn lượng bạch ngân. Lúc này, Phạm Ly nghe thấy đại đường tân khách tịch bên trong có khách quen nhỏ giọng phân tích. Tiết đại gia chính là Tần Hoài Hà thứ nhất cầm kỳ thư họa mọi người, nhưng xưa nay không đụng nữ công. Khối này theo khăn, chỉ sợ là Tiết đại gia đời này duy nhất tác phẩm. Nếu có thể thuận lợi cất giữ, hắn giá trị quả thực không cách nào đánh giá. Phạm Ly nghe vậy, nhìn không được cười lên. Được rồi, lại vẫn là vật hiếm thì quý đồ chơi. Không bao lâu công phu, theo khăn giá cả liền bị xào đến 3 vạn lượng bạch ngân. 3 vạn lượng. Bá Luân lâu Trương công tử, chúc mừng. Phạm Ly hiểu rõ, Bá Luân lâu là kinh thành đại minh danh tiếng lâu năm có rượu. Chủ nhân họ Trương, nghe đồn tiên tổ là giúp việc bếp núc xuất thần, dựa vào chăm học khổ luyện biến thành một đời đầu bếp nổi danh, sau đó sáng lập Bá Luân lâu, biến thành đại minh bách niên lao điếm. Hắn không khỏi lắc đầu thở dài. Năm đó mở lớn chủ nếu là hiểu rõ, chính mình hậu thế tử tôn là lấy lòng gái điếm vung tiền như rác, sẽ hay không tức giận đến theo trong quan tài leo ra. Đa tạ Trương công tử hào phóng, Tố Tố là công tử dâng lên này khăn. Tiết Tố Tố cười một tiếng, tự mình nâng lấy khay, chậm rãi đi đến vị kia Trương công tử bên cạnh, đem thêu khăn nhét vào đối phương trong cổ áo. Động tác của nàng ôn nhu ngọt ngào, tự nhiên mà thành, hoàn toàn không có làm ra vẻ thái độ, nhưng lại kiểu diễm ái một rất. Trương công tử không còn nghi ngờ gì nữa đúng Tiết Tố Tố cực kỳ si tình, tại cùng Hoa Khôi tiếp xúc gần gũi lúc, cả người cũng run rẩy lên, trên mặt chỉ còn si ngốc cười ngây ngô. Thật không hổ là Hoa Khôi. Phạm Ly ở trong lòng khen một câu. Kiện thứ hai bán hàng từ thiện phẩm, Tố Tố muốn lần nữa cảm tạ Nghiêm công tử. Người đời đều biết, Nghiêm các lão là làm thế thư pháp đại gia, một đời nho tu. Nghiêm công tử làm lần này bán hàng từ thiện, đặc mời đến Nghiêm các lão mặc bảo một bức. Tiết Tố Tố nói xong, trên đài chậm chậm triển khai một cái quyển trục. Trong khoảnh khắc, hạo nhiên khí xông ra mặt giấy, từ nam chí bắc toàn trường, linh khí phiêu dật. Một to lớn trung chữ sôi nổi trên giấy. Nghiêm các lão thân bút mà bảo, chữ trung giá khởi điểm 1.000 lượng. Phạm Ly trong lòng thực sự là bội phục a. Nghiêm Tung, Nghiêm Thế Phiên, hai cha con này thực sự có thủ đoạn. Trận này bán hàng từ thiện hội là hướng về phía nhường các tân khách xuất tiền túi tới. Thế nhưng, Nghiêm Thế Phiên lại lấy ra bán hàng từ thiện phẩm. Kể từ đó, ở sau đó bán hàng từ thiện bên trong, hắn thì có lý do vắt chảy ra nước. Rốt cuộc, hắn đã cống hiến qua. Hết lần này tới lần khác Nghiêm Thế Phiên bán hàng từ thiện phẩm, lại là cha của hắn chữ. Cái đồ chơi này, nói một chữ ngàn vàng cũng được, nói không đáng một đồng cũng được. Tóm lại, Nghiêm Thế Phiên dường như linh phí tổn tham gia lần này bán hàng từ thiện hội, nhưng nếu Nghiêm Tung chữ bán đi giá cao, Nghiêm Thế Phiên lại năng lực kiếm đủ thanh danh. Tính toán thật hay. Tốt mua bán. Phạm Ly lại nhìn bộ kia chữ chung trong lòng tự đủ Nghiêm Tung cũng là cáo giả. Người đời đều biết Nghiêm Tung nhân phẩm, chính là đại minh ngàn năm khó gặp gian định chi thần. Hết lần này tới lần khác hắn không cùng ngươi luận thiện ác, chỉ biểu trung tâm. Gian định chi thần lại như thế nào? Lao phu chung với bệ hạ. Tối nay qua đi, ai chẳng biết Nghiêm các lao chữ chung mà bảo, từng trên yên ba họa phảng là vô số tướng sĩ quả phụ kiếm lấy tiền ăn ủi. Lưu phách. Này cũng không thể nào. Nghiêm đảng trải rộng triều chính, thậm chí không cần Nghiêm Thế Phiên ra hiệu ngầm, thì có vô số Nghiêm đảng phân tử sẽ chủ động xuất tiền túi mua xuống bức chữ này. Do đó, Nghiêm Tung mặc bảo vừa có mặt, tối nay thì nhất định kiếm đủ danh lợi. Ta ra 1 vạn lượng, cầu mua thủ phụ đại nhân mặc bảo. Hừ, chỉ là 1 vạn lượng, cũng nghĩ mời về thủ phụ mặc bảo. Bản quan, khu cụ, bản thân ra 5 vạn lượng. Ta ra 10 vạn lượng bạch ngân. Cuối cùng, giải quyết dứt khoát, giá cả đứng tại 75 vạn lượng cao vị. Tiết Tố Tố tự mình nâng lấy quyển trục, đi vào một vị yêu viên thể rộng nam tử trước mặt. Chỉ nhìn này hình thể, nghiêm chỉnh người trong quan trường. Người kia nhận lấy chữ chung lại đúng Tiết Tố Tố không có gì hứng thú, ngược lại vẻ mặt lấy lòng hướng về phía Nghiêm Thế Phiên trô nhã gian chắp tay thở dài. Phạm Ly trong lòng tự đủ, quả nhiên là cả rốt cải trắng đều có chỗ yêu. Tiết Tố Tố một đời hoa khôi, nhưng cũng không thể thu hút trên đời này tất cả nam nhân, thậm chí là trước mắt vị này dung tục đến cực điểm nam nhân. Sát vách nhã gian, thì truyền ra chỉ có Phạm Ly năng lực nghe thấy nói nhỏ âm thanh. Tiểu các lão, người này tên là Triệu Văn Hoa, gia tính 8 năm tiến sĩ, đương nhiệm hình bộ chủ sự, hắn muốn đi theo tiểu các lão, tại công bộ mưu một phần việc phải làm. Ừ. 75 vạn lượng mua lão đầu tử một bức chữ. đủ ý tứ. Truyền lời xuống dưới, ta chuẩn hắn công bộ thị lang chức vụ.
Chương 262, công tử chi tranh chương 262, công tử chi tranh một hồi bán quan bán tước, Phạm Ly đúng là duy nhất người nghe. Hắn bưng lên trà thơm, nhàn nhạt phẩm một ngụm. Một can đảm suy đoán, tại Phạm Ly trong lòng dần dần thành hình. Bằng hắn sở thương thân phận, có thể cùng Đại Minh thủ phụ chi tử biến thành hàng xóm. Đây là trùng hợp sao? Tin tưởng đây là trùng hợp người, nhất định là từ chưa tiếp xúc qua quan trường chim non. Phạm Ly vốn nghĩ làm sao kết giao Nghiêm Thế Phiên, hiện tại xem ra không cần. Tối nay, hắn nhất định có thể cùng Nghiêm Thế Phiên gặp mặt một lần, thậm chí là đối phương chủ động mời. Nếu như thế, yên lặng xem biến đổi. Cái tiếp theo bán hàng từ thiện phẩm, do từ các lão công tử cung cấp. Phạm Ly nghe được một cười. Thật đúng là, ngươi vừa sướng thôi ta đăng tràng. Nghiêm Thế Phiên biểu diễn vừa mới kết thúc, lại đến phiên Từ Phan. Vẫn như cũng là một bộ quyển trục, cũng không biết trên giấy là chữ vẫn là vẽ. Tiết Tố Tố đem quyển trục chậm rãi triển khai, lập tức có hạo nhiên khí như gió xuân ôn hòa chảy ra tới. Trong lúc nhất thời, thuyền hoa trông giống như hoa nở khắp nơi trên đất, xuân ý rạng rỡ, tay nhiệt ngày đông giá rét thì bình yên rút lui. Và hạo nhiên khí mang theo ý cảnh tản đi, mọi người mới thấy rõ quyển trục hiện ra nội dung. Không làm mà trị. Phạm Ly không ngờ rằng, lại là bốn chữ này. Nhưng ở nơi trốn có người, nhất là Đại Minh thần dân, lập tức liền ý thức được đây là có chuyện gì. Chữ, là từ giai chữ. Không làm mà trị, lại là tại tán tụng hoàng đế Gia Tĩnh. Đây là toàn bộ Đại Minh ngầm hiểu ý một sự kiện. Hoàng đế Gia Tĩnh tại vị thời gian thật dài, nhưng hắn vào chỗ đến nay, một lòng tu huyền, đem quốc chính giao cho thủ phụ Nghiêm Tung. Cái gọi là không có gì làm, đây chỉ là dễ nghe cách nói. Chân chính không làm mà trị, có phải không nhiều dân, không sinh sự, tại dân tu sinh dưỡng tước. Nhưng Gia Tĩnh đế không có gì làm, lại là không làm việc, chỉ cố gắng. Hắn một lòng tu huyền, Đại Minh chỗ sinh tất cả linh bảo, đan dược và tài nguyên tu luyện, do Nghiêm Tung phụ tử vơ vét, sau đó quy cùng Gia Tĩnh. Chính là không ngừng bị vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, sáng tạo ra Gia Tĩnh đế này cái gọi là thiên hạ đệ nhất nhân. Thiên tử, thiên hạ nuôi. Tự cổ chí kim, có đức minh quân đều là cần kiệm nuôi đức, không dám thật sự hưởng thụ thiên hạ nuôi, ngược lại nhường thành công là một câu nói xuông. Nhưng mà, từ ngàn năm nay, Gia Tĩnh đế là duy nhất thực chí danh quy thiên hạ nuôi thiên tử. Hắn bị nuôi cực kỳ nhuận, rất béo tốt. Hết lần này tới lần khác hắn vô cùng tốt mặt mũi, biết rõ chính mình chỉ cố gắng, không làm việc, còn yêu chuộng vì không làm mà chỉ tự biên tự diễn. Phạm Ly ở trong lòng thật sâu khinh bỉ. Hắn xem thường Gia Tĩnh đế, thì xem thường Từ Giai. Là cái này Đại Minh thứ phụ, Nghiêm Tung tương lai người nối nghiệp, lãnh tụ thanh lưu. Từ các lao thân bút chỗ để, không làm mà chỉ giá khởi điểm 800 lượng. Tiết Tố Tố tuyên bố bắt đầu cạnh tranh, giá khởi điểm so với thủ phụ Nghiêm Tung ít 200 lượng. Nữ nhân này, quả nhiên là thận trọng như tơ. Ta ra 3000 lượng, ta ra 7000 lượng, ta ra 1 vạn lượng. Phạm Ly phát hiện, thanh lưu cùng chọc lưu quả nhiên vẫn là khác nhau. Chọc lưu rõ ràng càng có tiền hơn, ra tay càng xa hoa hơn. Vừa nãy tranh đoạt Nghiêm Tung mặc bảo chọc lưu đám con trước, chỉ một chút thời gian liền đem giá cả chống đỡ mấy chục vạn lượng bạc ngân. Nhưng bây giờ, cạnh tranh Từ Giai mặc bảo thanh lưu nhóm, hơn nửa ngày mới khó khăn lắm đem không làm mà trị giá cả đỉnh qua 10 vạn. Ha 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 ha. Sắt vách nha gian, Nghiêm Thế Phiên phát ra một hồi không che giấu chút nào khoa trương cười to. Càng xa xôi từ Phan chỗ trong nha gian, thì lại phát ra một lần tạp toái đổ vật âm thanh, còn kèm theo Đại Minh phủ Tùng Giang huyện Hoa Đình thổ ngữ mắng. 11 vạn lẻ 300 lượng, còn có tăng giá sao? Trên sân khấu, Tiết Tố Tố bắt đầu đếm ngược. Cùng Nghiêm Tung mặc bảo 75 vạn giá cao so sánh, thứ phụ Từ Giai mặc bảo lại đánh ra như thế có lẽ có chỉnh giá cả, thật sự là vũ nhục lớn lao. Nhưng Phạm Ly hoài nghi, tin tức này cho dù truyền đến Từ Giai trong hai, hắn cũng chưa chắc sẽ thật tức giận. Rốt cuộc, Từ Giai mấy chục năm tại Nghiêm Tung bên cạnh đệ thấp làm tiểu, hắn sớm cái kia học được nén giận. Bản công tử ra giá 11 vạn lẻ 312. Nghiêm Thế Phiên còn muốn nhục nhã Từ Phan, thế mà thì tham dự cạnh tranh, đồng thời chỉ tăng giá 12. Nghiêm Thế Phiên, ngươi. Cách đó không xa trong gian phòng trang nhã, truyền ra Từ Phan tiếng giống giận dữ. Thế nào, muốn động thủ a? Chỉ bằng ngươi, chỉ là hóa thần cảnh tam phẩm. Đối mặt phẫn nộ trạng thái Từ Phan, Nghiêm Thế Phiên không sợ chút nào, ngược lại tiếp tục khiêu khích. Đến a, người kinh thành người nào không biết bản thiếu gia tiểu sắc tài khí mọi thứ cũng dính vào người, là thủ phụ đại nhân bại gia tử. Ngươi từ đại công tử lại chuyên cần khổ luyện, có là phụ chi phong. Không bằng hai ta so tay một chút, xem xét quân tử cùng bại gia tử, rốt cục cái nào càng có tiền đồ. Phạm Ly kinh ngạc phát hiện, Nghiêm Thế Phiên càng là phách lối, Từ Phan thì càng trầm mặc. Hắn ngay lập tức đã hiểu, Nghiêm Thế Phiên tu vi chỉ sợ còn đang ở Từ Phan hóa thần cảnh tam phẩm phía trên. Quả nhiên, chỉ nghe Từ Phan trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cả giận nói, Nghiêm Thế Phiên, ngươi lớn tuổi ta gần 15 tuổi, so với ta nhiều tu luyện 15 năm, bằng không, ta có thể không bằng ngươi. Ha 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 ha. Nghiêm Thế Phiên cười to. Không bằng chính là không bằng, lão tử đây ngươi ra đời sớm 15 tuổi, đó là lão tử cha năng lực mạnh. Muốn trách, vậy cũng phải trách ngươi cha thể cốt không chịu thua kém, muộn dòng dã 15 năm, mới sinh ra ngươi tiểu tử thối này. Nghiêm Thế Phiên cái miệng này, thực sự là lại độc vừa thối. Thứ phụ Từ Giai ra phong nghiêm cẩn, sớm đem Từ Phan quản giáo thành gò bó theo khuôn phép tiêu chuẩn nho sinh tính tình. Như loại này bên đường lưu manh chửi đồng đấu võ mồm, 10 cái Từ Phan buộc cùng nhau, thì mắng không thắng Nghiêm Thế Phiên. Ngươi, ngươi vọng tròn một thân quan phục. Từ Phan toàn thân phát run, nói chuyện thì bắt đầu nói năng lộn xộn. Hắn cùng Nghiêm Thế Phiên đều là quan thân, bây giờ hai người cùng ở tại Yên Ba Hòa Phảng, lời này lại là không nói được. Nghiêm Thế Phiên nghe vậy cười lạnh, thì không tiếp cha nhi. Lúc này, Tiết Tố Tố mở miệng. Hôm nay trùng hợp, Tố Tố nhận được một phần món quà,
chính là hiếm thấy tiểu phượng đoàn trà. Trà này nhất là thanh tâm hạ sốt, nuôi dạ dày thâm tỉ. Tố Tố cả gan, mời Nghiêm công tử cùng Tử công tử thưởng thức trà. Rất nhanh, liền có thuyền hoa Quy Nô bưng lấy pha trà ngon, đưa đi hai vị đỉnh cấp khách quý nhà gian. Chỉ là Quy Nô bưng trà theo hành lang đi ngang qua, đoàn trà tán phát mùi thơm ngát liền đẩy tràn tất cả thuyền hoa nội bộ. Lại là đoàn trà. Phạm Ly thì thầm giật mình. Cái gọi là đoàn trà, chính là trong trà cực phẩm, cũng không phải là tầm thường xào chế mất nước lá trà, mà là dùng các loại hương liệu tỉ mỉ sấy khô chế, trong đó còn cần phối hợp vô số tiên thảo linh căn. Có thể bị chế tác thành đoàn trà hán phẩm chất chí ít tương đương với địa cấp đan dược. Tiết Tố Tố dâng lên đoàn trà, mục đích đương nhiên là ngăn lại thủ phụ thứ phụ các con cãi lộn. Hai cái nhã gian quả nhiên cũng bán hoa khôi mặt mũi, riêng phần mình an tĩnh lại. Từ Giai Mặc Bảo tiếp tục cạnh tranh, cuối cùng tại 20 vạn lượng bạch ngân giá vị thành tựu. Phạm Ly nghe đại đường ghế khách quý có người thấp giọng nghị luận, mua xuống không làm mà trị người, nguyên lai là Từ Giai một vị gia cảnh giàu có học sinh. Bán hàng từ thiện tiếp tục. Đã ngay cả chủ ba kiện hàng, Phạm Ly đều chưa từng ra tay. Tâm hắn biết chính mình nhất định phải có chỗ tỏ vẻ, bằng không ngày mai lan truyền ra ngoài, thương hành Phạm thị lương bạc, tham gia bán hàng từ thiện lại vắt chảy ra nước, ngày sau tại Đại Minh thì khó mà đặt chân. Chắc chắn muốn đem trắng bóng ngân tử đưa cho Lý Quốc, Phạm Ly thì không muốn. Hắn một chút suy tư, dứt khoát học tập Nghiêm Thế Phiên. Ngàn dặm tiễn lông lống, lễ nhẹ nhưng tình nặng. Ta này đường đường tấn công đại sở mà bảo, lẽ nào liền không thể bán lấy tiền sao? Phạm Ly cười lấy, đi lật chính mình mang theo người hộp chữ vật. Canh ba. Chương 263, giá trên trời chương 263, giá trên trời một tên quy nô tay nâng của chủ, bước nhanh chạy đến Tiết Tố Tố bên cạnh thì thầm. Chúng tân khách cũng trông thấy, trên sân khấu Tiết đại gia rõ ràng hiện lộ ra nháy mắt kinh ngạc nét mặt, lại rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Tiếp đó, là một kiện tạm thời gia tăng bán hàng từ thiện phẩm. Tiết Tố Tố tiếp nhận Quy Nô trong tay của chủ, cười một tiếng, chậm rãi đem nó triển khai. Phạm Ly giao cho Quy Nô mãnh liệt, như vậy xuất hiện tại Yên Ba Họa Phảng chúng tân khách trước mặt. Này thiên, tên là Đạo Đức Kinh. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Vô danh, thiên địa bắt đầu, nổi danh, vạn vật chi mẫu. Cách cũ không muốn, để xem kỳ diệu, thường có dụng, để xem hàn thiếu. Nay cả hai, đồng xuất mà dị tên, cùng gọi là huyền, huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn. Đạo Đức Kinh 5000 ngôn. Toàn bộ tiên, dùng xấu kim thể viết thì. Quyền trục triển khai, dị tượng nảy sinh. Tiên Ba Họa Phảng bên ngoài, bầu trời tường vân tụ tập, liên miên như biển. Thuyền hoa bên trong, dị hương sông vào mũi, thủy khí tung hành. Không lý do có Đạo Đức Kinh bằng, chiếu xuống Tiết Tố Tố tay nâng quyển trục mặt giấy phía trên. Tân khách kêu lên. Thánh nhân lập ngôn. Giáo hóa công đức. Đạo Đức Kinh. Hảo văn chương, tốt đạo lý, tốt bút mực. Này văn có thể chuyển đời. Này văn trị được thế. Này văn có thể cứu thế. Trong gian phòng trang nhã, Phạm Ly cũng có chút ngây dại. Tình huống thế nào? Chính mình chẳng qua tiện tay cầm một bộ ngày thường luyện chữ tác phẩm ra đây, còn có thể dẫn xuất thiên địa dị tượng. Đạo Đức Kinh mà thôi, bọn hắn có cần phải phản ứng như thế lại sao? Chẳng lẽ lại thế giới này vốn không có Đạo Đức Kinh? Phạm Ly lúng túng ý thức được, chính mình hình như quá đáng cao điệu, sớm biết như vậy, còn không bằng tạm thời viết một thiên tam tự kinh lừa gạt được rồi. Tiết Tố Tố không còn nghi ngờ gì nữa cũng bị chấn kinh rồi. Nàng khó mà ức chế đưa ánh mắt về phía Phạm Ly nhã gian phương hướng, nhưng may mắn, dưới đài tân khách bị khơi dậy hứng thú, cũng thúc giục nàng giải thích kiện bảo bối này tồn tại. Cái này, Tiết Tố Tố hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục tâm trạng. Cái này bán hàng từ thiện phẩm, do thương hành Phạm thị cung cấp. Tấn công đại sở mà bảo, Đạo Đức Kinh. Chúng tân khách một hồi xôn xao. Cái gì? Như thế cho bảo, lại là địch quốc vật. Tấn công đại sở. Đây không phải là nổi danh gian thần sao? Gian thần có thể nào viết ra như thế ẩn ý? Không phải là ẩn sĩ nho tu viết hay? Ta chưa bao giờ thấy qua dạng này tiểu chữ, nhưng mơ hồ cảm giác có hơi thở của cựu ngũ chí tôn. Thần tử mà bảo. Ta không tin, đây rõ ràng là thiên tử mà bảo. Bất đắc dĩ, Tiết Tố Tố gọi tới một tên Quy Nô, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. Quy Nô nghe Tiết đại gia nói xong, lại chạy như một làn khói đến Phạm Ly chỗ nhà gian. Kể từ đó một lần, nhưng thật ra là thì thầm hỏi tham Đạo Đức Kinh chi tiết vấn đề. Chư vị, Tiết Tố Tố trong lòng có đáy, tiếp tục mở khẩu giới thiệu. Đạo Đức Kinh là tấn công Phạm Ly chi tác phẩm. Sử dụng tiểu chữ, tên là xấu kim thể, là Phạm Ly bản gốc. Trong gian phòng trang nhã, Phạm Ly hơi lúng túng gãi chóp mũi. Mạo nhận Đạo Đức Kinh cùng xấu kim thể bản gốc quyền, thật sự là tình thế vội vã. Bầu không khí cũng tô đậm đến cái này, hắn không thể không qua loa thần thoại hình tượng của mình, mới có thể bảo đảm đợi bán tốt giá tiền. Ngoài ra, dẫn tới manh động, thì có trợ giúp hắn vì phạm chết thân phận kết giao Đại Minh quyền quý. Quả nhiên, các tân khách nghe nói Phạm Ly có như thế văn tài, chấn kinh đến không biết như thế nào cho phải. Thiên địa ẩn ý, chí tôn tiểu chữ, đây quả thực là nho đạo chí bảo, như ngày đêm lĩnh hội, tất nhiên được lợi rất nhiều. Quả nó có phải địch quốc trọng thần làm ra, bảo vật bản thân là vô tội. Giá khởi điểm, Tiết Tố Tố đang trong lòng tính toán, định bao nhiêu giá khởi điểm phù hợp. Thủ phụ Nghiêm Tung mà bảo, giá khởi điểm 1000 lượng. Thứ phụ Từ Giai mà bảo, giá khởi điểm 800 lượng. Tấn công đại sở mà bảo, thì này phẩm tướng, quá thấp không còn nghi ngờ gì nữa không thích hợp, giá cả quá cao lại sợ bác thủ phụ thứ phụ mặt mũi. Ta ra 1 vạn lượng. Đột nhiên, có người vượt lên trước mở miệng. Lần đầu tiên kêu giá, trực tiếp 1 vạn lên. Nhưng Tiết Tố Tố nhìn xem kêu giá người kia, lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Báo giá người, Đại Minh thứ phụ Từ Giai chi tử, Từ Phan là vậy. Ha ha, chỉ là 1 vạn lượng, muốn mua đi như thế bảo vật. Nghiêm Thế Phiên theo trong gian phòng trang nhã phát ra châm chọc khiêu khích. Ta ra 102. Toàn trường tân khách kinh ngạc.
thủ phụ, thứ phụ chi tử, vẹn vẹn hai lần báo giá, liền nhường bản này đạo đức kinh giá cả tiêu thăng đến 100 vạn. Ở đây tân khách, thân phận không phú thì quý, chỉ là quan thân thì chiếm hơn phân nửa. Bọn hắn đúng đại minh thế cuộc sao mà mẫn cảm. Lập tức liền ý thức được, nhà mình thiên tử sùng đạo, tu huyền, nếu đem bản này đạo đức kinh hiến cho gia tinh đế, há có không lên như diều gặp gió đạo lý. Ta ra 150 vạn lượng. Đại đường ghế khách quý bên trong, có người tăng giá. Đây là lần đầu, có trừ từ fan bên ngoài tân khách, dám cùng Nghiêm Thế Phiên cố tình nâng giá. Ừm. Nghiêm Thế Phiên không còn nghi ngờ gì nữa thì không ngờ tới, lập tức nổi giận. Nhưng hắn bằng cửa sổ xuống dưới nhìn ra xa, phát hiện ra giá tân khách là đại minh khai quốc một vị người có công lớn hậu duệ, thế tập tức vị, mặc dù nhàn tản tại giã, nhưng đơn thuần tức vị tôn quý còn đang ở thủ phụ Nghiêm Tung phía trên. Hừ. Nghiêm Thế Phiên bất đắc dĩ, dầu dĩ không vui tiếp tục báo giá. Ta ra 200 vạn. Ta ra 210 vạn. 220 vạn. 230 vạn. Cố tình nâng giá. Không ngừng có người cố tình nâng giá. Thủ phụ Nghiêm Tung mặt mũi rất trọng yếu, Nghiêm Thế Phiên cũng không tốt đắc tội. Nhưng ở bản này tuyệt đối năng lực lấy lòng ra tính đế, mời lấy thánh sùng đạo huyền ẩn ý trước mặt, tất cả cũng đều không phải lo lắng. Cuối cùng, theo giá cả không ngừng kéo lên, ngân tiền đã không thích hợp làm tiền tệ đơn vị. Ta ra thượng phẩm linh thạch, 10 vạn quả. Thượng phẩm linh thạch, ta ra 30 vạn quả. 50 vạn quả. Kịch liệt đấu giá, cuối cùng dừng lại tại 200 vạn quả thượng phẩm linh thạch, cộng thêm 10 cái địa cấp cựu phẩm linh bảo khủng bố giá cả. Không phải các tân khách tài lực có hạn, không bỏ ra nổi thiên cấp linh bảo tiếp tục đấu giá. Đại Minh Tàng Long Ngọa Hổ, trong nhà có giấu một hai kiện thiên cấp linh bảo danh môn vọng tộc, cũng là tồn tại. Thật sự là, gia tính đế là nổi danh khắc nghiệt quân vương. Cho dù thật làm hắn vui lòng, có thể thu được thánh sủng thì có hạn. Vị này thiên tử, sắc thực cực kỳ giống tổ tông của hắn. Giống nhau cường quyền, eo kiệt thì còn qua. Thành giao. Cảm tạ Nghiêm công tử hào phóng kệ án, trợ cấp ta bắt địa bỏ mình tướng sĩ quả phụ. Cuối cùng, phạm ly bản này đạo đức kinh vẫn là bị Nghiêm Thế Phiên mua đi rồi. Kể từ đó, tối nay ban hàng từ thiện hội, Phạm Ly cùng Nghiêm Thế Phiên thì đương nhiên nhắc lên quan hệ. Quả nhiên, không bao lâu công phu, đã có người tới gõ Phạm Ly nhã gian cửa phòng. Bán hàng từ thiện sẽ trả tại tiếp tục, tiếp xuống cạnh tranh là Kim Khoa Trạng Nguyên Trần Đức luôn một bộ đại minh vạn giảm giang sơn đồ. Có trước ba thiên mặc bảo châu ngọc phía trước, Trạng Nguyên tác phẩm xuất sắc giá khởi điểm thì chỉ là 100 bạc dòng mà thôi. Nhưng này, đã không phải Phạm Ly quan tâm vấn đề. Phạm lão bản, mời đi, chủ nhân nhà ta ở bên trong chờ ngươi. Phạm Ly tại Nghiêm phủ gia phó dẫn dắt dưới, đẩy cửa tiến vào Nghiêm Thế Phiên nhã gian. Mới vừa vào đi, đã nhìn thấy một tên quần áo lộng lẫy nam tử, khuôn mặt như chim ưng bén nhọn. Tốt a, chính là tiểu tử ngươi, hại lao tử tốn kém nhiều như thế. Chương 264, bù lại thuyền hoa. Chương 264, bù lại thuyền hoa. Phạm Ly nghe vậy ngu ngơ. Hắn còn chưa lên tiếng, lại nghe Nghiêm Thế Phiên cười ha ha. Cho đùa mà thôi. Phạm lão bản chớ khẩn trương, ta luôn luôn đối xử mọi người dày rộng, thì thích nói giỡn. Nghiêm Thế Phiên đi lên trước, thân mật vỗ Phạm Ly bả vai. Đối xử mọi người dày rộng. Phạm Ly nét mặt cổ quái. Hắn nhưng là tận mắt chứng kiến, Nghiêm Thế Phiên đem từ Phan đẩy quảng đồ vật chửi đồng. Nhưng hắn hiện tại là thương nhân thân phận, tại thủ phụ nhi tử trước mặt, vẫn là phải có vẻ cẩn thận chút ít. Không biết tiểu các lao triệu kiến, có gì phân phó? Phạm Ly bày ra một bộ dựa hai lắng nghe hình. Ha ha ha. Nghiêm Thế Phiên lại cười. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đúng Phạm Ly phản ứng rất hài lòng. Người làm ăn, vốn là nên sợ quan như hổ. Phạm lão bản, các ngươi thương hành Phạm thị làm ăn được. Tốt là được tại, ngay cả bản quan cũng muốn cùng người cùng nhau làm ăn. Lời này, nói được cực kỳ không có chừng có mực. Đại minh luật, nghiêm cấm ngoại thích và tứ phẩm trở lên quan biên, gia thuộc, gia phó thương mại. Nghiêm Thế Phiên há miệng thì xúc phạm đại minh luật, lại rõ ràng là đang khoe khoang nhà hắn quyền thế, có thể xem thường vương pháp. Phạm Ly phản ứng thì rất thích hợp. Hắn ngay lập tức đáp, nếu có hạnh, thương hành Phạm thị tự nhiên tận lực phối hợp. Tốt. Thông minh. Nghiêm Thế Phiên thỏa mãn gật đầu. Chẳng trách thương hành Phạm thị khắp thiên hạ, phái chú bên ngoài người phụ trách đều như thế nhạy bén, không phát tài mới là lạ. Bản quan nghe nói, ngươi thương hành Phạm thị cái gì mặt nạ, tinh hoa, sữa dưỡng, tại Ngụy Hán Ngô các nước lượng tiêu thụ vô cùng tốt. Ta Đại Minh hàng tỷ lê dân, thị trường rộng lớn, vì sao không thấy quý thương hội tại Đại Minh bán ra những thứ này sản phẩm mới? Phạm Ly trong lòng tự đủ, chuyện này có thể trách ta. Đại Minh đúng xuất nhập khẩu mậu dịch thiết lập trạm cực nghiêm, thương hành Phạm thị chín thành thương phẩm đều không cho nhập cảnh. Làm nhưng biết rõ là đối phương sai, ngoài miệng lại không thể nói như vậy. Phạm Ly huyền chuyển nói, tiểu các lao nói, đương nhiên là cứ tốt, nhưng sản phẩm mới nhất định phải xét duyệt mới có thể vào quan. Dưới mắt cửa hải cuối năm gần, các bộ nha môn mọi việc phức tạp, bị hành không dám cho Đại Minh thêm phiền phức, nguyên nghĩ đầu xuân sau lại trình báo. Nghiêm Thế Phiên lúc này vung tay lên, đây là việc nhỏ, bản quan một câu, tự nhiên có thể vì ngươi đã thông quan tiết, bảo đảm nhường một chút ngươi thương phẩm tại Đại Minh thông suốt. Phạm Ly chặn lại nói, như thế, thực sự là vô cùng cảm kích. Tiểu các lao chiếu cô tri ân, bị hành thật không biết nên như thế nào báo đáp. Nghiêm Thế Phiên liền chờ hắn những lời này đâu. Mặc dù là gia tịnh đế tự mình giao phó việc phải làm, Nghiêm Thế Phiên cho dù một mao tiền chỗ tốt không cầm, thì nhất định phải hoàn thành. Nhưng thật muốn liêm khiết thanh bạch cho Phạm Ly đem chuyện làm, hắn cũng liền không phải tiểu các lão. Nhạn qua nhổ lông. Theo Nghiêm Thế Phiên phong cách, hẳn là nhạn qua nhổ nhạn. Nói cái gì báo đáp lời nói, chỉ là bản quan vì ngươi đã thông quan tiết, trên dưới rất nhiều bộ môn quan biên, hay là cần chiếu cố một hai. Phạm Ly đang chờ hắn nói lời này đấy. Nhường Nghiêm Thế Phiên cho mình làm việc, đối phương còn không muốn một phân tiền chỗ tốt, Phạm Ly đi ngủ chỉ sợ đều muốn mở một con mắt. Hắn đưa tay muốn Phạm Ly ngược lại yên tâm. chiếu cố các bộ đại nhân chi tiêu là bị hành bản phận. Chỉ là bị hành không nhận ra các bộ đại nhân, xin hỏi có thể hay không làm phiền tiểu các lao thay chuyển giao. Bị hành nguyện hàng năm xuất ra bạch ngân 200 vạn lượng, thượng phẩm linh thạch 10 vạn quả. Mỹ phẩm lợi nhuận, nghiêm thế phiên làm sao biết? Chỉ là thương hành phạm thị sản phẩm mới cung cấp nhập khẩu tiện lợi, bản này cũng là gia tỉnh đế ý chỉ, lại năng lực hàng năm nhiều vớt 200 vạn bạc dòng cùng 10 vạn thượng phẩm linh thạch, nghiêm thế phiên cảm thấy thỏa mãn. Về phần trong nha môn đã thông quan tiết, hắn chỉ một câu, nơi nào có cái gì chiếu cố chi tiêu. Nghiêm thế phiên gật đầu nói, bản quan cùng Phạm lão bản thực sự là mới quen đã thân, sau này còn nhiều hơn nhiều lui tới. Nói đến, Phạm lão bản nên lần đầu tiên đến Yên Ba Họa Phòng a. Tối nay, ngươi cần phải hảo hảo hưởng thụ a. Phạm Ly, lộn xộn cái gì? Tối nay, hưởng thụ. Bán hàng từ thiện sẽ đã qua hơn phân nửa, chẳng lẽ không phải sắp tại bến tàu cập bờ ngừng thuyền sao? Nghiêm Thế Phiên không còn nghi ngờ gì nữa, nhìn ra Phạm Ly mê hoặc, cười to nói, tối nay, Tần Hoài Hà mặt cũng sẽ không kết băng, Yên Ba Họa Phòng suốt đêm vượt thành dạo đêm, bình minh mới biết cập bờ. Phạm lão bản hẳn là sợ vợ, càng không dám bên ngoài ngủ lại. Nói xong, hắn lại là một hồi vui sướng cười ha ha. Phạm Ly gọi là một mồ hôi a. Náo loạn hồi lâu, bán hàng từ thiện sẽ sau đó còn có cung cấp loại phục vụ này. Tiên Ba Họa Phảng không hổ là đại minh thứ nhất phong nguyệt tràng, ngay cả làm một lần từ thiện hoạt động, cuối cùng thì không rời bản sắc. Phạm lão bản không cần căng thẳng. Nghiêm Thế Phiên hướng hắn trước mắt, lại nhìn về phía Tiết Tố Tố phương hướng, trong mắt đều là vẻ tham lam. Tối nay, nhất định là cái đêm không ngủ. Về đến chính mình nhã gian, bán hàng từ thiện sẽ đã gần đến hồi cuối. Lần lượt lên mấy món vật đấu giá, giá cả cùng Phạm Ly đạo đức kinh chênh lệch rất xa. Phạm Ly ngáp một cái, đầy trong đầu nghĩ làm sao lừa gạt một đêm này. Hắn cũng không tự xưng là chính nhân quân tử, nhưng bên cạnh không thiếu nữ nhân, cũng không cần tại phong nguyệt giữa sân tìm thú vui. Đợi chút nữa, nếu Yên Ba Họa Phảng có sắp xếp, liền tùy tiện tìm cái lý do xin miễn. Đinh. Đã lâu hệ thống nhắc nhở âm, hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này vang lên. Phạm Ly giật mình. Ngoá. Này xui xẻo hệ thống, trước kia buộc hắn làm gian thần, tối nay không cần buộc hắn làm đại phiêu khách ra. Kiểm tra đến ký chủ vị trí đặc thù môi trường, phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Mời ký chủ tự động lựa chọn. Nhiệm vụ 1, thủ thân như ngọc. Nhiệm vụ nói rõ, ký chủ tối nay tại Yên Ba Họa Phảng ngủ lại, mời không cùng bất kỳ cô gái nào xảy ra tiếp xúc. Nhiệm vụ ban thưởng, hoa khôi Tiết Tố Tố người tài liệu cặn kẽ. Nhiệm vụ 2, hành vi phong túng. Nhiệm vụ nói rõ, một hồi bất luận có bất kỳ nữ tử đến gõ cửa, ký chủ đều ai đến cũng không có cự tuyệt, cùng với nó cộng độ lương tiêu. Nhiệm vụ ban thưởng, ngẫu nhiên một tên đại tử vương triều thánh chủ, đúng ký chủ độ thiện cảm một chút gia tăng. Hai hạng nhiệm vụ, chỉ có thể tuyển một hạng tiến hành. Phạm Ly vẻ mặt dấu chấm hỏi. Đó là một cái gì câu bắt nhiệm vụ? Nhất là nhiệm vụ 2 ban thưởng, ngẫu nhiên một tên thánh chủ gia tăng hảo cảm. Lỡ như tăng lên kim đức thánh chủ độ thiện cảm. Phạm Ly dùng mình một cái, không chút do dự lựa chọn hạng thứ nhất nhiệm vụ. Hệ thống, ta muốn thủ thân như ngọc. Bán hàng từ thiện sẽ kết thúc. Lần này bán hàng từ thiện, tổng gom góp từ thiện hơn 500 vạn lượng bạch ngân, có khắc linh thạch và tu hành tài nguyên vô số. Tố Tố lần nữa cảm ơn các vị quý nhân việc thiện. Tối nay, mời mọi người đang vẽ phản thỏa thích hưởng thụ. Tất cả tiêu xài không còn thu phí, coi như là thuyền hoa nho nhỏ tâm ý. Các tân khách nụ cười trên mặt nở rộ, nhìn về phía trên đài ánh mắt nhưng dần dần bắt đầu hưng phấn cùng biến vị. Lúc này, một đám oanh oanh yến yến mỹ tiểu đường theo hai bên trên được sân khấu. Phóng tầm mắt nhìn tới, mặc dù không đến mức từng cái cũng khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng đều có màu sắc, xinh đẹp không gì tả nổi. Không giống nhau tân khách chọn lựa, chúng mỹ nhân liền riêng phần mình đi vào tân khách tịch, chính mình chọn lựa tân khách dựa sát vào nhau vào lòng. Phạm Ly nhìn ở trong mắt, phát hiện trước hết nhất ôm mỹ nhân về đều là tại bán hàng từ thiện sẽ lên hào phóng kể án vài vị hào khách. Bọn hắn trong ngực nữ nhân cũng đều là nhan sắc cao nhất một nhóm. Quả nhiên, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Phạm Ly thầm nghĩ, chính mình cái kia tính bắt chảy ra nước, hay là cống hiến to lớn. Nếu có nữ chính di chuyển tới cửa, sẽ là như thế nào màu sắc? Hắn đang nghĩ ngợi, nhã gian cửa phòng liền bị người nhẹ nhàng gõ vang. Xin hỏi, Phạm lão bản ở bên trong à? Nô gia là Tiết Tố Tố. Chương 265, Họa Trung Tiên chương 265, Họa Trung Tiên khai môn. Không mở cửa. Phạm Ly thực sự nghĩ không ra từ chối mở cửa lý do. Rốt cuộc nơi này là Yên Ba Họa Phảng, bình thường khách nhân sẽ từ chối hoa khôi chủ động tới cửa. Nếu là hắn biểu hiện không bình thường, sau này tại Đại Minh đời sống chỉ sợ cũng muốn bị càng nhiều một đôi mắt nhìn chằm chằm. Huống chi, Phạm Ly càng nghĩ, thực sự không tin đường đường hoa khôi sẽ chủ động đầu hoài tống báo. Thân phận của hắn bây giờ chẳng qua là thương hành phạm thị tại Đại Minh người phụ trách, hoặc nói đại trưởng quỹ. Khai môn. Tiết tiểu thư, xin hỏi có gì muốn làm? Phạm Ly cười lấy đem người nên vào nhã gian. Tố Tố là đến cảm tạ Phạm lão bản. Hoa khôi rất tự nhiên tìm chỗ ngồi ngồi xuống, một đôi mắt đẹp bắt đầu trên dưới dò xét Phạm Ly. Kỳ lạ, thương hành phạm thị người lại đều như thế bất phàm sao? Hoa khôi chủ động tới cửa, cũng là một bộ không quan tâm hơn thua phản ứng. Phạm Ly còn chưa ý thức được chính mình biểu hiện được quá mức ung dung. Hắn hiếu kỳ hỏi, cảm tạ ta? Đúng nha. Hoa khôi ngọt ngào cười. Phạm lão bản chỗ hiến tấn công đại sở đạo đức kinh là tối nay bán hàng từ thiện giá cao nhất. Bởi vậy, Phạm lão bản thực là bán hàng từ thiện sẽ thứ nhất thiện nhân. Tố Tố là vô số bỏ mình tướng sĩ quả phụ, cũng muốn tự mình đến nhà cảm tạ Phạm lão bản nghĩa cử. Thì ra là thế. Phạm Ly gật đầu, đang chuẩn bị khách khí vài câu, nói chút ít uống nước nhớ nguồn đây đều là ta phải làm loại hình lời xa giao. Đột nhiên, hắn nghe thấy sát vách nhã gian truyền đến giọng Nghiêm Thế Phiên. Cái gì? Tiết đại gia đi tìm Phạm Chiết. Cũng bởi vì ngày đó đạo đức kinh bán đi giá cao nhất.
lao tử tối nay dùng tiền nhiều nhất, lẽ nào các ngươi không biết sao? Nghiêm Thế Phiên tiếng mắng chửi, nương theo lấy một đám oanh oanh yến yến kiểu mị tiếng lấy lòng, tại không biết bao nhiêu thuyền hoa giai nhân bước vào hắn nhã gian về sau, cuối cùng yên tĩnh. Phạm Ly nhìn trước mắt mỉm cười tuyệt mỹ giai nhân, lại nghe sát vách mơ hồ truyền ra có tiết tấu va chạm. Tình huống thế nào? Tiết Tố Tố tại chính mình nơi này, tất cả thuyền hoa lẽ nào mọi người đều biết? Nói là nói lời cảm tạ, Tố Tố tự nhiên không thể tay không mà đến. Hoa Khôi đúng sát vách nhã gian truyền đến dị hưởng mảnh mặt làm ngơ, lại lấy ra một quyển hoa chủ. Phạm Ly thấy thế trong lòng tự đủ, tối nay rốt cục là bán hàng từ thiện hội, hay là thư pháp hiệp hội tổ chức hoạt động? Đây là vật gì? Hắn làm bộ hiếu kỳ hỏi. Ha ha. Tiết Tố Tố mỉm cười cười yếu ớt. Kỳ thực, Tố Tố thì yêu học đòi văn vẻ. Ngẫu nhiên Vũ Văn lộ mặt, cất không ít chuyện ác. Tố Tố thấy Phạm Lão bản cất giữ tấn công đại sở mà bảo, nghĩ đến cũng là yêu thích loại này đồ vật. Cho nên cả gan, đem chính mình một thiên tiểu vẽ đưa cho Phạm Lão bản, thể hiện lòng biết ơn. Náo loạn hồi lâu, nguyên lai là muốn tặng cho chính mình một bức họa. Phạm Ly tiếp nhận họa chụp, đang muốn triển khai. Chấm đã. Tiết Tố Tố lại cười lấy đứng dậy. Quấy giày đã lâu, Tố Tố cũng nên cáo tử. Đêm dài đằng đẵng, Phạm Lão bản không bằng và Tố Tố rời khỏi, sẽ chậm chậm thưởng thức bức họa này cũng không muộn. Phạm Ly vẻ mặt sững sờ. Cái gì vẽ? Còn không thể ở trước mặt nàng thưởng thức. Nhưng người ta muốn đi, Phạm Ly ha có thể ép ở lại. Tốt, đa tạ Tiết đại gia quà tặng mà bảo. Phạm Ly đem nữ nhân đưa ra nhã gian, lại lần nữa đóng cửa lại. Hắn không có gấp đi xem vẽ, ngược lại chú ý đến căn phòng cách vách tiếng động. Gián tường nghe lén một lát, Phạm Ly phát hiện Tiết Tố Tố lại không có đi tìm Nghiêm Thế Phiên. Hẳn là nàng đi tìm Tử Phan. Tối nay điên ba họa phảng khách quý như mây, Hoa Khôi nương tử cũng không thể một mình qua đêm a. Thu hồi đam mê hóng hớt, Phạm Ly mới đưa chú ý chuyển rời đến bộ kia chưa triển khai trên hỏa trụ. Xem xét. Đinh. Hạng Linh hướng ngươi khởi xướng video trò chuyện xin. Phạm Ly sững sờ, đành phải tạm thời bỏ đi nhìn xem vẽ tâm trạng. Vậy hạ, tìm thần có chuyện gì? Video kết nối, đối diện tối như bưng, chỉ mơ hồ năng lực thấy rõ Hạng Linh gương mặt xinh đẹp. Chấm ngủ không được. A không phải, gần đây đại tử vương triều đã xảy ra rất nhiều chuyện, chấm sợ ngươi không biết, vội vàng cho ngươi truyền lại tình báo. Phạm Ly gọi là một mồ hôi a. Nói thật đều nói, làm gì lại biên lời nói dối. Phạm Ly, thật không phải chấm nói ngươi, ngươi này dịch dung cũng quá xấu, ngươi. A, ngươi đây là ở đâu đây? Nam nhân lúng túng gãi gãi trong mũi. Suy nghĩ một lúc, hay là nói thật đi. Thần trên Yên Ba Họa Phảng. Yên Ba Họa Phảng là cái gì? Phạm Ly lúc này mới phản ứng, tiểu nữ đế hẳn là không hiểu những thứ này. Hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cười nói, một chiếc thuyền mà thôi, thần tối nay trên thuyền qua đêm. A nha. Hạng Linh quả nhiên nhất khiếu bất thông. Nàng hào hứng chia sẻ chính mình thu thập tình báo. Đại tử vương triều có một vị mới thánh chủ, chuẩn xác mà nói, là tương lai thánh chủ. Nàng gọi Bạch Dung, cũng không biết là từ đâu nhi xuất hiện. Tuổi con trẻ, lại có hợp đạo cảnh nhất phẩm tu vi, cùng Trần Công Công lão già kia mạnh như nhau lặng. Phạm Ly nghe vậy nhíu mày. Bạch Dung tên này, ngay lập tức nhường hắn nhớ tới Xích Hậu doanh đệ nhất cao thủ Khánh Nguyên. Hắn hứa hẹn qua, nhất định là Khánh Nguyên báo thủ, là Võ Dương Tông báo thủ. Nhưng Phạm Ly tuyệt đối không ngờ rằng, Bạch Dung thế mà có hợp đạo cảnh nhất phẩm tu vi. Khánh Nguyên đã từng nói, Bạch Dung thiên tư kinh người, nhưng bằng tuổi của nàng năng lực đạt tới loại độ cao này, thiên phú tái xuất chúng thì dường như không thể nào nói nổi. Lẽ nào nàng thì có hệ thống? Còn có a? Hạng Linh lộ ra vẻ mặt khó có thể tin nét mặt. Kiếm Chi Thánh Chủ Hàn Nguyệt, chẳng biết tại sao, lại chạy tới cùng Giao Quang Nữ Đế ầm ĩ một trận. Kết quả, nàng bị Nữ Đế cấm túc. Phạm Ly nhíu mắt. Tình huống thế nào? Căn cứ hắn biết, Hàn Nguyệt cùng Giao Quang Nữ Đế quan hệ vô cùng tốt, liền như là thân tỷ muội. Với lại, Hàn Nguyệt vị muội muội này, đối nàng Giao Quang trưởng tỷ cực kỳ tôn sùng thậm chí sùng bái. Hai người này cũng có thể bộc phát mâu thuẫn xung đột. Hàn Nguyệt, nàng bị cấm túc ở đâu? Phạm Ly hỏi. Hạng Linh mơ hồ cảm thấy, hắn xưng hô Hàn Nguyệt giọng nói rất quen thuộc biết, giống như quan hệ thân mật bằng hữu một. Nhưng bây giờ chính là ăn giữa lúc, Hạng Linh cũng lười suy nghĩ nhiều. Nàng một đôi mắt tả hữu đi dạo, như là sợ bị người nghe lén. Hàn Nguyệt Thánh Chủ bị cấm túc tại đỉnh Đan Huyền Sơn. Đó là đã chết huyết phượng thánh chủ truyền thừa chi địa. Nghe nói, Giao Quang Nữ Đế phạt Hàn Nguyệt Thánh Chủ tại đỉnh núi Thủ Lăng, Đan Huyền Sơn chẳng biết tại sao, nhiều tám tòa mộ quần áo. Nhân loại có chút yêu thích thực sự nhàm chán. Ngay cả Hạng Linh dạng này trời sinh nữ đế, an dưa đến hưng phấn lúc, thậm chí thì quên chính mình tù phạm thân phận. Đêm vốn nên là yên tĩnh lại dài dằng dặc, nhưng có Hạng Linh làm bạn, Phạm Ly một đêm này lại trôi qua đặc biệt phong phú. Bất chi bất giác, trời đã mở sáng. Phạm Ly, ta nên đi tu luyện. Nữ đế lưu luyến không rời, ngâm một đêm điện thoại cháo, nàng hay là chưa hết thòm thèm dáng vẻ. Ừm, vậy hạ khổ cực, xin bảo trọng. Cho chuyện kết thúc. Phạm Ly duỗi người một cái, tình cờ cảm giác thân tàu hơi rung, hẳn là ngừng thuyền cập bờ. Đinh, hệ thống nhắc nhở âm lương theo lấy luồng thứ nhất năng sớm, đúng giờ vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thủ thân như ngọc. Nhiệm vụ ban thưởng, Tiết Tố Tố người tài liệu cặn kẽ. Tiết Tố Tố, nữ, 129 tuổi. Tu vi, đại thừa cảnh lục phẩm. Thân phận, Yên Ba Họa Phảng Hoa Khôi, kiêm đại tử vương triều họa chi thánh chủ. Chuyên thuộc bí pháp, họa trung tiên có thể đem tu vi giấu tại bức tranh, vì phàm nhân tư thế gặp người. Hôm nay trước đây nghĩ bà canh bị hiệu trưởng gọi điện thoại gọi đi trường học, cùng lão sư dán mặt đúng tuyến đi. Hay là lần trước mua giá cao phụ đạo thư truyện, lão sư tại chính thức trên lớp học giảng bài bên ngoài phụ đạo thư, còn ta cùng mấy cái không có mua thư trẻ con dương mắt nhìn, ta nghe nói sau trực tiếp khiếu nại cho hiệu trưởng. Việc này biết tay, đoán chừng muốn lên cương thượng tuyến. không thiếu một quyển sách tiền, nhưng không nghĩ cổ vũ vai phong tà khí, ta này tính xấu, thật mẹ nó nhức cả trứng.
Chương 266, Trạng Nguyên Công chương 266, Trạng Nguyên Công Phạm Ly mồ hôi lạnh cũng xuống. May mắn à, hắn dùng là Phạm Chết cái này thân phận giả, không còn nghi ngờ gì nữa, Tiết Tố Tố thì không nhận ra được.
Bằng không, bằng đại tử Vương Triều đúng Phạm Ly nhất quán thái độ, tối hôm qua Tần Hoài Hàn nên nhiều một bộ sát chết thôi.
Phạm Ly tiếp tục tìm đọc Tiết Tố Tố tài liệu.
Nhiệm vụ, ẩn nút đại minh, tùy thời ám sát ra tinh đế.
Cơ mờ nở.
Họa chi thánh chủ thế mà gánh vác lấy loại sứ mạng này.
Phạm Ly không khỏi nhớ ra tiền tần thời kỳ kinh kha.
Ám sát, sát thực vẫn có thể xem là một biện pháp tốt.
Chỉ ít cho tới bây giờ, ngay cả Phạm Ly cũng nghĩ không ra một biện pháp tốt, năng lực tại đại minh quốc thổ phạm vi bên trong, tiêu diệt ra tinh đế.
Lĩnh ngộ bản cổ cự thân thiên tử, quả thực khó giải.
Dù ra tinh đế rời khỏi đại minh,
thì như ngự giá thân trinh.
Lại liên hợp giao quang nữ đế, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền những thứ này thiên tử đại thừa cảnh cao thủ, tại đại minh ngoại cảnh vây giết ra tinh đế.
Ý nghĩ là tốt, nhưng gần như không có khả năng.
Tự cổ chí kim, thiên tử hiếm thấy nhất hành vi chính là ngự giá thân trinh.
Rất nhiều đế vương, cuối cùng cả đời cũng không rời khỏi chính mình hoàng cung.
Phạm Ly thực tế hiểu rõ, kiếp trước ra tính đế chính là thâm niên trạch nam, đã từng 24 năm không vào triều, cả ngày trạch nhìn bế quan khổ tu.
Không thể không nói, họa chi thánh chủ Tiết Tố Tố, nàng là thích khách uy lực chỉ sợ đây kinh kha lớn hơn.
Chỉ là Phạm Ly có chút hiếu kỳ, Tiết Tố Tố bây giờ là Tần Hoài danh kỹ.
Như thế diễm lệ nhưng đê tiện thân phận, làm sao đi ám sát ra tính đế đâu?
Chẳng lẽ lại, ra tính đế thì thích dạo đêm Tần Hoài hạ?
Phạm Ly không tin.
Thủy hử chuyện lý sư sư chuyện xưa, thì nhất định phải gặp gỡ Tống Huy Tông vị này vô cùng có tình cảm thư họa thiết tử.
Gia Tĩnh Đế cùng Tống Huy Tông không còn nghi ngờ gì nữa không phải người một đường.
Phạm Ly chính hồ tư loạn tưởng, lại trông thấy trên thư án kia cuốn Tiết Tố Tố đưa tặng họa tác.
Đó,
cái đồ chơi này trực tiếp đốt đi a.
Khẳng định không có chuyện tốt.
Trên bàn có một giàn nến, đốt đi một đêm, ngọn nến còn tàn thừa một chút, to như hạt đậu ánh lửa lung lay sắp đổ.
Phạm Ly thì không triển khai hỏa trụ, trực tiếp đặt ở trên lửa nướng.
Đốt đi hồi lâu, một điểm cuối cùng sáp dầu cũng thiêu khô hỏa trụ thế mà hoàn hảo không chút tổn hại.
Cái đồ chơi này lại là linh bảo.
Phạm Ly sững sờ nói,
"Hủy không được, vậy liền vứt bỏ chứ sao?"
Phạm Ly cũng không phải là Tiết Tố Tố ủng đột, cũng sẽ không hiếm có nàng quà tặng, cho dù là thân bút làm vẽ.
Đông đông đông.
Đột nhiên, tiếng gõ cửa, không đúng, hẳn là tiếng phá cửa.
Phạm Ly thì giật mình, trong lòng tự đủ yên ba họa phản tiểu này cao cấp phong ngự tràng, chẳng lẽ còn có nhập thất cấp đoạn.
Hắn khai môn, đã thấy một mặt như quan ngọc anh tuấn thư sinh, hai mắt xích hồng sung huyết, cựu nhân giết cha hung tợn chằm chằm vào Phạm Ly.
Người chính là Phạm Chết.
Thương hành Phạm thị phái chú tại Đại Minh trưởng quỹ.
Phạm Ly gật đầu, các hạ là.
Thư sinh ngang đầu đỡ ngực, kim khoa Trạng Nguyên, Hàn Lâm viện tổng lục phẩm tu soạn, Trần Đức Nôn là vậy.
Nguyên lai là Trạng Nguyên công.
Thất kính thất kính.
Phạm Ly đầu tiên là sững sờ, lập tức chất lên khuôn mặt tươi cười, tựa một tên lão cá gian thương đối mặt kim khoa Trạng Nguyên vốn có dáng vẻ.
Hắn sâu cung thi lễ.
Trần Đức Nôn không hổ là Trạng Nguyên, thở nhỏ bồi dưỡng lễ nghi đức hạnh sâu tận xương thủy, cũng bộ ý thức đúng Phạm Ly chắp tay đáp lễ.
Không đúng,
bản quan có việc muốn hỏi ngươi.
Phạm Ly nhìn hắn xúc động cấp trên bộ dáng, một bộ bị người làm vũ khí sử dụng bộ dáng.
Xuyệt.
Phạm Ly nhỏ giọng nhắc nhở,
"Trạng Nguyên công, nơi này là Yên Ba Hỏa Phảng, không cần thiết vì quan thân tự xưng, cẩn thận đại minh luật."
Trần Đức Nôn học hành gian khổ nhiều năm, thật không dễ dàng tên để bằng vàng, công danh chính là hắn mệnh căn tử.
Kinh Phạm Ly một nhắc nhở, Trần Đức Nôn thì kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.
Đa đạt tạm nhắc nhở,
hắn nét mặt có chút biến hóa.
Nhìn về phía Phạm Ly ánh mắt, trừ ra phẫn nộ cùng đố kỵ, lại nhiều một tia lúng túng cùng cảm kích.
Phát giác được đối phương thái độ biến hóa, Phạm Ly thì bắt đầu cẩn thận cân nhắc,
tình huống thế nào?
Mình cùng Trạng Nguyên công vốn không quen biết, sao đột nhiên thì kết thù?
Nghe nói hắn từng tại thi hội trên thua với Tiết Tố Tố,
bây giờ nhưng lại thành Yên Ba Hỏa Phảng thượng khách,
lẽ nào?
Phạm Ly đột nhiên nhớ ra, tối hôm qua Tiết Tố Tố tới qua, Sát Bách Nghiêm Thế Phiên cũng biết.
Hiện tại xem ra Hoa Khôi nghỉ đêm Phạm lão bản căn phòng, chỉ sợ Yên Ba Hỏa Phảng không ai không biết không người không hay.
Trạng Nguyên công sáng sớm thăm hỏi Phạm Mỗ, rốt cục cần làm chuyện gì?
Phạm Ly ra vẻ hoài nghi, lại mặt mũi tràn đầy lấy lòng.
Như Trạng Nguyên công hữu bất cứ phân phó nào, phái người nhà thông báo một tiếng, thương hành Phạm thị rất vinh hạnh có thể vì Trạng Nguyên công phục vụ.
Lời này bưng lấy Trần Đức Ngôn toàn thân trên dưới trong trong ngoài ngoài cũng thư thản.
Không sai,
đại minh nặng giáo hóa thương nông, nhưng để ép buôn bán
thương nhân địa vị cực kỳ thấp, sĩ nông công thường tứ dân trong thương nhân cuối cùng kẻ sĩ tối cao.
Chỉ là thương tịch đối mặt kẻ sĩ, thực tế đối mặt Trần Đức Ngôn tiểu này kẻ sĩ giai tầng đỉnh cấp đại biểu Trạng Nguyên gia, nên là Phạm Ly hiện tại bộ dáng này.
Ta tìm ngươi.
Trần Đức Ngôn tấm kia anh tuấn mặt không hiểu có chút đỏ lên xấu hổ, như là không biết làm sao mở miệng.
Kỳ thực Phạm Ly đoán được không sai, Trần Đức Ngôn chính là tranh giành tình nhân tới. Lần trước tại thi hội trên tour với Tiết Tố Tố, Trần Đức Ngôn không chỉ không buồn giận, ngược lại là Tiết Tố Tố tài tình sở mê. Tối hôm qua hắn ngủ lại Yên Ba Hỏa Phảng, nguyên bản tưởng tượng lấy có thể cùng Hoa Khôi nối lại tiền duyên, kết quả đợi không suốt cả đêm, Hoa Khôi cũng không lọt mắt xanh mình.
Sáng nay, Trần Đức Ngôn người nghe tân khách nghị luận, có người tận mắt nhìn thấy Tiết Tố Tố đi vào Phạm Ly căn phòng, hắn lập tức ghen tuông đại phát, chạy tới hương sư bấn tội.
Tiết tiểu thư nếu là ngủ lại tiểu các lao chỗ nào, hay là từ Phan công tử chỗ nào, ta còn nhịn.
Phạm Chiết chẳng qua một thương hộ, hơn nữa là sở thường, dựa vào cái gì đạt được Tiết tiểu thư lọt mắt xanh?
Trần Đức Nôn trong đầu một đoàn đầy rối, lại càng nghĩ càng giận.
Cuối cùng hắn mở miệng nói, tối hôm qua ngươi cùng Tiết tiểu thư giấc ngủ.
rốt cục cái rắm. Phạm Ly nhìn xem Trạng Nguyên này tranh giành tình nhân bộ dáng, thầm mắng một tiếng không có tiền đồ. Nếu đại sở quốc Trạng Nguyên thì giống như hắn, vì cái Hoa Khôi huy động nhân lực không để ý quan thể, Phạm Ly không phải đem hắn quan áo lột không thể. Tối hôm qua, Phạm Ly ra vẻ tiếc nuối nói, tối hôm qua Tiết tiểu thư đến Phạm Mộ căn phòng, Phạm Mộ thực sự là mừng rỡ như điên a. Kết quả, Tiết tiểu thư chỉ là cảm tạ Phạm Mộ bán hàng từ thiện đạo đức kinh sau đó lưu lại một bức họa quyển là đáp tạ, liền cáo từ rời đi. Cái gì? Trần Đức Nôn trước kinh sau hỉ, hai tay của hắn đập vào Phạm Ly trên bờ vai, kích động nói, ngươi nói thật chứ? Tiết tiểu thư chỉ là tiễn ngươi một kiện đáp lễ, liền rời đi. Hai người các ngươi không có. Câu nói kế tiếp, Trần Đức Nôn cố nén không nói ra miệng, như là sợ dơ bẩn Tiết Tố Tố thanh danh. Đúng a? Phạm Ly vẻ mặt bóp cổ tay thở dài bộ dáng. Tiết tiểu thư đến vậy vội vàng, đi thì vội vàng, Phạm Mỗ còn tưởng rằng có thể được đến Tiết tiểu thư lọt mắt xanh, cùng nàng cộng độ lương tiêu. Sự thật chứng minh, Phạm Mỗ thực sự suy nghĩ nhiều. Nghe hắn nói như vậy, Trần Đức Nôn sắc mặt càng phát ra hòa hoãn, thậm chí lộ ra xem thường vẻ khinh thường. Trạng Nguyên Phảng phất đang nói, bà ngươi cũng xứng cùng Tiết tiểu thư xuân phong nhất độ. Thực sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Trần Đức Nôn càng như vậy nghĩ, liền càng phát ra tin tưởng Phạm Ly thật không có cùng Tiết Tố Tố xảy ra cái gì. Cái kia, Trạng Nguyên công, ngài tìm Phạm Mỗ rốt cục có chuyện gì? Phạm Ly vẻ mặt thiên chân vô tả mà hỏi. Ta. Trần Đức Nôn nhất thời nghẹn lời. Ánh mắt của hắn phiêu hốt, tả hữu di động, đột nhiên nhìn thấy Tiết Tố Tố lưu cho Phạm Ly hòa tác. Ta muốn mua hạ Tiết đại gia mà bảo, không biết Phạm lão bản có thể bỏ được bỏ những thứ yêu thích. Chương 267, dọa dẫm chương 267, dọa dẫm Trần Đức Nôn người tốt ta. Phạm Ly rất muốn đem Tiết Tố Tố hòa tác miễn phí tặng cùng hắn, đáng tiếc, này lại có vẻ cực không hợp lý. Do đó, nên đi quá trình còn phải đi. Ta đây rất khó khăn a. Phạm Ly vẻ mặt không ngừng nói, Hoa Khôi tối hôm qua mới đưa bức họa này tặng cho Phạm Mỗ, sáng nay Phạm Mỗ liền đem hắn bán cho Trạng Nguyên công. Này nếu truyền đi, người đời đều muốn chê cười Phạm Mỗ là chỉ biết tiền tài, không hiểu phong nguyệt tục vật. Trần Đức Nôn lại nghe ra, Phạm Ly thái độ cũng không kiên định. Tâm hắn nói có hy vọng, nỗ lực ở trên mặt gạt ra một vòng nụ cười. Phạm lão bản nói cũng không đúng như vậy. Thương nhân lợi lớn nhẹ xa cách, khí tử bạc tình bạc nghĩa như một mặt, đây là thế chi lẽ thường. Phạm lão bản nên thủ vững bản tâm, tất cả vì lợi ích làm trọng. Phạm Ly gật đầu. Là cái này đại minh Trạng Nguyên cậu tài, vẫn rất muốn ăn đòn. Phạm lão bản đây là đáp ứng. Trần Đức Nôn mừng thầm nói. Phạm Ly thở dài. Như thế nhìn tới, Phạm Mỗ có phải không phối tiêu thụ Tiết đại gia nhã làm? Thôi được. Tục ngữ có câu bảo kiếm phối anh hùng, nước biết bạn núi cao, Phạm Mỗ xác thực nên vì nó tìm một hữu duyên chi chủ. Trần Đức Nôn đại hỉ, vậy thì mời Phạm lão bản nói cái giá đi. Thứ không dám dâu dếm, ta rất có gia tư, nhất định không cho Phạm lão bản ăn thiệt thòi là được. A, này quá trình đi được có thể thái thuận. Trần Đức Nôn cũng bắt đầu huyết phú. Này nếu là không hung hăng làm thịt trên một đao, quả thực thật xin lỗi thương hành Phạm thị biển chữ vàng. Phạm Ly ra vẻ trầm ngâm nói, Trạng Nguyên công nhường Phạm Mỗ ra giá, thật sự là làm khó Phạm Mỗ. Phong Nguyệt nhã sự luôn luôn cũng không phải Phạm Mỗ sở trường, huống chi Tiết đại gia mà bảo, há có thể do ta dạng này dung tục người định giá. Trần Đức Nôn nghe được liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, ngươi nói rất đúng. Phạm Ly cố nén mắt trợn trắng xúc động, tiếp tục nói, theo Phạm Mỗ nhìn tới, chỉ có tình cảm sâu đậm cao thượng, trí thú cao nhã, học phú ngũ xa, có lớn tài tình người, có lẽ có thể bình luận Tiết đại gia hòa tác, cho định giá. Với lại Phạm Mỗ cảm thấy, Trạng Nguyên công ngài chính là nhân vật như vậy. Trần Đức Nôn hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn ngẩng đầu đỡ ngực, tựa một con gà trống. Phạm lão bản quá khen. Đức Nôn chẳng qua là học hành gian khổ nhiều năm, tại mấy vạn nho tu bên trong may mắn nổ được thứ nhất, thành cái này khoa Trạng Nguyên. Kỳ thực làm thế có nhiều đại nho tồn tại, tỉ như kia Lữ Thành Văn Tín Hầu, ẩn thế không ra quỷ cốc tử, đều là Đức Nôn tiền bối mẫu mực. Đức Nôn vẫn cần tiếp tục cố gắng, mới có hy vọng cùng chân chính đại đức đại hiển sánh vai. Hảo gia hỏa, thực sự là tiểu heo mẹ hấp khí hệ ly, muốn lên trời a. Chỉ thổi phồng hắn vài câu, tiểu tử này trong mắt thì không ai. Thiên hạ nho tu, hắn chỉ nhìn được Lữ Xuân Thu cùng Vương Ban. Như vậy, liền mời Trạng Nguyên công khai cái giá a. Phạm Ly mặt đều nhanh cười rút, chỉ nghĩ nhanh lên kết thúc trận này dọa dẫm, a không, giao dịch. Ừm. Trần Đức Nôn thì bắt đầu do dự. Hắn thân gia sắc thực hậu đãi, đừng nói dùng vàng bạc tục vật mua sắm, cho dù xuất ra thượng phẩm đan dược linh bảo đổi, Trần Đức Nôn cũng chịu được nổi. Dứt khoát, cho họ Phạm một kiện huyền cấp cựu phẩm linh bảo làm trao đổi đi. Trần Đức Nôn ở trong lòng âm thầm định giá. Thiên địa huyền hoàng tứ cấp, huyền cấp cựu phẩm đúng người bình thường mà nói đã là không tầm thường. Thực tế hắn thấy, Phạm Ly chẳng qua sở quốc thương nhân, địa vị đây đại minh thương nhân thấp hơn. Huyền cấp cựu phẩm linh bảo với hắn mà nói, cũng coi như môn đăng hộ đối. Phạm lão bản, ngươi nhìn xem. Trần Đức Nôn vừa nói, đi một bên móc bên phải ống tay áo. Trong tay áo cất giấu một kiện tên là Hàn Tô Kỳ huyền cấp cựu phẩm linh bảo. Nay kỳ chỉ có thể sử dụng một lần, tại gặp địch thời triển khai, năng lực triệu hoán một hồi cỡ nhỏ phong tuyết. Phong tuyết mặc dù không thể gây tổn thương cho địch, lại năng lực trở ngại địch nhân hành động cùng tầm mắt, là chạy trốn tranh thủ thời gian. Ai nha. Trần Đức Nôn Hàn Tô Kỳ còn chưa móc ra, Phạm Ly đột nhiên tay áo lắc một cái, rơi ra một nền trắng hồng khánh nói bình thuốc nhỏ. Phạm Ly làm như có thật hô một tiếng, đội vàng ngồi xổm người xuống đem lọ thuốc nhặt lên. Bị hắn cái này ngắt lời, Trần Đức Nôn đành phải bất đắc dĩ dừng lại trong tay động tác, ra vẻ quan tâm hỏi, "Phạm lão bản không có sao chứ? Cái quái gì thế rơi mất?" "Không sao không sao. Ta ngày thường khen thưởng người làm trong nhà, đều là dùng kiểu này địa cấp nhất phẩm hồng vân đan. Vừa nãy vô ý theo trong tay áo rơi ra đến, ta còn tưởng rằng là cái gì đồ trọng yếu đấy. địa cấp nhất phẩm đan dược, khen thưởng người làm trong nhà. Trần Đức Nôn nghe nói Sở Quốc giàu có, thương hành phạm thị phong phú hơn có thể địch quốc. Nhưng hắn không ngờ rằng, chỉ là một phái chú tại Đại Minh trưởng quỹ, ra tay cũng có thể xa hoa như vậy. Trần Đức Nôn trong tay áo huyền cấp cựu phẩm Hàn Tô Kỳ đột nhiên không thơm. Hắn thì thầm hướng trong tay áo thọc, đỡ phải Hàn Tô Kỳ thì rơi ra tới. Ha ha, một bình hồng vân đan mà thôi, thế mà đem Phạm lão bản căng thẳng thành như vậy. Trần Đức Nôn giang chống đỡ mặt mũi, gượng cười hai tiếng, còn bày ra một bộ trêu chọc Phạm Ly ngạc nhiên bộ dáng. Đúng vậy a, một bình hồng vân đan mà thôi. Phạm Ly đem lọ thuốc nhét hồi bên phải trong tay áo, lại ngay trước mặt Trần Đức Nôn, theo bên trái ống tay áo lấy ra một cái khác lọ thuốc. Phạm Mỗ kém chút cho rằng là bình này địa cấp lục phẩm phù diêu đan rơi mất. Thực sự là hù chết Phạm Mỗ. Phù diêu đan chân quý, vì Phạm Mỗ tại thương hội lãnh ngộ, mỗi tháng cũng chỉ có thể nhận lấy 3 viên mà thôi. Nghe thấy phù diêu đan ba chữ, Trần Đức Nôn toàn thân gọi là một run rẩy a. Bởi vì phù diêu đan, Đại Minh Thiên Sư phụ xuất phẩm, Thiên Sư Lam Đạo Hành tự mình giám sát luyện chế, mỗi tháng sản xuất chẳng qua 200 quả, lại là vương triều Đại Minh vô số nhà giàu có, quân quý, vương công đại thần tranh đoạt vật. Thương hành Phạm Thị tại Đại Minh chi nhánh, lại có tài lực vì phù diêu đan là lương tháng cấp cho Phạm Ly, điều này gọi Trần Đức Nôn không khiếp sợ. Đúng rồi. Phạm Ly cẩn thận từng ly từng tí thu hồi phù diêu đan, lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Trần Đức Nôn. Trạng Nguyên Công, Tiết Đại Gia họa tác ngài rốt cục ra giá bao nhiêu a? Ta ra. Trần Đức Nôn ha to mồm, hơn nửa ngày không phát ra được thanh âm nào. Ra giá? Hắn xuất ra nổi giá sao? Trần Đức Nôn là Đại Minh Giang Nam con em thế gia, gia cảnh hậu đãi, nhưng cũng không có tài lực nguyện nguyện hưởng dụng phù diêu đan, hay là ba biên. Thấy thế Nguyên Công giới ở, Phạm Ly thì không nóng nảy, chỉ thấy hắn chậm rãi lấy ra một tấm tiểu trang giấy, nhét vào Trần Đức Nôn trong tay. Phạm Thị cho vay, cùng ngày tới sổ, trợ lực cuộc sống hạnh phúc mỗi một ngày. Trần Đức Nôn. Trạng Nguyên Công xem xét trong tay cho vay sản phẩm giới thiệu tạm, lại xem xét dễ như trở bàn tay Tiết Tố Tố họa tác. Hắn nuốt nước miếng, khó nhọc nói, làm sao làm? Vật thật thế chấp. Phạm Ly hai mắt cười cong thành một cái tuyến. Nhã gian bên ngoài, ngẫu nhiên có lôi qua tân khách, nghe thấy trong phòng truyền ra thanh âm kỳ quái. Sâu ăn chuột ăn, ván chưa sơn không có lông, áo thủng vô dụng áo một kiện. Lâu chừng đốt nửa nén nhang. Yên Ba họa phản chờ đợi thuyền các tân khách kinh ngạc phát hiện, kim qua Trạng Nguyên Trần Đức Nôn chỉ mặc một thân áo mỏng, trong ngực cất cái bức tranh, còn lưng thân thể theo nào đó nhã gian chạy ra ngoài. Đây không phải là thương hành Phạm Thị tiểu Phạm lão bản nhã gian sao? Không đúng à, ta nghe nói Tiết đại gia nghỉ đêm Phạm lão bản căn phòng, sao đổi thành Trần Trạng Nguyên? Hắc. Tiết đại gia ta không có nhìn thấy, nhưng không mặc quần áo Trần Trạng Nguyên ta xác thực nhìn thấy. Chậc chậc chậc, Trần Trạng Nguyên lại là loại người này, ta thật không nghĩ tới. Chương 268, Thánh chỉ chương 268, Thánh chỉ sáng sớm Tần Hoài Hà, lộ ra từng tia ý lạnh, lại không thương tổn người, ngược lại làm cho người rất cảm thấy tinh thần phấn chấn. Tại vô số tân khách gái muội trong ánh mắt, Phạm Ly đi xuống Yên Ba hỏa phảng. Hắn đồ lót chuẩn hướng cách đó không xa nhìn lại, quả nhiên trông thấy nhà mình xe ngựa, còn có đóng vai thành xa phu bộ dáng kinh vô địch. Lần này thu hoạch tương đối khá, về nhà. Phạm Ly mang theo bao lớn bao nhỏ. Bao lớn trong là áo khoác của Trạng Nguyên Công, không chỉ tạo hình làm công hoa mỹ, càng là hơn địa cấp tam phẩm bảo ý hộ thân. Trong bao nhỏ thì là một đống Hàn Tô Kỳ loại hình trung đề cấp linh bảo. Phạm Ly mặc dù không lớn để ý, nhưng thịt mũi cũng là thịt, lấy về khen thưởng người làm trong nhà cũng tốt. Trừ ra vơ vét Trần Trạng Nguyên mang theo người tài vật, Phạm Ly còn cùng hắn ký kết một tấm giấy vay nợ. Giấy vay nợ viết rõ, Trần Đức Nôn thiếu thương hành Phạm Thị một vạn khóa thượng phẩm linh thạch, hạn trong vòng nửa năm trả hết nợ, lợi tức hàng tháng 3 phần lợi. Yên lặng. Đột nhiên, đại đội người tràn vào bến tàu, đem người không có phận sự thanh tẩy. Một tên mặt trắng không râu, mặt mày bén nhọn nam tử trung niên, tại một đám phiên tử chen trúc dưới, đứng bước tại Yên Ba họa phảng chúng tân khách trước mặt. Thái giám. Phạm Ly một chút nhận ra thân phận của đối phương. Thánh thượng cầu dụ. Thái giám chỉ nói 4 chữ, thuyền hoa tân khách liền rào rào quỳ xuống một mảng lớn. Chớ nghe dân gian có nữ Tiết Tố Tố, tốt nghĩa cử, làm việc thiện chuyện, mở dân khốn khổ, thực có thể thêm tán. Khói sóng bán hàng từ thiện, càng thấy Đại Minh trên dưới đồng tâm, yêu dân nuôi đức. Chấm thiết kế yêu dân yến mời bán hàng từ thiện hào phóng chi thiện nhân, cùng chấm cùng uống. Khâm thử. Thuyền hoa chúng tân khách nghe xong ra tĩnh đế khẩu dụ, lập tức một mảnh xôn xao. Không ngờ rằng, thực sự là tuyệt đối không ngờ rằng, bán hàng từ thiện sẽ thế mà kinh động đến gia tĩnh đế, với lại được công nhận. Thiên tử muốn thiết tiến ngợi khen bọn hắn. Đại học hoa cái điện sĩ Nghiêm Tung chi tử Nghiêm Thế Phiền, bán hàng từ thiện 4 thước dựng thẳng bức hành thư trùng chủ ngân 75 vạn lượng, là dân mở lo, có công, ban thưởng yêu bài. Đại học kiến cực điện sĩ Từ Giai chi tử Từ Phan, bán hàng từ thiện khải thư không làm mà trị chủ ngân 20 vạn lượng, là dân mở lo, có công, ban thưởng yêu bài. Thương hành Phạm Thị trưởng quỹ Phạm Chiết, bán hàng từ thiện đạo đức kinh một bộ, chủ 200 vạn khỏa thượng phẩm linh thạch, cộng thêm 10 cái địa cấp cựu phẩm linh bảo, là dân mở lo, có công, ban thưởng yêu bài. Mỗi khi truyền chỉ thái giám đọc đến tên của một người, người kia rồi sẽ được ban cho một khối yêu bài. Đông Sưởng Phiên Tử đem một khối yêu bài giao cho Phạm Ly trong tay, nguyên lai, đây là không khớp hoàng cung Đại Minh thiết yếu vật. Yêu bài chính diện kỳ hạn nguyện vĩnh viễn chiếu dọi sơn hà đồ, mặt sau là gia tinh niên hiệu. Phạm Ly cầm ở trong tay, chỉ cảm thấy phân lượng chiếu nặng cũng tỏa ra trận trận một hương, có thể thấy được yêu bài dùng tài liệu cực kỳ khảo cứu. Thế sự khó liệu. Ẩn nút Đại Minh 1 tháng có thừa, Phạm Ly nguyên kế hoạch là nghị cách cứu viện cũng thu phục Hồ Tông Hiến. Kết quả, Hồ Tông Hiến còn chưa nhìn thấy, lại trước bị gia tinh đế triệu kiến. Phạm Ly vô thức sờ lên gương mặt của mình, dịch dung đang tại đại thừa cảnh cửu phẩm thiên tử trước mặt, thì vẫn như cũ dễ dùng à? Trần Hồng công công, xin chào vai phong a. Một quái đản cản rỡ âm thanh theo thuyền hoa lâu thuyền truyền ra. Người tới trái ôm phải ấp, trước mặt mọi người thì không chút nào che lấp, chính là Nghiêm Thế Phiên. Gia Tĩnh Đế ngự tứ yêu bài, Nghiêm Thế Phiên căn bản không có đưa tay đón, mà là nhường tay phải ôm mỹ tiểu nương thay thế hắn, theo Đông Sưởng Phiên tử trong tay tiếp nhận yêu bài. Ai nha, tiểu các lão. Mới vừa rồi còn một bộ kiệt ngạo bộ dáng mặt trắng thái giám, đột nhiên cái mặt già này tượng nở hoa tựa như, nguyên bản thẳng thế đứng thì còn xuống xuống dưới, có vẻ hèn mọn tuân theo. Tại lão nhân ra ngài trước mặt, nô tỳ tính là cái gì chứ phong, mới không phải cái gì bài phong đấy. Nghiêm Thế Phiên nghe được cười ha ha. Hắn cười một hồi, mới hỏi, thuyền hoa trên chuyện, bệ hạ đều biết. Nghe ngóng tiên tử thông tin, hay là tại trước mặt mọi người? Hiểu rõ, đều biết. Tối hôm qua chụp hết cuối cùng một kiện bán hàng từ thiện phẩm, hóa trang thành tân khách cầm y liễu vệ thì lặng lẽ mò xuống thuyền, đem mọi thứ đều bẩm báo cho bệ hạ ra. Ừm. Nghiêm Thế Phiên gật đầu, thái độ đối Trần Hồng rất hài lòng. Còn lại tân khách nghe lời này, lại là một hồi hái hùng kết bĩa. Cầm y liễu vệ đại minh quả nhiên vô cùng bất nhập. Ngay cả Yên Ba Họa Phảng bán hàng từ thiện hội, mỗi một vị tân khách đều là ngàn chọn và chọn, kết quả còn trà trộn vào đến một vị cầm y liễu vệ. Chẳng trách a, Trần Công Công chuyển chỉ, có thể đem Nghiêm Thế Phiên đám người bán hàng từ thiện cùng thu nhập báo được chuẩn xác không sai. Phóng tầm mắt tất cả triều đại minh, còn có Gia Tĩnh Đế không thấy được ngóc ngách rơi sao? Ý của bệ hạ là ngay lập tức vào cung? Nghiêm Thế Phiên lại hỏi. Đúng. Trần Hồng gật đầu, lần này là buổi trưa yến, ngự thiện phòng đã bận rộn. Chư vị hiện tại khởi hành, thời gian chính tốt. Hiện tại là sáng sớm. Nhưng bằng hoàng cung đại minh bộ kia lễ nghi phiền phức, được mời dự tiệc tân khách cần trải qua hàng loạt soát người, đốt hương tắm rửa, thay quần áo, cung đình lễ nghi tuyên truyền giảng giải quá trình. Toàn bộ giày vò xong, cũng kém không nhiều cái kia ăn cơm trưa. Phạm Ly bất đắc dĩ, xa xa đầu cho Kinh Vô Địch một ánh mắt, ra hiệu hắn trước về phạm phủ. Được. Vậy liền đi thôi. Nghiêm Thế Phiên vung tay lên, ra hiệu thái giám Trần Hồng phía trước dẫn đường. Trần Hồng lại nét mặt co quắp đứng tại chỗ, và Nghiêm Thế Phiên quăng tới ánh mắt hỏi thăm, hắn mới lung tung nói, khởi bẩm tiểu các lão, nô tỳ khẩu dụ còn chưa niệm xong đấy. Còn chưa niệm xong. Nghiêm Thế Phiên rất là kinh ngạc. Chớ nhìn hắn cuồng vọng làm cản, xem kỷ luật như không, kỳ thực từng có mắt không quên tốt đầu óc. Nghiêm Thế Phiên rõ ràng còn nhớ, tối hôm qua tất cả miễn phí cung cấp bán hàng từ thiện phẩm, hay là cạnh tranh thành công tân khách, đều đã nhận vào cung yêu bài. Ngay cả Phạm Chiết cái đó sở thương cũng không ngoại lệ. Trần Hồng sao dám nói, khẩu dụ còn chưa niệm xong. Khục. Trần Hồng không dám trì hoãn, hắn ho nhẹ một tiếng, cất cao giọng nói, tiên ba họa phảng tiết tố tố, thứ nhất sáng chế bán hàng từ thiện, kiếm từ thiện không đến được, là dân mở lo, có công, ban thưởng yêu bài. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Mặc dù Gia Tĩnh Đế khẩu dụ khúc dạo đầu thì tán dương tiết tố tố, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nàng là vui tịch, thân phận cực kỳ ti tiện, bằng nghĩa cử đạt được thiên tử tán dương, đã đầy đủ ghi vào sử sách. Hiện tại tiết tố tố thế mà vì Tần Hoài Hoa khôi thân phận được mời vào cùng, cùng Gia Tĩnh Đế và chúng tân khách cùng bàn yến ẩm. Dân nữ tiết tố tố bái tạ Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiết tố tố lại không quan tâm hơn thua, hành đại lễ, tiếp yêu bài. Tại một chỗ không đáng chú ý trong góc, Phạm Ly yên lặng chằm chằm vào nữ nhân này. Nàng là họa chi thánh chủ, là thích khách. Hẳn là lần này bán hàng từ thiện biết mục đích thực sự chính là đạt được một lần vào cung nhất kiến Gia Tĩnh Đế cơ hội, sau đó hành thích. Phạm Ly lắc đầu, nếu như cương quyết đúng như đây, đại tử vương triều chỉ sợ sẽ chỉ chết một vị đại thừa cảnh cao thủ, cũng không thể nào giết chết Gia Tĩnh Đế. Hoàng cung đại minh, ngự tọa bên trên, Gia Tĩnh Đế người mặc đạo bảo, đầu đội chiêu thiên quan, hắn trường tu rủ xuống ngực, nhìn lên tới càng giống một tên có đạo chân tiên, mà không phải ngôi cửu ngũ đế vương. Giờ phút này tại Gia Tĩnh Đế trước mặt, một vài bức tranh chậm chậm triển khai. Nếu Phạm Ly giờ khắc này ở nơi này, hắn khẳng định sẽ khiếp sợ phải nói không ra lời nói tới. Chỉ vì mỗi một bức họa quyển bên trên cũng sinh động như thật miêu tả nhìn một nữ tử dung mạo. Các nàng theo thứ tự là Giao Quang Nữ Đế, Thanh Câu, Diệu Âm, Bạch Thập Cửu, Hàn Nguyệt, Kim Đức, thậm chí còn có Bạch Dung. Chương 269, yêu dân yến chương 269, yêu dân yến yêu dân yến. Cảnh tượng quái đản, buồn cười. Chỉ vì bao gồm Phạm Ly ở bên trong, đạt được tư cách dự tiệc tân khách, hết thảy sắp đặt tắm rửa thay quần áo. Nhưng hoàng cung cung cấp trang phục, đúng là thuần một sắc đảm bảo. Các tân khách theo thứ tự ngồi vào vị trí, yêu dân yến thì thiết ngoài kim loan điện ngoài trời quảng trường. Liếc nhìn lại, bất luận cao thấp mà cũng giả, trung niên, trẻ, thuần một sắc đều là đạo sĩ bộ dáng. Không biết, còn tưởng rằng là thần tiên họp. Phạm Ly số ghế rất cao, thậm chí phải nói, gần với Nghiêm Thế Phiên cùng Tử Phan vị trí. Tối hôm qua Yên Ba Họa Phảng tân khách bên trong, xác thực vì hai người này ra thế hậu trường tối cứng rắn. Nhưng kỳ quái là, vẫn có một đám kinh thành hân quý tử đệ, theo lý thuyết thân phận số ghế sao cũng nên sắp xếp tại trước Phạm Ly. Hai người bọn họ dường như tập mãi thành thói quen. Phạm Ly phát hiện, Nghiêm Thế Phiên cùng Từ Giai dường như vô cùng quen thuộc dạng này đến hội, cùng với đạo sĩ hóa trang. Quan không như quan, dân không như dân. Yêu dân yến. Phạm Ly đang trong lòng trầm biếm, đột nhiên nghe thấy thái giám một tiếng tuân lệnh, bệ hạ giá lâm. Dựa theo lúc trước giáo sư cung đình lễ nghi, chúng tân khách đồng loạt đứng dậy, hướng phía phương Bắc hoàng đế ngự tọa phương hướng hành đại lễ. Một đạo Phạm Ly có chút thân ảnh quen thuộc, nện bước bước chân thư thả, tiên khí bồng bền, mắt sáng như đuốc, tại ngự tọa dừng đứng lại. Đại Minh hoàng đế Gia Tĩnh, người mặc tràn ngập tu huyền kinh văn đạo bảo, đầu đội một chi hương thảo vàng hoa. Chấm bốn mùa thường phục chẳng qua bắt bộ, đổi ra tờ bước, thôi y đi chi phiên vương sứ thần quan lại tuấn sĩ, thiết sử dụng chi lộc hướng quân quốc chi nu, không lúc nào không niệm vận mệnh đất nước chi gian, dân sinh chi nạn. Các ngươi có thể lên thể thiên tâm, mô phỏng chấm yêu dân cử chỉ, là dân mở lo, rất tốt ta. Dọn ra Tĩnh Đế truyền khắp toàn trường.
trầm trọng, âm thầm, cũng lộ ra mỉm cười. Bệ hạ dạy bảo, giáo hóa thần dân, thiên hạ được lợi. Thiên hữu bệ hạ, thánh phò vĩnh hưởng, tiên đạo đều có thể. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Phạm Ly đọc lấy trước đó tập luyện ca công tụng đức chi tử, trong lòng nhịn không được châm biếm. Gia tính đế thật là giỏi a dăm ba câu, liền đem bán hàng từ thiện biết công đầu ôm đến chính hắn trên đầu. Mô phỏng hắn. Gia tính đế dường như quên cái gọi là bán hàng từ thiện hội, chẳng qua là một đám có tiền có quyền có nhàn đại minh quý tộc, đang vẽ phẳng trên cùng hoa khôi chơi một trò chơi. Bọn hắn chưa chắc có quan tâm nhiều hơn bỏ mình tướng sĩ quả phụ phẩm chất cuộc sống, nhưng nhất định quan tâm tiết tố tố tối hôm qua rốt cục với ai ngủ. Truyền thái thái giám theo thứ tự đem ngự thiện mang lên bàn. Phạm Ly liếc nhìn lại, kinh ngạc phát hiện lại là toàn bộ làm yến, với lại đều là rau trộn. Này, lẽ nào là tiền thái? Rất nhanh, hắn liền phát hiện mình cả nghi quá rồi. Đến lúc cuối cùng một đạo lạnh thức ăn chay bưng lên bàn, Phạm Ly trước mặt bàn nhỏ đã bị bày đầy. Chợt nhìn đủ mọi màu sắc, món ăn phong phú. Kỳ thực, đều là chút ít củ cải, cải xanh, đậu hũ, hoa cúc, diếp ngồng loại hình. Phạm Ly lúc này mới nhớ ra, gia tính đế mới vừa nói tiết sử dụng chi lộc hướng quân quốc chi nhu. Thật vẫn đúng là đủ tiết kiệm. May mắn, Phạm Ly đã tu đến kim đan cảnh tích cốc, không ăn cơm thì không đói chết. Di chuyển đua đi. Gia tính đế ánh mắt lần lượt lướt qua ở đây tân khách, biểu hiện trên mặt giống như cười mà không phải cười. Chấm ăn chay, bữa cơm này tủi thân các ngươi. Nghiêm Thế Phiên ngay lập tức đứng dậy. Hắn thay đổi yên ba họa phảng thời quái đản bá đạo bộ dáng, thần tình nghiêm túc không người nói, phu quân tử hành trình tĩnh vì tu thân, giản vì nuôi đức. Bệ hạ vì nói chuyện hành động làm gương mẫu giáo hóa thần dân, chúng ta trung thân được lợi không hết. Ngựa tốt cái rắm. Phạm Ly rõ ràng trông thấy, gia tính đế trên mặt có một nháy mắt hoài ý hiện lên. Tiểu các lão thủy, đủ sâu. Hắn lại đột nhiên phát hiện, Tiết Tố Tố chậm chạp chưa hiện thân, nàng không phải thì tại yêu dân yến được mời liệt kê sao? Nghiêm Thế Phiên, thần tại. Chớ nghe nói ngươi dùng cha ngươi một chữ, liền kiếm 75 vạn lượng bạch ngân từ thiện. Là trung chữ, bệ hạ. Nghiêm Thế Phiên không người cúi đầu, luôn ngữ tràn ngập thâm tình. Thần cùng gia phụ biết rõ, chỉ có vì trung tâm phụng dưỡng bệ hạ mới xứng xuyên đại minh quan phục. Lời này, Phạm Ly nghe đều gật đầu. Tự cổ chí kim thiên tử, thích nhất, đầu tiên là trung thần, sau đó mới là hiền thần, năng thần. Ba cái này nhìn như thống nhất, kỳ thực có chênh lệch lớn. Liên lấy Phạm Ly chính mình mà nói, hắn tuyệt đối đạt đến năng thần tiêu chuẩn, đúng đại sở con dân mà nói, hắn thậm chí được cho hiền thần. Nhưng trung thần, hắn đời này sợ là quá sức. Rất tốt, thưởng thức. Gia tính đế chỉ nói ba chữ. Bên cạnh hắn một tên lão thái giám, lại tay nâng một tử kim hồ lô đi vào Nghiêm Thế Phiên bên cạnh. Nghiêm Thế Phiên thấy thế, rất nhuần nhuyễn hai tay khép lại lòng bàn tay hướng lên trên. Một hạt đan dược theo trong hồ lô đổ ra, rơi vào Nghiêm Thế Phiên trong tay. Tạ bệ hạ thiên ân. Nghiêm Thế Phiên tại chỗ phục dụng đan dược, thì không hỏi gia tính đế cho hắn ăn là cái gì. Gia tính đế cười nói, chấm cũng không keo kiệt thiên ân, đây là Lam Thần Tiên là chấm luyện chế cựu truyền kim đan. Các ngươi có công với xã tắc, chấm thì bỏ được cầm kim đan cùng các ngươi chia sẻ. Chúng tân khách nghe vậy, trên mặt sôi nổi lộ ra vẻ kích động. Cái gọi là cựu truyền kim đan tại Đại Minh có thể quá có tiếng. Đan dược này tên là gia tính đế chính mình lên, đồng thời cũng là hắn chỉ định thủ pháp luyện đan. Cái gọi là cựu truyền chính là 9 lần tinh luyện, đem dược liệu cô đọng đến cực hạn. 9, đến chí cực. Về phần cựu truyền kim đan hiệu quả, dù sao gia tính đế ăn cả đời, dù chưa thành tiên, nhưng hắn thiên hạ đệ nhất nhân thực lực bày ở nơi này. Thứ Phan, gia tính đế điểm danh, thì lại đem Từ Phan khích lệ dừng lại, đồng dạng ban cho kim đan. Tiếp đó, gia tính đế lại nhảy qua Phạm Ly, theo thứ tự khích lệ tại bán hàng từ thiện sẽ lên thành công cạnh tranh kinh thành quý tộc con cháu. Đang lúc Phạm Ly cho rằng gia tính đế sẽ không phản ứng chính mình lúc, hắn cuối cùng bị điểm tên. Người gọi Phạm Chết. Phạm Ly vội vàng đứng dậy. Thảo dân tại. Chẳng biết lúc nào, gia tính đế trong tay nhiều một bộ thư. Hắn lật ra tờ thứ nhất, thì thầm, đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Phạm Ly nghe vậy sững sờ. Nghiêm Thế Phiên động tác thật là nhanh. Tối hôm qua mua đạo đức kinh đã đưa đến gia tính đế trong tay. Gia tính đế tại niệm xong huyền diệu khó giải thích, chú diệu chi môn sau dừng lại. Bản này đạo đức kinh thực sự là Phạm Ly tác phẩm. Phạm Ly cúi đầu, sợ chính mình dịch dung lộ ra sơ hở. Là hạt dự. Gia tính đế có chút tiếc nuối thở dài một tiếng. Phạm Chiết, chấm mệnh ngươi đi thư một phong cho Phạm Ly. Hắn nếu chịu quy thuận đại minh, ngày xưa tất cả chuyện cũ sẽ bỏ qua, chấm ban thưởng hắn văn hoa điện đại học sĩ, nội các bài vị trên trường cư chính. Ngoài ra, chấm lại thêm ban thưởng nước khắc công, trà truyền con nối. Hiện trường một mảnh xôn xao. Ngay cả Nghiêm Thế Phiên cùng Từ Phan đều là vẻ mặt chấn kinh chi sắc. Đại minh ai không biết, trường cư chính ngoài Vân Mộng Sơn cứu giá có công, dùng 100 năm tuổi thọ đổi vạn lịch thái tử bất tử. Dựa vào phần này đẩy trời công lao, trương cư chính từ trong các vị trí cuối dơ lên để bạt đến thuận vị thứ ba, gần với thủ phụ Nghiêm Tung cùng thứ phụ Từ Giai. Sao sở quốc Phạm Ly một bộ đạo đức kinh liền đem trương cư chính thay thế? Là gia tính đế khắc nghiệt, hay là vạn lịch thái tử không thơm? Phạm Ly lại phát hiện gia tính đế ban thưởng đến đây chấm dứt. Do đó cựu chuyển kim đan đâu, cách muôn sông nghìn núi ân thưởng thức Phạm Ly, lẽ nào ta Phạm Chết thì không xứng? Chương 270 ám sát, chương 270 ám sát dân nữ Tiết Tố Tố tiến cung diện thánh. Theo một tên thái giám cao giọng tuân lệnh, nhàm chán làm yến cuối cùng nhiều hơn một phần sát thái. Tiết Tố Tố ra sân 10 phần kinh diễm, sáo trúc tấu vang. Nàng tại cung đình tiếng nhạc bên trong, nhẹ nhàng bước liên tục như gió mát bay tới. Tiết Tố Tố một thân hồng nhạt nghe thường, như theo gió phiêu lãng cánh hoa. Ấn đường một chút hoa điện, như nở rộ hoa sen. Chính là thanh nhã thoát tục, quốc sắc thiên hương. Tiết Tố Tố đi vào quảng trường chính giữa,
không nói một lời, sắc mặt tiên tĩnh ung dung. Nàng chậm rãi hạ thấp người hạ bái, dáng người mềm mại ưu nhã. Đợi cho lúc đứng dậy, thân hình bẩm mẹo, đã theo cung đình làn điệu nhẹ nhàng nhảy múa. Có như vậy một sát na, Phạm Ly cũng kinh diễm. Tiết Tố Tố tư thế ưu nhã thanh lệ, không có chút nào phong trần nữ tử mỹ tục tư thế. Càng phảng phất kinh hồng, là tiên cung mới xứng có dáng múa. Nàng rốt cục là họa chi thánh chủ, hay là vũ chi thánh chủ? Phạm Ly nhịn không được ở trong lòng suy tư. Một khúc kết thúc, Tiết Tố Tố lần nữa hạ bái. Dân nữ Tiết Tố Tố, bái kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Gia tinh đế trầm mặc, ánh mắt lâu dài dừng lại trên người Tiết Tố Tố. Thời gian quá dài, dài đến Phạm Ly nhịn không được hoài nghi, hẳn là gia tinh đế thì xem thấu Tiết Tố Tố chân thực thân phận, đang suy nghĩ động thủ hiện trường tiêu diệt nàng. Bình thân đi. Cuối cùng, gia tinh đế mở miệng, lại nghe không ra hỉ nộ tâm trạng. Tạ bệ hạ. Tiết Tố Tố vừa đứng dậy, gia tinh đế câu nói tiếp theo lại chấn kinh rồi tất cả mọi người. Đến chấm bên cạnh tới. Chúng tân khách trợn mắt hốc mồm nhìn gia tinh đế, lại nhìn về phía Tiết Tố Tố. Thậm chí bao gồm Nghiêm Thế Phiên, cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nét mặt. Mọi người phát hiện, Tiết Tố Tố dường như thì vô cùng kinh ngạc, lộ ra thiếu nữ sợ hãi, ngượng ngùng, khẩn trương nét mặt. Cho dù ai nhìn một màn này, cũng tin tưởng Tiết Tố Tố trước đó cũng không cảm kích. Kỳ lạ. Phạm Ly ở trong lòng nhớ lại đại minh các loại tình báo. Truyền thuyết gia tinh đế thanh tâm quả dục, lâu dài khổ tu. Hậu cung tuy có tần phi, nhưng hắn chỉ ít tốn thời gian đi sủng hạnh. Chẳng lẽ lại, cây giả muốn mở mới tốn? Phạm Ly ý nghĩ, cũng là ở đây đại đa số người ý nghĩ. Tiết Tố Tố tuân chỉ tiến lên, từng chút một tới gần gia tinh đế. Hai người cách xa nhau 15 bước, thập tứ bước, 13 bước, thập nhị bước, 11 bước, 10 bước. Phạm Ly cũng không tự giác siết chặt nắm đấm, chờ mong trông thấy cùng loại thập bộ nhất sát phấn khích hình tượng. Gia tinh đế hoặc là họa chi thánh chủ, bất luận ai chết, đối với hắn đều là tin tức tốt. Mang vẻ mong đợi tâm tình, lại trông thấy Tiết Tố Tố chạy tới gia tinh đế trước mặt 5 bước xa, nhưng vẫn không ra tay. Phạm Ly thậm chí cảm giác được rõ ràng, Tiết Tố Tố trên người không có nửa điểm sóng linh khí, từ đầu đến đuôi phàm nhân trạng thái. Sao? Nàng vẫn sử dụng họa trung tiên thần thông, đem tu vi của mình giấu. Nhìn xem Tiết Tố Tố tay trắng, cũng không có khả năng đột nhiên biến ra một bức họa, lấy ra tu vi của nàng. Lẽ nào nàng không có ý định động thủ? Nếu không, ta nhắc nhở một chút gia tinh đế. Phạm Ly nghĩ như vậy. Trước mặt mọi người bạch trần Tiết Tố Tố thân phận, nàng khẳng định xong rồi. Nhưng mình chỉ là thương hành Phạm thị tại Đại Minh Trường Quỹ, sao có thể xem thấu họa chi thánh chủ ngụy trang? Chỉ sợ Tiết Tố Tố xong đời sau đó, Phạm Ly chính mình giải thích không rõ, chắc là phải bị cẩm y liễu vệ hoặc đồng sưởng tiên tử hầu hạ. Chết một bộ phân thân, Phạm Ly tuyệt đối sẽ rất khó chịu. Theo sát lấy thương hành Phạm thị tại Đại Minh bị nhổ tận gốc, nghĩ cách cứu viện Hồ Tông Hiến thì triệt để không vừa. Không thể mượn đao giết người, Phạm Ly rất khó chịu. Ngự tọa bên trên, gia tinh đế mở miệng, trên mặt một tia ôn nhu hiếm thấy nụ cười. Người gọi Tiết Tố Tố. Dân nữ Tiết Tố Tố, bái kiến bệ hạ. Hoa Khôi mỗi một lần hạ bái, cũng phảng phất một xinh đẹp nhảy múa động tác, ôn nhu ưu nhã. Miễn lễ miễn lễ. Nói ra các ngươi có thể không tin, chớ mặc dù thân là thiên tử, nhưng cũng không thích cả ngày bị người dập đầu hành đại lễ. Vượt qua tất cả mọi người dự kiến, gia tinh đế thái độ đối Tiết Tố Tố càng như thế bình dị gần gũi. Hắn tiếp tục khen, người rất tốt ta. Bán hàng từ thiện sẽ chủ khoản rất nhiều, là chấm mở lo. Đừng nhìn Đại Minh thiên hạ đệ nhất, nhưng muôn vương quốc thổ, trăm tỷ tỷ lê dân, tiền lại nhiều thì không đủ dùng. Nói lên tiền, chấm thật đúng là hâm mộ sở quốc, có thương hành Phạm thị giúp đỡ kiếm tiền. Gia tinh đế nửa đùa nửa thật nói, ánh mắt còn lơ đãng liếc Phạm Ly một chút. Phạm Ly ghi nhớ người một nhà thiết, vội vàng túi đầu làm sợ hãi hình. Không cần sợ hãi. Gia tinh đế cách thật xa, đúng Phạm Ly cũng cười cười. Người tuy là sở nhân, nhưng lần này công tại Đại Minh, chấm lòng rất an ủi. Phạm Ly nghe được mắt trợn trắng. Công tại Đại Minh, đây chẳng phải là tội tại đại sở? May mắn, gia tinh đế hiện tại đối với hắn không có gì hứng thú, ánh mắt lại quay lại đến Tiết Tố Tố trên người. Ngươi, a, bệ hạ cẩn thận. Vượt qua tất cả mọi người dự kiến, phát ra tiếng tỉnh táo người, lại là Tiết Tố Tố. Chỉ nghe nàng hét lên một tiếng, một giây sau, gia tinh đế thì làm ra phản ứng. Tiếng vượng hót kinh thiên động địa. Gia tinh đế phía sau, đột nhiên hiện ra một con hỏa phượng thần điểu, toàn thân trên dưới liệt diễm bốc lên. Đại Minh chủ tước, hộ quốc thần thú tại gia tinh đế phía sau mở ra hai cánh, phảng phất một đạo hỏa diễm bình trướng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo màu bạc hàn mang từ đằng xa phong tới. Đúng là một chi mũi tên. Mũi tên đâm thật sâu vào Đại Minh chủ tước vị trí hậu tâm, nhưng thế mà như vậy ngăn lại, lại chưa tiến thêm nửa phần. Hộ giá, có thích khách. Đại nội thị vệ, thái giám lập tức loạn cả một đoàn. Ở đây chúng tân khách cũng khẩn trương được đứng ngồi không yên. Duy chỉ có gia tinh đế, mặc dù khuôn mặt âm trầm như nước, lại bình tĩnh ung dung bưng lên một chén trà thơm, chậm rãi uống một ngụm. Nhìn xem kia màu bạc mũi tên nhắm chuẩn vị trí, nếu không phải bị Đại Minh Chu Tức ngăn cản, nhất định sẽ từ sau nào bắn thủng gia tinh đế ấn đường. Tiết Tố Tố cũng là mặt mày tái nhợt. Lúc này, nàng vừa vặn rơi xuống tại gia tinh đế trong ngực, hắn chỉ một tay rất nhẹ nhàng đưa nàng kéo. Thiên hạ đệ nhất giọng đế vương, vang vọng toàn trường. Chớ hoảng sợ, Nhật Nguyệt Giang Sơn vẫn còn ở đó. Nói xong, gia tinh đế phía sau Chu Tức thần thú thì phát ra một tiếng hót vang. Cắm ở Chu Tức nơi ngực màu bạc mũi tên, lại bị hỏa diễm triệt để thôn vệ, hộ quốc thần thú lông tóc không hư hại. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân điểu hướng bầu trời xa xa bay đi, nháy mắt liền chỉ còn một hỏa hồng sắc nhỏ chút. Gia tinh đế vẫn là một tay bưng trà chén, một tay ôm Tiết Tố Tố. Một lát, Đại Minh Chu Tức đi mà quay lại. Nàng dương cánh lơ lửng ở giữa không trung,
bao gồm Phạm Ly ở bên trong tân khách có thể thấy rõ ràng, Chu Tước song chảo trên lây dính vết máu, lại không phải chính nó.
Ồ,
Gia Tĩnh Đế cùng Đại Minh Chu Tước tâm ý tương thông, cười nói, không chết, lại chạy trốn. Thân điểu phát ra một tiếng hót vang, toàn thân hóa thành hỏa diễm, ở giữa không trung đốt ra một cái biển lửa. Biển lửa dần dần dập tắt, Đại Minh Chu Tước cũng không biết tung tích.
Ngạch.
Nghiêm Thế Phiên nhìn hai bên một chút, không người cẩn thận mở miệng. Xin hỏi bệ hạ, mới vừa rồi là?
Không có gì.
Gia Tĩnh Đế tùy tiện phất phất tay.
Một đại thừa cảnh thích khách mà thôi.
Mọi người kinh ngạc. Nghiêm Thế Phiên ngay lập tức quỳ xuống nói, bệ hạ uy vũ, đạo trích chi đồ há có thể mạo phạm thánh nhan. Trong hoàng cung, vô số người quỳ xuống đất cùng kêu lên hô to, bệ hạ uy vũ,
Đại Minh uy vũ.
Gia Tĩnh Đế hơi cười một chút, thả ra trong tay chén trà, lại vẫn ôm Tiết Tố Tố.
Chuyển chỉ,
Tiết Tố Tố hộ giá có công, phong tần phi, ban danh nu vào trùng tùy cung ở lại.
Chương 271, Thái giám tiểu tâm tư. Chương 271, Thái giám tiểu tâm tư. Yến hội kết thúc.
Rời khỏi hoàng cung Đại Minh, Phạm Ly về đến nhà của hẻm Bi Đình bên trong. Vừa bước vào Phạm phủ cửa lớn, thì đón nhận Lữ Phúc Bảo. Nàng ôm tiểu điêu thuyền, đang trong viện phơi nắng.
Người làm sao vậy?
Lòng của nữ nhân mảnh như tơ, một chút nhìn ra Phạm Ly vẻ mặt nghiêm túc, tất nhiên là trong lòng có đại sự. Phạm Ly không đáp lời, cúi đầu hướng vào phía trong viện đi đến. Phạm phủ nội viện, trừ gia kinh vô địch cùng Ngọc Thần Tử dạng này tâm phúc, tầm thường gia phó đều bị lui tả hữu. Rốt cục xảy ra chuyện gì?
Lữ Phúc Bảo lần nữa đặt câu hỏi.
Phạm Ly tay lấy ra nếp cuốn giấy, đó là Lữ Bố trước khi chết lưu lại.
Tiễn Chi Thánh Chủ A Sương, nàng cũng tới Đại Minh.
Đem giấy triển khai.
Tiễn Chi Thánh Chủ bình thường như bạn đường khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt mọi người.
Lữ Phúc Bảo thân thể cứng đờ, ôm ấp Hải Nhi hai tay không khỏi gấp mấy phần.
Giết chết sư huynh Nhan Nguyên kẻ thù, lại thì tại kinh thành Đại Minh.
Nàng suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng, cũng nhanh chóng khôi phục thanh minh, không có bị kiều hận che đậy hai mắt.
Tiễn Chi Thánh Chủ là đến ám sát ngươi.
Lữ Phúc Bảo đầu tiên nghĩ đến Phạm Ly,
là Tiễn Chi Thánh Chủ đã từng ám sát đối tượng, Phạm Ly hẳn là bại lộ, tùy thời có bị bắn giết nguy hiểm.
Phạm Ly do dự thật lâu, rốt cục vẫn là lắc đầu.
Dịch Dung Đan hẳn không có bị nhìn thấu.
Với lại, hôm nay nàng ra tay, mục tiêu là Gia Tĩnh Đế.
Phạm Ly đem bán hàng từ thiện sẽ cùng yêu dân yến cảnh ngộ, kỹ càng cùng ba người nói.
Nơi này không có người ngoài, kinh vô địch ngay lập tức quỳ xuống.
Bệ hạ,
Hoàng đô Đại Minh hung hiểm dị thường, lại có hai tên thánh chủ tiềm phục tại đây.
Thân cả gan, mời bệ hạ bỏ cuộc mời chào Hồ Tông Hiến, ngay lập tức về nước, để tránh thánh giá có sai lầm.
Ngọc Thần Tử cũng làm tức tỏ vẻ đồng ý bệ hạ, kinh đại nhân nói có lý.
Cái gọi là quân tử không lập uy tưởng, huống chi bệ hạ vạn thừa chi tôn.
Thật khó.
Cầm cố 1000 năm ác lân cận Thanh Vân Tông cùng Huyền Thiên Tông, đến Ngọc Thần Tử cùng kinh vô địch thế hệ này, không chỉ biến chiến tranh thành tơ lụa, càng có cùng chung chí hướng lúc.
Phạm Ly lại lắc đầu.
Chấm sẽ không lùi bước.
Phân thân bí mật, Ngọc Thần Tử cùng kinh vô địch cũng không hiểu biết.
Chấm đã quyết định, lần này ẩn nút Đại Minh, trừ ra cứu ra Hồ Tông Hiến, lại quá mức gia tăng một hành động mục tiêu.
Thiện Chi Thánh Chủ A Sương,
chấm muốn tại Đại Minh cùng nàng làm kết thúc.
Thiên tử miệng vàng lời ngọc.
Phạm Ly lời vừa nói ra, Ngọc Thần Tử cùng kinh vô địch song song quỳ xuống, miệng nói tuân chỉ, lại không để bất kỳ dị nghị gì.
Hoàng cung Đại Minh, Trung Thủy Cung.
Bọn thái giám bận rộn, đem vật cũ ngón ném ra bên ngoài, lại đem mới đồ vật chuyển vào đến, to như vậy cả tòa cung điện trong vòng một ngày liền tỏa sáng tân sinh.
Nhu Tần Nương Nương, nô tỳ Trần Hồng, phụ mệnh là ngài thu thập Trung Thủy Cung.
Cung nội tất cả vật ứng dụng, nô tỳ đã sai người toàn bộ đổi thành mới.
Nương Nương người xem còn thiếu cái gì, nô tỳ lại sai người bổ sung.
Trần Hồng mặt mũi tràn đầy vẻ lấy lòng.
Thân làm thái giám, am hiểu nhất chính là mời sủng.
Hậu cung mấy vị đại thái giám cũng muốn tranh nhìn lấy lòng vị này cứu giá có công tân sủng phi.
Hắn nhưng là phí hết lớn kình, thật không dễ dàng mới mò được phần này thay Tiết Tố Tố sửa sang lại Trung Thủy Cung việc cần làm.
Tần Hoài Hoa khôi thân phận ti tiện, nguyên bản không có tư cách vào cùng phụng dưỡng tiên nhan.
Bởi vì việc này, đám đại thần đã đang hướng công đường nhau nhau lật trời.
Thượng thư khuyên can Gia Tĩnh Đế tấu chương như tuyết rơi tại ngự án trên chất thành núi nhỏ.
Nhưng ở trong mắt Trần Hồng, đám đại thần làm cho càng là lợi hại, việc chứng minh Nhu Tần thành quyền chính long.
Đạo lý rất đơn giản.
Gái điếm thế mà trở thành tiên tử nữ nhân, hoàng đế cái này cỡ nào thích nàng, mới dám coi trời bằng vùng.
Trần Công Công,
nô tỳ tại.
Tiết Tố Tố tượng một con hốt hoàng chim sơn ca, tại hoàn cảnh lạ lẫm bên trong không biết làm sao.
Nàng gương mặt xinh đẹp trên viết đầy căng thẳng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi,
ta một người trong cung sợ sệt, ngài năng lực sắp đặt ta trước tiên tỷ nữ vào cung sao?
Nàng rất hiểu chuyện, không sẽ chọc cho phiền phức.
Trần Hồng nhìn trước mắt người phụ nữ phản ứng, trong lòng không khỏi khinh thường.
A, quốc sát tiên hương lại như thế nào?
Trung Vi là cái thuyền hoa bên trong tiểu nữ tử, chưa từng thấy cái gì việc đời.
Đột nhiên hạ xuống thiên ân, nàng thế mà sợ hãi thành như vậy.
Trong thiên hạ còn có đây hoàng cung Đại Minh an toàn hơn chỗ,
có gì có thể sợ?
Lại nói, nàng trước kia tỷ nữ, đó chính là Yên Ba Họa Phảng nha hoàn rồi.
Hầu hạ gái điếm nha hoàn, chẳng phải là đây gái điếm càng ti tiện?
Theo thường lệ, khẳng định là không có tư cách vào cung.
Nhưng Trần Hồng thầm nghĩ, nếu là đáp ứng vụ này việc nhỏ, liền có thể lấy lòng Nhu Tần. Hôm nay tốn hao 1000 khỏa thượng phẩm linh thạch giành được việc phải làm, mới tính không uổng công.
Nhu Tần nương nương, ngài yêu cầu này có phải không hợp quy củ?
Trần Hồng ra vẻ làm khó, lại khẽ cắn môi, như là quyết định.
Nhưng nương nương là nô tỳ chủ tử, ngài giao phó chuyện, nô tỳ cho dù thịt nát xương tan cũng phải vì nương nương làm tốt.
Mời nương nương yên tâm đi.
Chậm nhất 3 ngày, nô tỳ liền đem người của ngài muốn đưa đến Trung Thủy Cung.
Trần Hồng một bên nói, vừa quan sát Tiết Tố Tố biểu tình biến hóa.
Quả nhiên,
nữ nhân này thực sự là đơn giản.
Nghe thấy chính mình đáp ứng yêu cầu của nàng, thế mà hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nước mắt thì tại trong hốc mắt đảo quanh. Như thế nông cạn nữ nhân, ngược lại là rất tốt khống chế. Chỉ cần nàng thánh quyến không ngừng, ngược lại cũng có thể làm của ta kháo sơn. Tiết Tố Tố tiếng khóc khẽ run nói, Trần công công, thực sự là đa tạ ngươi. Nhưng mà ba ngày quá lâu, có thể hay không hôm nay liền đem nàng đưa vào cung đến, ta thật sự vô cùng sợ sệt. Trần Hồng buồn bực được mắt trợn trắng. Này nữ nhân ngu xuẩn, sao một chút không thức thời đâu? Đã đáp ứng nàng ba ngày xong, thế mà tham lam không đủ. Không giống nhau Trần Hồng trả lời, Tiết Tố Tố lại nói, thôi, công công nhất định cảm thấy rất là khó. Bệ hạ nói tối nay muốn tới Trung Túy cung dùng bữa tối, ta còn là trực tiếp cầu bệ hạ đi. Đừng đừng đừng, nương nương đừng nóng nội a. Nô tỳ đáp ứng ngài chính là. Trần Hồng giật mình. Tâm hắn nói, quả nhiên một đời người mới thắng người cũ, Hoa Khôi Thánh Quyến sắc thực vô cùng lòng a. Ba ngày vào cung phong tần phi, buổi tối có thể đạt được bệ hạ sủng hạnh. Trần Hồng phát hạ chỉ có kia từng chút một lòng tự trọng, mặt mũi tràn đầy cười quyến rũ nói, nương nương, ngài đem tên kia tỷ nữ tên nói cho nô tỳ ngay lập tức đi yên ba họa phảng đưa nàng đem lại. Người xem, việc này rất đơn giản, nô tỳ có thể làm được, không cần làm phiền bệ hạ. Thật sự sao? Tiết Tố Tố đôi mắt hiện ra thủy khí, tựa vừa bị Trần Hồng khi dễ tựa như. Thật sự, so vàng thật còn thật. Trần Hồng cắn răng một cái, lựa chọn và ghi lại cung nữ là một vị khác đại thái giám quyền lực, hắn nghĩ thông suốt an, nhất định phải hạ tiền vô lớn. Triều Minh thái giám từng cái đều là nhân tình. Người ta chỉ cần trông thấy Trần Hồng mang người mới vào cung, lại là đi Trung Túy cung, lập tức liền đã hiểu Trần Hồng là nghĩ lấy lòng Tiết Tố Tố. Loại thời điểm này, không hung hăng làm thịt hắn một đao mới là lạ. Lần này ít nhất phải hoa 5000 thượng phẩm linh thạch, cũng không biết khi nào năng lực vất quay về. Trần Hồng đau đầu vô cùng, mặt ngoài còn phải cố giả bộ nụ cười. Nương nương, nô tài trước khi trời tối nhất định đem người kia dẫn tới trước mặt ngài. Xin hỏi nàng rốt cục tên gọi là gì? Tiết Tố Tố cuối cùng phá khóc mỉm cười. Gò má nàng còn có hơi phím hồng, một bộ đã mới vừa khóc đáng thương bộ dáng. Ta vị kia tỷ nữ, tên là A Sương. Hôm nay có việc, một cái khác chương đổi mới một giờ. Trước đó đáp ứng mọi người sớm chút đổi mới, không làm được, ngày mai ba canh đền bù mọi người. Chương 272, A Sương vào cung chương 272, A Sương vào cùng Trần Hồng xuất cung, thẳng đến Yên Ba Họa Phảng. Sách vậy mẹ, hại công công ta tự mình đi một chuyến, Yên Ba Họa Phảng tốt nhất ngay tại bến tàu ngừng lại, bằng không còn phải đi trên nước tìm kiếm. Vội vàng đuổi tới bến tàu, Trần Hồng thật xa liền trông thấy Yên Ba Họa Phảng cái kia lầu các vĩ đại tạo hình. Hắn thở phào nhẹ nhõm, lại lần nữa bày lên đại thái giám tư thế, nện bước bước chân thư thả, ung dung thảnh thơi hướng thuyền hoa đi đến. Người chính là A Sương. Làm tú bà đem A Sương lĩnh lúc đến, Trần Hồng có chút ngoài ý muốn. Hoa Khôi thiếp thân tỷ nữ, lại là như thế bình thường bộ dáng, gương mặt bình thường, dáng người bình thường, áo phẩm trang dung bình thường. Là nữ nhân, nàng bên ngoài bề ngoài quả thực không còn gì khác, chính là cái cơ thể hơi tráng kiện thôn phụ. Trần Hồng không hổ là trong hoàng cung đại thái giám. Tại cẩn thận chu đáo A Sương dung mạo sau đó, ngược lại lại cảm thấy vô cùng hợp lý. Nhu Tần cũng không phải quá ngu. Sủng phi bên người cung nữ, dễ dàng nhất gà chó lên trời, bất ngờ bị hoàng đế sủng hạnh. Tự cổ chí kim, cũng không phải là không có nô tỳ cấp đi chủ tử ân sủng tiền lệ. Nhu Tần chỉ ở bên cạnh lưu lại mặt hàng này, nghĩ đến cũng là dụng tâm cân nhắc qua. Thái giám phương thức tư duy, cùng người bình thường xác thực khác nhau. Lúc trước, Trần Hồng còn có một chút xem thường Tiết Tố Tố, hiện tại ngược lại bắt đầu thưởng thức nàng. Rốt cuộc nếu là ngay cả cái này điểm tâm cơ đều không có, tại hậu cung 3000 mỹ nữ tranh thủ tình cảm gió tanh mưa máu bên trong, nàng là sống không dài. Người chính là A Sương. Nhu Tần nương nương đang vẽ phảng thời thiếp thân tỷ nữ. Trần Hồng tượng trưng hỏi một câu. Đúng. A Sương mặt không biểu tình, chỉ chọn gật đầu tỏ vẻ thừa nhận. Trần Hồng gặp nàng vô lễ, trong lòng có chút không vui. Nhưng nhớ ra người này tốt xấu là Nhu Tần thân tín, cũng liền không tính toán với nàng. Thậm chí, Trần Hồng còn gạt ra một bộ khuôn mặt tươi cười nói, "A Sương cô nương vận khí tốt, Nhu Tần nương nương lẩm bẩm ngươi, nhường nhà ta mang ngươi vào cùng, sau này tiếp tục hầu hạ Nhu Tần nương nương." Là, A Sương không có nửa điểm thụ sủng nhược kinh bộ dáng, vẫn là chất phát trở về một chữ. Lẽ nào nàng là thô sứ nha hoàn? Trần Hồng thấy A Sương tố chất như thế chi kém, trong lòng âm thầm xem thường. Phàm là có chút EQ, này lại cũng nên đối với hắn thiên ân và tạ, dù là Trần Hồng chỉ là cái chân chạy truyền tin. Trừ ra A Sương cô nương, ngày thường còn có ai là hầu hạ Nhu Tần nương nương? Trần Hồng lại thuận miệng hỏi một câu. Hắn chỉ là âm thầm cảm thấy kỳ lạ. Trên sông Tần Hoài nổi danh nhất Hoa Khôi, bên cạnh cứ như vậy cái hàng, dường như không nhiều hợp lý a. Tú Ba nghe vậy, lại trước thở dài. Nguyên bản còn có cái gọi Lục Châu tính cách hoa bát, bộ dáng thì tuấn thiếu. Ồ, Trần Hồng rất là bất ngờ, hỏi, Lục Châu cô nương đang ở đâu? Thì kêu đi ra nhường nhà ta nhìn một chút. Hắn sau này muốn ôm Tiết Tố Tố đuổi, làm nhưng hy vọng hiểu rõ hơn nàng một ít. Mắt thấy A Sương tượng gỗ miếng đầu, Trần Hồng liền đối với Lục Châu hứng thú. Mặc dù chưa chắc sẽ đem Lục Châu đưa vào trong cung, rốt cuộc thêm một người liền dùng nhiều một phần tiền. Nhưng mà, hiện tại tìm Lục Châu phía ngoài câu, hỏi chút ít Nhu Tần việc riêng tư vẫn là có thể. Lục Châu. Hết rồi. Tú Bà nói. Hết rồi. Chết rồi. Trần Hồng đầu tiên là sững sờ, lập tức liền phản ứng. Trùng hợp như vậy. Nhu Tần nương nương trước kia bên người người, đột nhiên liền chết một, trong này sẽ không có chuyện gì chứ. Chết như thế nào? Trần Hồng nhíu mày hỏi. Tú Bà cầm ra khăn, trước lau lau cũng không nước mắt khỏe mắt. Ngày hôm trước trong đêm Lục Châu uống say, một người ở đầu thuyền hóng gió tình rượu. Thân thuyền đụng vào một mảnh băng nổi, sóc này bên trong Lục Châu vô ý rơi xuống nước. Hạt dự. Nay mùa đông khắc nghiệt lại hết lần này tới lần khác về đêm trong. Nàng không biết bơi, trong thần hoài hà ngâm suốt cả đêm, đệ nhị tiên tài bị vớt lên. Tiết đại gia vì nàng, còn vụng trộm khóc qua một hồi đấy. Trần Hồng rất là kinh ngạc, loại sự tình này thường xuyên xảy ra sao? Tú bà gật đầu, ngài đi kinh triệu phủ hỏi thăm một chút liền biết trên sông Tần Hoài hơn 10 đầu thuyền hoa, hàng năm rơi xuống nước chết đuối không có 100 thì có lớn mấy chục. Trần Hồng kinh ngạc hơn. Hắn là hậu cung đại thái giám, không hoàn chỉnh nam nhân, đời này cũng không có khả năng quan tâm Tần Hoài hà hàng năm chết đuối mấy người. Dễ dàng chết như vậy người, các ngươi còn dám kinh doanh thuyền hoa? Lên bờ không được sao? Trần Hồng hiếu kỳ hỏi. Tú bà lại chỉ lắc đầu. Lên bờ, chúng ta cùng những kia đỏ thanh lầu khác nhau ở chỗ nào? Thuyền hoa là chúng ta đặc sắc, đều là người cơ khổ, tất nhiên lựa chọn ăn chén cơm này, liền không thể sợ hủy. Trần Hồng nghe, lại cũng mười phần cảm khái. Tuy nói hắn hiện tại là đại thái giám nhưng nếu có lựa chọn, lẽ nào đọc sách thi cái công danh không tâm sao? Không phải làm không hoàn chỉnh nam nhân. Trần Hồng đúng người cơ khổ bà chữ cảm động lây, cũng liền không hỏi tới nữa Lục Châu chuyện. A Sương cô nương, ngươi liền theo nhà ta hồi cung đi. Nhà ta thế nhưng đáp ứng Nhu Tần nương nương nhất định khiến nàng tại trời tối tiền nhìn thấy ngươi. A Sương gật đầu. Là. Trần Hồng cười lấy lại nói, tốt, vậy ngươi đi trước thu thập hành lý, nhà ta chờ ngươi. Nhớ kỹ, thời gian cấp bách, ngươi thu thập chút ít quan trọng đồ vật là được, trong hoàng cung kỳ thực cái gì cũng có. A Sương vẫn như cũ xứng phải. Nàng quay người rời khỏi, quả nhiên rất nhanh liền quay về. Chỉ có ngần ấy đồ vật. Trần Hồng trên dưới dò xét, phát hiện A Sương chỉ dẫn theo một bao quần áo nhỏ, bên trong sợ là giả không được mấy món quần áo. Ngoài ra, nàng còn mang theo hai cái hoa trụ. Đủ rồi. A Sương thản nhiên nói. Được thôi. Trần Hồng còn không phải thế sao trong miếu Bồ Tát, lười quan tâm tới người khác nhàn sự. Tốn 5.500 khỏa thượng phẩm linh thạch, Trần Hồng cuối cùng đã thông quan tiết, thuận lợi cho A Sương đăng ký tạo sách, biến thành một tên hợp pháp cung đại minh nữ, cũng trực tiếp dọn vào trung phi cung. Ít, họ Phùng cháu trai dám tăng giá, lệ cũng đều là 5.000 linh thạch, hắn thế mà chọn bện tăng thêm 500 khỏa. Chờ nhà ta làm cấp trên lễ giám trưởng ấn, không phải làm hắn không thể. Trần Hồng một đường hùng hùng hổ hổ, đem A Sương đưa đến trung phi cung. Nhìn thấy Tiết Tố Tố, Trần Hồng ngay lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Ôi mẹ của ta nương, nhường ngài đợi lâu. A Sương cô nương, nô tỳ thật cho ngài mang đến. Hắn đang muốn nói khoác một phen, nói mình làm sao vất vả mới đã thông quan tiết, nhường A Sương vào cung. Tiết Tố Tố nhưng thật giống như một chút đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu, trực tiếp mở miệng nói, đa tạ Trần công công, ngươi lui xuống trước đi đi, có A Sương bồi tiếp ta như vậy đủ rồi. Trần Hồng, thảo, nữ nhân này thuộc Bạch Nhã Lang. Hắn kem chút nhịn không được trách mắng âm thanh đến. May mắn, Tiết Tố Tố lại bồi thêm một câu, bữa tối trước mời Trần công công lại đến một chuyến. A Sương không hiểu trong cung quy củ, thân thiết cùng bệ hạ dùng nữa, còn cần Trần công công ở bên hầu hạ mới được. Trần Hồng nghe, ngay lập tức chuyển buồn làm vui. Hầu hạ người, vốn chính là thái giám công tác. Hầu hạ gia tính đế, lại là đại đại lộ mặt chuyện tốt. Chớ nhìn hắn là trong cung đại thái giám, đơn thuần mỗi tháng tại gia tính đế trước mặt lộ mặt số lần, lại là mấy cái đại thái giám trong xếp tại vị trí cuối. Nương nương yên tâm, nô tỳ nhất định hầu hạ tốt bệ hạ cùng ngài đồ ăn, nô tỳ cáo lui. Trần Hồng cuối cùng đã đi. Tầm điện trong, chỉ còn Tiết Tố Tố cùng A Sương. A Sương trong tay còn nâng lấy hai bộ hỏa trụ, đem vẽ cất kỹ, chớ có để người trông thấy. Tiết Tố Tố trên dưới dò xét A Sương, giọng nói nhiều hơn một phần ân cần. Thương thế của ngươi không quan trọng a? A Sương lắc đầu. Đại Minh Chu tức chỉ là gia tịnh đế lực lượng bật dẫn, cuối cùng không phải bản thân hắn ra tay. Nhiều nhất một tháng, ta liền có thể khỏi bệnh. Tiết Tố Tố gật đầu. Khổ nhục đế giúp ta vào cùng, lại bất vả ngươi. Chương 273, chương 273, Trung Thủy Cung. Trần Hồng khổ đợi đến trời tối, thì không gặp gia tịnh đế đến sủng hạnh Tiết Tố Tố. Hắn sau khi nghe ngóng, mới biết được bệ hạ đang cùng thủ phụ, thứ phụ trao đổi quốc sự, tối nay sợ là không gặp quà đến rồi. Tại gia tinh đế trong lòng, tu huyền thành tiên là trọng yếu nhất, tiếp theo là quốc sự. Về phần nam nữ hoan ái điểm này chuyện, hắn cũng không mười phần coi trọng. Điểm này, lâu tại hậu cung Trần Hồng tự nhiên là rõ ràng. Hắn thì không bởi vậy thì cho rằng Tiết Tố Tố thất sủng, ngược lại chủ động trấn an nói, Nhu Tần nương nương không cần khổ sở, bệ hạ vất vả quốc sự, ngẫu nhiên thất ước cũng là có, cũng không phải là cố ý vắng vẻ nương nương. Ừm. Tiết Tố Tố đáp một tiếng, đang ngồi yên lặng, đối mặt đầy bàn ngự thiện phòng đưa tới sơn hào hải vị mỹ vị, lại là một đuốt đều không có di chuyển. Nhìn tới, nàng hay là rất mất mát. Trần Hồng ở trong lòng nghĩ, hậu cung nữ nhân đều là mặt ngoài phong quang, đời này chỉ vì lấy lòng một số nam nhân còn sống, kỳ thực đáng thương cực kỳ. Làm nhưng, Trần Hồng cái này đại thái giám cũng không có bao nhiêu đồng tình tâm. Hắn định mở Tiết Tố Tố, đều chỉ là vì nhiều tại gia tĩnh đế trước mặt lộ mặt. Mắt thấy gia tĩnh đế tối nay sẽ không tới, Trần Hồng liền thì cáo từ rời khỏi. Nương nương, nô tỳ tại tư lễ giám bên ấy còn có công việc không làm xong. Tư lễ giám thu văn võ triều thần tấu chương, đều là quốc gia đại sự, nô tỳ cũng không dám trì hoãn, cái này cáo lui trước. Được. Tiết Tố Tố gật đầu, cũng không xoắn suýt Trần Hồng có phải thờ ơ chính mình. Gặp nàng như thế thượng đạo, Trần Hồng thì rất hài lòng. Chỉ ít, đây không phải cái được sủng mà kiêu nữ chính tử, rất tốt. Nhân thọ cung, Nghiêm Tung cùng Từ Giai quỳ dưới ngự giai, hai người đều là một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng, giống như một giây sau rồi sẽ tắt thở quy tiên. Nhưng hai tấm cái mặt già này, cũng gạt ra một bộ trung thành tuyệt đối nét mặt. Bệ hạ, Nhu Tần lai lịch không rõ, vội vàng thu nhập hậu cung sợ có không ổn. Nghiêm Tung nói, thủ phụ nói cực phải, huống hồ Tiết Tố Tố xuất thân thuyền hoa, thân phận không đủ để thừa thiên ân. Thiên tử vì thiên hạ vạn dân làm gương mẫu, mời bệ hạ vì lễ nghi điện trương làm trọng,
rút về hắn Nhu Tần Phong hào bị phần, đưa ra ngoài cung. Thực sự là khó được. Đại Minh triều gia tĩnh, Minh Tranh ám đấu nhiều năm thủ phụ cùng thứ phụ, hai vị này chọc Lưu Thanh Lưu nhân vật lãnh tụ, thì có cùng chung chí hướng một thiên. Ông. Một tiếng khánh vang, sa mỏng màn xốc lên. Gia tĩnh đế ngồi xếp bằng, như thần tiên nhập định. Hắn nhắm chặt hai mắt, chỉ ung dung mở miệng nói, nói xong. Nghiêm Tung cùng Từ Giai ngay lập tức bái phục trên mặt đất. Thần có tội. Gia tĩnh đế con mắt chậm rãi mở ra, cũng không thấy tức giận, ngược lại lộ ra mỉm cười. Gái điếm là trên đời đê tiện nhất nữ nhân. Trâm Tần Phi lại là trên đời cao quý nhất nữ nhân. Hai cái này ở giữa khoảng cách, tiểu giống với phàm nhân cùng tiên giới cự ly này xa xôi. Trâm nhường Tiết Tố Tố một bước lên trời, đâu chỉ bách quan kinh ngạc, thiên hạ kinh ngạc cũng là hợp lý. Hai tên lão thần quỳ, chán kể sắt trên sàn nhà, vô cùng ăn ý, ai cũng không dám ngẩng đầu. Gia tĩnh đế nói tiếp, hai người các ngươi một cái là thủ phụ, một cái là thứ phụ. Ngay tại lúc này nếu không khuyên can chấm một phen, chính là thất trách. Như thế, các ngươi cũng không xứng thống lĩnh bách quan cũng sẽ không đối với các ngươi chịu phục. Chấm làm sao không hiểu? Do đó, tối nay hai người các ngươi bất luận làm sao khuyên can, chấm cũng không cho trị tội. Nghiêm Tung cùng Từ Giai lúc này mới ngẩng đầu. Hai tên lão thần trên mặt lại là không giống nhau nét mặt. Nghiêm Tung cảm động, Từ Giai đắng chát. Từ Giai ở trong lòng thật sâu thở dài một hơi. Nghiêm Tung lần này tới trước khuyên nhủ, mục đích vì sao hắn không biết, nhưng hắn Từ Giai là thật tâm khuyên bệ hạ thu hồi mệnh lệnh. Ha ha ha. Gia tính đế giống như xem thấu Từ Giai tâm tư. Từ các lão là lo lắng chấm thanh danh, hay là lo lắng chấm an nguy? Cái này, Từ Giai vẻ mặt vẻ làm khó. Lời này quá khó nói, hắn nên mở miệng như thế nào mới có thể không làm tức giận thánh nhân đâu? Thăng trầm quan trường bao nhiêu năm tháng, thật không dễ dàng mới đưa thân gần với Nghiêm Tung cao vị, như nhất thời nói lỡ dẫn hoàng đế chấn nộ, mất chức tổn hại thân việc nhỏ, Đại Minh còn muốn bị chọc Lưu thao túng triều chính bao nhiêu năm? Bệ hạ, thần cả gan góp lời. Yêu dân yến xảy ra hành thích đại sự, thích khách tuy bị bệ hạ gây thương tích, đến nay lại không từng xa lưới. Nhu Tần Nương Nương mặc dù cứu giá có công, nhưng nàng một kẻ phàm nhân, vốn là có chút ít kỳ quặc. Từ các lão, không giống nhau. Từ Giai nói hết lời, Nghiêm Tung thì mở miệng, giọng mang trầm trọng. Ngươi có thể nghĩ tới, bệ hạ nhất định đều đã nghĩ đến. Hẳn là, ngươi cho rằng chính mình cao hơn bệ hạ mình, càng thâm lưu hơn lo xa. Từ Giai nghe vậy giật mình. Hắn vô thức ngẩng đầu đi xem Gia Tĩnh Đế, phát hiện hắn mặc dù trên mặt không thấy vẻ giận dữ, nhưng ánh mắt âm thầm, mày kiếm hơi nhíu. Thần có tội. Thần sao dám cùng bệ hạ so sánh? Thần vì tầm thường chi tài mang tội phục thị bệ hạ, chỉ nghĩ tận vi thần bản phận. Tốt. Gia Tĩnh Đế phất phất tay, ngăn cản Từ Giai tiếp tục tiền chiết khấu thỉnh tội. Hoàng Cẩm, nô thì tại. Một tên thái giám theo bên cạnh hiện thân, tay nâng mấy cuốn họa chụp. Họa chụp chậm chậm triển khai, mỗi một bức vẽ trung đô là một nữ tử, các nàng phần lớn mỹ mạo khuynh thành, quốc sắc thiên hương. Nghiêm Tung cùng Từ Giai lại năng lực nhận ra, mấy vị này đều là đại danh đỉnh đỉnh thánh chủ. Trong đó tư sắc tương đối bình thường, nhưng khí chất nhất là ung dung cao quý chính là chí tôn thánh chủ Giao Quang, bây giờ đại tử vương triều khai quốc nữ đế. Trên đời này, hay là có không ít người nóng trông chấm chết đi, nhưng muốn giết chấm, hữu hiệu biện pháp cũng không nhiều. Hoặc là, dù chấm rời khỏi Đại Minh, tại chấm không cách nào thi triển bản cổ cự thân điều kiện tiên quyết, tập kết đủ nhiều đại thừa cảnh cao thủ vây giết chấm. Hoặc là mô phỏng thời cổ thích khách, tỷ như nhất chính, chuyên chư chi lưu, hoặc thì có khả năng thành công. Lại hoặc là cầu nguyện lên trời, nguyện rủi châm phi thăng thất bại. Ha ha ha. Nghiêm Tung cùng Từ Giai yên lặng nghe. Hai người bọn họ hiểu rõ, loại thứ ba có thể chỉ là Gia Tĩnh Đế trò đùa lời nói. Hiện nay trên đời, nếu ngay cả Gia Tĩnh Đế đều phi thăng thất bại, kia chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng không xứng thành tiên. Cuối cùng cũng có một tiền, châm muốn ngự giá thân trình, bình định chư quốc. Châm chỗ chờ mong cả nước phi thăng, là như tiền Tần Thủy Hoàng như vậy thiên hạ phi thăng, mà không phải nửa giang sơn chi phi thăng. Nhưng ngự giá thân trình, thời cơ chưa tới. Dưới mắt, chấm sẽ không rời khỏi kinh thành, dường như Giao Quang sẽ không rời khỏi triều ca. Gia Tĩnh Đế dừng một chút, hắn âm thầm trong đôi mắt nhiều một vẻ trào phúng. Giao Quang muốn cho chấm chết đi. Rất tốt. Chấm thì một mực nhu đồ, nhường thiên hạ trừ chấm bên ngoài, lại không người có thể tự xưng vương. Từ Giai nghe được hãi hùng kết bĩa. Hắn luôn luôn tự xưng là trừ Nghiêm Tung bên ngoài, Gia Tĩnh Đế phụ tá đắc lực, cánh tay đắc lực chi thần. Thế nhưng, tâm tư của bệ hạ, mình tới hôm nay thế mà mới tính đã hiểu. Bệ hạ một mực có lời chư quốc. Từ các lão, Gia Tĩnh Đế ung dung mở miệng. Thần tại. Nhìn ngự giai hạ kinh sợ đại học sĩ, Gia Tĩnh Đế cười. Chấm không phải người tầm thường. Đem Nhu Tần giữ ở bên người, chấm tự có tác dụng. Từ các lão, sau này đối với chuyện này có thể không còn hỏi đến. Bị Gia Tĩnh Đế mở miệng một tiếng từ các lão hô hào, Từ Giai sớm đã là mồ hôi đầm địa. Hắn quỳ xuống đất lại bái, run giọng nói, thần. Tuân chỉ. Chương 274, tiểu các lão chương 274, tiểu các lão yêu dân yến sau khi kết thúc, ngày thứ ba. Phạm Ly được mời đi gặp Nghiêm Thế Phiên, nhưng thấy mặt chỗ không phải nghiêm phủ. Rốt cuộc, Nghiêm phủ chủ nhân chân chính là thủ phụ Nghiêm Tung. Vì Phạm Ly sở thương thân phận, còn chưa đủ tư cách nhìn thấy Đại Minh thủ phụ, dù là hắn vừa mới tại yêu dân bữa tiệc gặp qua Gia Tĩnh Đế. Thánh nhân quần quận là một chuyện, sĩ nông công thương giai cấp trên lệch là một chuyện khác. Địa điểm gặp mặt là Nghiêm Thế Phiên một tòa bên ngoài trạch. Tiểu các lao có thật nhiều bên ngoài trạch, trong đó một tòa tên là Sơn Thủy Các nghe nói là mô phỏng đại sở Phạm phủ Giang Sơn các kiến tạo. Phạm Ly đi vào Sơn Thủy Các, quả nhiên một bộ quen thuộc cảnh sắc đập vào mi mắt. Thảo, ta đây coi như là về nhà. Nghiêm Thế Phiên Sơn Thủy Các thật sự là Giang Sơn các phiên bản thu nhỏ, có sơn, có hồ, có lầu cát, tạo hình phong cách gần như nhất trí,
chỉ là kích thước nhỏ đi rất nhiều. Ha 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 ha. Ven hồ lầu các bên trên, Nghiêm Thế Phiên kia quen thuộc cùng ngạo tiếng cười truyền đến. Phạm Ly ngẩng đầu, chắp tay thi lễ, "Tiểu các lão, tới tới tới, lên lầu tự thoại." Nghiêm Thế Phiên có vẻ mười phần thân thiết, đưa tay chào hỏi Phạm Ly mau mau lên lầu. Lầu các chỉ có 2 tầng. Phạm Ly lên lầu, liền thấy Nghiêm Thế Phiên đã ở chủ vị ngồi xuống. Chỉ là hắn tư thế ngồi bất nhã, trong ngực càng là hơn ôm cái diễm lệ nữ tử, dung mạo mặc dù không bằng Tiết Tố Tố, nhưng cũng là thượng phẩm màu sắc. "Phạm lão bản." Và Phạm Ly vừa ngồi xuống, Nghiêm Thế Phiên liền không kịp chờ đợi mở miệng. "Bản quan nhận được thương hành Phạm thị nhóm đầu tiên sản phẩm mới nhập cảnh xin. Kinh kiểm tra thực hư không sai, đã toàn bộ phê chuẩn nhập cảnh. Bản quan phía trước môn đường lớn đặc phê một tòa thương lâu, hứa ngươi thương hành Phạm thị độc quyền bán hàng sản phẩm mới. An bài như vậy, Phạm lão bản đã thỏa mãn." Nghiêm Thế Phiên nói xong, mặt mũi tràn đầy đắc ý cùng vẻ chờ mong. "Đắc ý, vì tại kinh thành Đại Minh làm việc, chỉ có hắn năng lực như thế hiệu suất, cũng chỉ có hắn năng lực tại tấc đất tấc vàng cửa trước đường lớn thoải mái cầm xuống một tòa thương lâu. Chờ mong, nếu Phạm Ly đầy đủ tự giác, hẳn là sẽ có chỗ tỏ vẻ. Rốt cuộc phóng tầm mắt tất cả triều đại mình, còn không có ai dám lấy không tiểu các lao chỗ tốt." Phạm Ly thì vô cùng tức thời. Hắn bày ra một bộ tiểu thương nhân dáng vẻ, kinh sợ nói, "Thương hành Phạm thị tại Đại Minh năng lực có một miếng cơm ăn, toàn bằng tiểu các lao ân điển, nghề chính tuyệt đối không dám quên." "Ha ha 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 ha." Nghiêm Thế Phiên lại là một hồi cười to. Có những lời này là đủ rồi. Bằng hắn thu hối lộ kinh nghiệm, qua mấy ngày thương hành Phạm thị nên có chỗ tỏ vẻ, lại không thông báo đưa tới thế nào đại lễ đáp tạ chính mình. Nghiêm Thế Phiên tối tả hữu hầu hạ ra phó nói, "Các ngươi cũng thất thần làm gì? Không nhìn thấy Phạm lão bản là lão tử khách nhân, đưa rượu lên mang thức ăn lên, ca múa trợ hứng." Không bao lâu công phu, sơn thủy các thì náo nhiệt lên, ngược lại hơi có chút tiên ba họa phảng đêm đó cảm giác. Phạm Ly nhưng trong lòng một hồi châm biếm. Nhất cả chứng a hắn Giang Sơn các chính là đại sở cơ mật nơi, mỗi ngày lui tới bao nhiêu tấu chương tình báo, hắn ở đây Giang Sơn các xử lý đều là đại sự cỡ nào. Lại nhìn Nghiêm Thế Phiên sơn thủy các, căn bản chính là cái phòng mật tràng. Chẳng qua Nghiêm Thế Phiên là duy nhất khách nhân, tất cả nữ nhân đều chỉ vì hắn phục vụ. Đến. Nghiêm Thế Phiên tâm tình thật tốt, vương ly rượu lên nói, "Thương hành Phạm thị tại Đại Minh phát triển nghiệp vụ, sau này kiếm được núi vàng núi bạc, bản quan trước giờ chúc mừng Phạm lão bản." Phạm Ly nhịn không được trợn trắng mắt, trong lòng tự đủ núi vàng núi bạc, năng lực có thể thiếu ngươi một phần. Xem ra, lần trước tại Yên Ba Họa Phảng hứa hẹn cho Nghiêm Thế Phiên chỗ tốt, hắn còn ngại chưa đủ, suy nghĩ nhiều điểm trọng yếu. Phạm Ly đoán đúng. Chỉ thấy Nghiêm Thế Phiên cười hắc hắc, thế mà lấy ra một quyển khoản, còn có một cái bản tính. Hắn ở đây làm bằng vàng dòng bản tính trên gậy tính châu, múa nhạc thì lặng yên dừng lại. Sơn thủy các bên trong cũng chỉ còn lại có tiểu các lão quỷ dị bản tính âm thanh. Cách buốt buốt, ba ba ba. Mỗi gậy mấy quả tính châu, Nghiêm Thế Phiên liền xông Phạm Ly quỷ dị cười một tiếng. Nụ cười kia phảng phất đang nói, "Tiểu tử ngươi, kiếm được cũng thật nhiều a." Phạm Ly mặt mỉm cười ra vẻ không biết, chỉ chờ Nghiêm Thế Phiên mở miệng trước. Cuối cùng, đối phương ngừng gậy bản tính tay. "Phạm lão bản, bản quan cho ngươi tính một cái. Khấu trừ thuế quan và chi tiêu, dựa theo thương hành Phạm thị trình báo các hạng sản phẩm phí tổn cùng giá bán, vẹn vẹn này nhóm đầu tiên nhập quan thương phẩm lợi nhuận, ngươi có thể kiếm được số này." Nghiêm Thế Phiên đối với Phạm Ly khoa tay một hai bên đều có thể xem hiểu thủ thế. Tinh chuẩn. Phạm Ly nhịn không được ở trong lòng tán thưởng, cứ như vậy một chút thời gian, thương hội lợi nhuận liền bị hắn tính được minh minh bạch bạch. Quả nhiên, cho dù muốn làm gian thần hoặc tham quan, cũng là cần nhất định năng lực. Phẩm đức không có nghĩa là năng lực, tự cổ chí kim bao nhiêu gian thần tham quan bị người tưởng rằng tầm thường, xác thực mười phần sai. Tiểu các lao tuyệt đối đừng nói như vậy. Phạm Ly đứng dậy, vẻ mặt xin tha bộ dáng. Thảo dân chỉ là thương hội phái trú tại Đại Minh trường quỹ, mỗi tháng lĩnh đều là cố định lương tháng. Tiểu các lao tính ra lợi nhuận, đều là thảo dân đông già kiếm đi. Nghiêm Thế Phiên nghe hắn nói như vậy, cười ha ha nói, "Đúng đúng đúng, bạn quan hồ đồ rồi, tiền này đều bị tấn công đại sở kiếm đi, hắn mới thật sự là phát tài người." Chỉ là, Nghiêm Thế Phiên muốn nói lại thôi. Hôm nay bệ hạ hỏi đến, thương hành Phạm thị tại Đại Minh thu lợi tương đối khá, dẫn đến Đại Minh tài nguyên dẫn ra ngoài, có phải có tư địch hiểm nghi? Tiểu này nghèo Đại Minh lại giàu đại sở mua bán, một sáng hai quốc xảy ra chiến sự. Phạm Ly nghe, trong lòng mắng to một tiếng vô sỉ. Tống tiền, thế mà chụp lớn như vậy mũ. Đẹp trang sản phẩm lợi nhuận mặc dù đại, nhưng còn không đến mức ảnh hưởng hai quốc tài nguyên chênh lệch. Huống chi, đại sở phú giáp thiên hạ nhiều năm, dựa vào cũng không phải cùng Đại Minh mua bán. Này rõ ràng là lừa đảo đến rồi. Phạm Ly đoán không lầm, gia tính đế mặc dù tay mắt thông thiên, nhưng còn không đến mức nhàn đến chú ý mới khởi bước đẹp trang sản phẩm mậu dịch. Hôm nay tuần vui này, hoàn toàn là Nghiêm Thế Phiên người làm việc. Mục đích thì đúng là lừa đảo. Ai có thể nghĩ tới, đường đường Đại Minh công bộ thượng thư, danh xưng tiểu các lão Nghiêm Thế Phiên, trời sinh chính là một bộ làm hội cao cấp kế tài liệu tốt. Hắn tính ra đẹp trang sản phẩm tương lai một năm tại Đại Minh lợi nhuận, cao đến đầy đủ hắn xây lại vài tòa sơn thủy các. Như thế bạo lợi, Nghiêm Thế Phiên có thể nào bỏ lỡ? Hắn một đôi như độc xà con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Phạm Ly. Nghiêm Thế Phiên hiểu rõ, chính mình tống tiền khẳng định dẫn tới đối phương không vui. Nhưng cái gọi là giết người phóng hỏa đai lưng vàng, sửa câu trải đường không thi hài muốn phát tài liền phải tay nhẫn tâm đen, này nhưng hắn nhân sinh tín điều. Nếu Phạm Ly trong miệng dám nói ra một không chữ, Nghiêm Thế Phiên đã chuẩn bị 100 loại phương pháp nhường hắn hối hận suốt đời. Hắn nhưng lại không biết, Phạm Ly thì thầm ở trong lòng cười trộm. Cái này kêu là ngủ gật đụng tới gối đầu. May mắn là Đại Minh triều gia tĩnh, có Nghiêm gia phụ tử tiểu này hại nước hại dân sâu mọt, ta mới có hoạt động không gian. Nghiêm Thế Phiên nghĩ kiếm tiền, Phạm Ly cũng nghĩ đưa tiền, này không khéo rồi sao? Tiểu các lão. Phạm Ly ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm mặt. Như thế mức mua bán nhỏ, sao lại là tư địch? Nhưng tất nhiên hoàng đế Đại Minh có châu nghi kỵ, đẹp trang mậu dịch có thể ngay lập tức kêu dừng. Chỉ tiếc, nghề chính còn có một bút càng lớn mua bán, muốn cùng tiểu các lão ngài nói chuyện. Cùng mọi người nói lời xin lỗi, canh ba muốn thiếu một chút, ngày mai hoặc sau khi lớn lên bổ sung. Vừa mới tiếp vào cái báo tin, hai năm trước một cái khác bút danh hoàn tất một quyển sách cũ muốn thôi anh đi, ta muốn đi sửa sang lại điền một ít tài liệu, nói là giao cho đạo diễn cùng người chế tác nhìn xem, kỳ hạn chậm nhất ngày mai giao lên. Lượng công việc tương đối lớn, sách cũ nội dung ta dường như quên sạch, muốn bên cạnh lật sách vừa biết, tối nay đều muốn thức đêm, cho nên không cách nào canh ba. Thật có lỗi a. Chương 275, Thiên hạ tài nguyên. Chương 275, Thiên hạ tài nguyên. Nghiêm Thế Phiên nghe bối rối. Tình huống thế nào? Chính mình chỉ là qua loa đe dọa một chút, đối phương trực tiếp bỏ gánh không làm. Còn có, như thế kết sổ giao dịch, trong mắt Thương Hành Phạm Thị lại là mua bán nhỏ. Nghiêm Thế Phiên nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng lần đầu tiên hoài nghi từ bản thân tới. Lao tử tại Đại Minh dưới một người trên ba người, tự cho là tầm mắt quáng đạt, kết quả lại là hết ngồi đáy giếng. Ít. Thương Hành Phạm Thị rốt cục làm bao lớn mua bán, lão tử có thể hay không đi theo kiếm một chén canh a? Nghiêm Thế Phiên trên mặt có lóe lên một cái rồi biến mất vẻ tham lam. Hắn tự cho là che giấu rất tốt, nhưng căn bản chạy không khỏi Phạm Ly con mắt. Động tâm. Phạm Ly nâng chén trà lên, không nhanh không chậm uống một ngụm. Mông đỉnh bất giả hầu. Truyền thuyết, được đỉnh trong núi có một linh cốc. Trong cốc trời sinh một vườn trà, giống như hoa sen. Vườn trà bên cạnh trời sinh một cái giếng, giếng ra cam lộ. Vì cam lộ pha trà, có hình giật nhuận nội tâm, thần linh ngút trời cảm giác. Phạm nhân uống trà này, có thể hưởng một giáp vô bệnh vô thai. Người tu hành uống trà này, có thể cố đạo tâm, lui ngoại ma, che đậy chu tà. Huyền diệu như thế cực phẩm linh trà, thảo dân cũng chỉ nghe qua nó truyền thuyết. Chẳng ngờ hôm nay may mắn, thảo dân dính đầy tiểu các lao ánh sáng, có thể phẩm dùng trà này. Phạm Ly lời nói xoay chuyển, đột nhiên đúng Nghiêm Thế Phiên bên ngoài chạch nước trà đại thêm tán thưởng. Nghiêm Thế Phiên nghe được mắt trợn trắng, trong lòng tự nhủ tiểu tử này nghĩa là gì? Kinh thành Đại Minh người nào không biết, cái này tên là Mông đỉnh bất giả hầu linh trà, ở kinh thành nhiều chỗ quán trà có bán. Sau màn lão bản chính là Nghiêm Thế Phiên bản thân. Phạm Ly nói tới Mông đỉnh bất giả hầu truyền kỳ cùng thần hiệu, đều là Nghiêm Thế Phiên tự mình biên soạn quảng cáo tử. Hắn mượn bán lá trà lấy hối, hàng năm tiền thu tương đương với Đại Minh một tháng thu thuế. Ha ha. Nghiêm Thế Phiên gượng cười hai tiếng. Đều nói người phương Bắc tại trên bàn rượu nói chuyện làm ăn, người phương Nam tại phòng trà nói chuyện làm ăn. Phạm lão bản là sở nhân, sở quốc chỗ Tây Nam. Như thế nói đến, chúng ta hiện tại nên tiếp tục nói chuyện làm ăn. Trắng ra ra hiệu ngầm. Đây đã là Nghiêm Thế Phiên kiềm chế mức cực hạn. Nếu Phạm Ly còn không thức thời, tiếp tục nói sang chuyện khác kéo chút ít vô dụng, Nghiêm Thế Phiên chắc chắn muốn trở mặt. Phạm Ly hơi cười một chút, quả nhiên phong trên trà. Tiểu các lão, không nếu như để cho thảo dân nói một chút kia tông mua bán lớn. Nghiêm Thế Phiên gặp hắn thượng đạo, tiếng trầm gật đầu, nghiêm mặt làm cao thâm khó dò hình. Thảo dân mua bán lớn tại thành Vân Châu. Lời vừa nói ra, Nghiêm Thế Phiên sắc mặt đổi biến. Đại Minh thành Vân Châu bây giờ bị ba nước Ngụy Hán Ngô cộng đồng chiếm lĩnh. Phạm Ly nói như vậy, rõ ràng là ở không đi gây sự. Ngươi lớn mật. Nghiêm Thế Phiên mặt giận dữ, giống như sau một khắc muốn ra tay với Phạm Ly. Nhưng Phạm Ly lại biết, đối phương chỉ là đang diễn trò. Rốt cuộc Đại Minh công bộ thượng thư thân phận bày ở nơi này, Nghiêm Thế Phiên không làm bộ một phen, có lẽ quá không nói được. Tiểu các lão, xin nghe thảo dân nói xong. Nếu nói được không đúng, chính là thảo dân chết tiệt, không xứng còn sống rời đi sơn thủy cát. Nghiêm Thế Phiên nghiêm mặt, ngươi nói là? Phạm Ly gật đầu. Thương Hành Phạm Thị đẹp bảy đồ cưới trong phòng tân hôn sản phẩm, sử dụng nguyên liệu phần lớn sinh ra từ Bắc Địa. Tỷ như Bạch Long Quỷ, Song Sinh Mạn Đà La, Huyền Thương Nhi Bà đều không phải sở quốc chi nam địa sản phẩm. Hàng năm, Thương Hành Phạm Thị theo ba nước Ngụy Hán Ngô chi Bắc Địa nhập khẩu nguyên liệu, chỗ hao tổn của cải bản to lớn. Phạm Ly nói xong, lấy tay nét bút một vài. Nghiêm Thế Phiên thấy vậy hãi hùng kết vía. Hảo gia hỏa, nhập khẩu nguyên liệu phí tổn, thậm chí vượt qua Thương Hành Phạm Thị tại Đại Minh một nước thương mậu thuần lợi nhuận. Kia ba nước Ngụy Hán Ngô chẳng phải là kiếm lợi ra? Nghiêm Thế Phiên bật thốt lên. Phạm Ly điểm điểm, ra vẻ thịt đau bộ dáng. Ta sở quốc cùng Ngụy Hán Ngô tuy là đồng minh, nhưng làm ăn trên trận cạnh tranh đây đánh trận còn kịch liệt. Tam quốc vừa mới thành lập, tài chính cuối cùng lại ủy vào Bắc Địa đặc sản giao giá trên trời, hoàn toàn không có đồng minh tình nghĩa. Đẹp trang sản phẩm nguyên bản lợi nhuận khá cao, nhưng đại đầu lại đều bị Tam quốc chia cắt đi. Thương Hành Phạm Thị vất vả tại chư quốc chào hàng sản phẩm, lại như là cho Tào Tháo, Lữ Bị, Tôn Quyền làm công, thực sự đáng hận. Nghiêm Thế Phiên nghe Phạm Ly tình cảm dạt dào nói xong, cũng không khỏi được gật đầu. Có thể tin, tuyệt đối có thể tin. Đổi lại Nghiêm Thế Phiên, nếu có thể nắm bóp người khác cần thiết đặc sản nguyên liệu, khẳng định cũng là giao giá trên trời. Nghiêm Thế Phiên cũng là người cực kỳ thông minh, thực tế tại kiếm tiền phương diện vô cùng có thiên phú. Hắn ngay lập tức đã hiểu Phạm Ly dụng ý. Ngươi là nói, nếu đem thành Vân Châu trở thành nguyên liệu nơi sản sinh, năng lực cực lớn để cao đẹp trang sản phẩm lợi nhuận. Tiểu các lao anh minh a. Phạm Ly ra vẻ chấn kinh chi sắc. Ba nước Ngụy Hán Ngô chi Bắc Địa năng lực sản xuất nguyên liệu, Đại Minh Bắc Địa Vân Châu lẽ nào liền không thể? Thảo dân đông ra khổ tư mấy tháng, mới rốt cục có này tưởng tượng, ngài có thể một câu vạch trần. Nghe nói Đại Minh công nhận kỳ tài có ba vị, Cẩm Y Liễu vệ cũng chỉ huy Lục Bình, binh bộ thượng thư Dương Bác, lại có chính là tiểu các lão ngài. Thảo dân chưa thấy qua Dương đại nhân cùng Lục đại nhân, nhưng tiểu các lão ngài tuyệt đối được xưng tụng Đại Minh kỳ tài. Nghiêm Thế Phiên cười ha ha. Hắn luôn luôn vì thông minh tự xưng là, Đại Minh tam kỳ mới lời giải thích vốn là hắn nói lên. Bây giờ, chính mình anh minh cũng có thể cùng tấn công đại sở so sánh, thậm chí còn mơ hồ vượt qua, sao gọi Nghiêm Thế Phiên không đắc ý? Được rồi được rồi. Mông ngựa không cần chủ, ngươi nói tiếp đi,
rốt cục muốn làm gì? Là. Phạm Ly hơi chút dừng lại, như là tại sửa sang lại suy nghĩ, có vẻ hắn trước đó cũng không làm này chuẩn bị bộ dáng. Thảo dân Đông Giang ý nghĩa, như Đại Minh năng lực lại lần nữa đoạt lại thành Vân Châu, cũng rộng khắp trồng Bạch Long Quỷ, song sinh mạng Đà La, huyền thương nhị những vật này. Sau này, thương hành Phạm Thị có thể đem đẹp trang sản phẩm dây chuyển sản xuất di chuyển đến Đại Minh tới. Nguyên liệu, vận chuyển, sản xuất phí tổn tất nhiên diện rộng hạ thấp. Nhưng trước đó khai thác thị trường đã để giá cả ổn định, chúng ta cũng không cần hạ giá. Như thế, lợi nhuận đâu chỉ tăng gọn mấy lần. Thanh Như lời nói, thảo dân Đông Giang nguyện cùng tiểu các lão cùng hưởng khoản tài phú này. Cái này đem là một bút khó có thể tưởng tượng to lớn tài nguyên. Bằng Nghiêm Thế Phiên trí tuệ, ngay lập tức đã hiểu sự thật này bên trên, hắn nhịn không được một hồi tim đập rộn lên. Hắn lại lập tức nghĩ đến cái gì, hỏi dò, tấn công cùng bản quan chia sẻ, là đẹp trang sản phẩm tại Đại Minh tiêu thụ lợi nhuận, hay là? Câu nói kế tiếp, Nghiêm Thế Phiên không nói. Đường đường Đại Minh tiểu các lão, mặt mũi nhất định phải duy trì, không thể có vẻ quá mức con buôn. Đương nhiên không chỉ Đại Minh. Thành Vân Châu một sáng biến thành nơi sản sinh, sản phẩm tiêu hướng ở đâu, thương hội thì có nghĩa vụ cùng tiểu các lão chia sẻ nơi nào lợi nhuận. Tiêu hướng ở đâu? Đương nhiên là tiêu hướng khắp thiên hạ. Trừ ra Đại Minh, còn có Đại Sở, Đại Tử, Ngụy, Hán, Nô. Khắp thiên hạ lợi nhuận, thương hành Phạm Thị cũng cùng hắn Nghiêm Thế Phiên chia sẻ. Lao tử thật muốn phú khả địch quốc. Một quái dị suy nghĩ, tại Nghiêm Thế Phiên trong đầu dâng lên. Hắn từ trước đến giờ tự xưng là phú khả địch quốc, nhưng giờ này khắc này, mới phát hiện chính mình cũng không trèo lên tại phú đỉnh núi. Trên đời còn có như vậy nhiều tài nguyên, chờ lấy hắn đi bớt. Khủ. Phạm lão bản, ngươi mới vừa nói Đại Minh thu phục thành Vân Châu, làm sao thu phục? Trong mắt Nghiêm Thế Phiên, trừ phi ra tính đế ngự giá thân trình, bằng không Đại Minh rất khó đánh lui ba nước Ngụy Hán Ngô tại Vân Châu chú quân. Phạm Ly ra vẻ do dự hình. Thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, thả ra Hồ Tông Hiến, nhường hắn lại lần nữa nắm giữ ân soái lĩnh quân, thu phục mất đất. Chương 276, chiếu ngục chương 276, chiếu ngục làm đủ làm nền, Phạm Ly cuối cùng đem trọng tâm câu chuyện dẫn tới Hồ Tông Hiến trên người. Hắn hiểu rõ, đề nghị của mình hợp tình hợp lý, với lại tuyệt đối sẽ không dẫn tới đối phương hoài nghi. Rốt cuộc, trong mắt triều thần Đại Minh, Hồ Tông Hiến vốn là nghiêm đảng phân tử. Đồng dạng, tại Nghiêm Thế Phiên trong ý thức, Hồ Tông Hiến thì đúng là lao cha Nghiêm Tung một tay để bản tướng lĩnh, là người một nhà. Phạm lão bản nói rất đúng a. Tại bản quan nhìn tới, cũng chỉ có Hồ Tông Hiến lĩnh quân nắm giữ ân soái, mới có thể thu phục thành Vân Châu. Lần trước chiến báo bản quan nhìn qua, nếu như không phải Vạn Lịch tiểu tử kia, khục, Vạn Lịch thái tử mạo muội ra khỏi thành tác chiến chúng phục kích, Hồ Tông Hiến cũng không cần ra khỏi thành nghị cách cứu viện, thành Vân Châu thì không mất được. Nghiêm Thế Phiên vừa mới hưng phấn lên tâm trạng, lúc này lại có vẻ mười phần lợi bại. Hồ Tông Hiến là cho Vạn Lịch thái tử có nổi, nhưng chính những như thế, hắn mới khó cứu a. Trên thực tế, Nghiêm Đảng đã đếm thử mấy lần nghĩ cách cứu viện Hồ Tông Hiến. Có quan viên thượng thư, nghị công đền tội, hy vọng dùng Hồ Tông Hiến quá khứ công lao triệt tiêu hắn mất đi thành Vân Châu sai lầm. Còn có người xứng nghị, có thể mô phỏng nước khác, vì giao nộp nghị tội ngân phương thức đền tội. Nếu ra tính đế đáp ứng, tiền vấn đề tự nhiên do Nghiêm Đảng giải quyết. Đáng tiếc, triều gia Tinh Thanh Lưu chọc lưu đối kháng nhiều năm. Tất cả Nghiêm Đảng phân tử đề nghị, từ giai dưới trướng quan viên Thanh Lưu cũng hết thảy phản đối. Nguyên bản Nghiêm Đảng thế lực đại, từ đảng thường xuyên không phải là đối thủ. Nhưng lần này, Hồ Tông Hiến là thay Vạn Lịch thái tử có nổi, dù thế nào cũng không thể nhẹ xá. Cái này, Phạm Ly thì vẻ mặt làm khó. Làm sao nghĩ cách cứu viện Hồ Tổng đốc, thật không phải thảo dân năng lực nghị luận còn xin tiểu các lão nhiều hơn hao tâm tổn trí. Gặp hắn cần thủ bản phận, Nghiêm Thế Phiên thì không ngoài ý muốn. Hắn chỉ nhiều hỏi một câu, "Phạm lão bản, ngươi nói những thứ này có thể đại biểu tấn công sao? Đừng để bản quan mù quáng làm việc hồi lâu, cuối cùng lại lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng. Thương hành Sở Quốc, tại Đại Minh làm sản xuất." Lời này truyền đi, thực sự khó để người tin tưởng. Phạm Ly cũng biết, này chủng loại dường như kiếp trước xí nghiệp tại hải ngoại thiết xưởng, nhu cầu giảm xuống phí tổn thương nghiệp thủ đoạn, ít nhiều có chút kinh thế hai tụ, thực tế hai bên hay là địch quốc. Hắn nhất định phải lấy ra chút đồ vật, là tín vật giao cho Nghiêm Thế Phiên mới được. Tín vật, Phạm Ly đã sớm chuẩn bị xong. Tiểu các lão, thảo dân có tấn công tự tay viết thư một phòng, nhưng làm thương kế, người xem làm sao? Nghiêm Thế Phiên nghe vậy lộ vẻ xúc động. Tấn công tự tay viết thư, lấy ra ta nhìn xem. Phạm Ly thân phận, theo Nghiêm Thế Phiên hay là vô cùng có phân lượng. Tấn công đại sở, luận quan chức danh tước còn trên Nghiêm Tung. Chỉ là minh mạnh sở yếu, Nghiêm Thế Phiên vô thức đệ thấp Phạm Ly địa vị, nhưng ít ra cùng hắn là cân bằng. Tiểu các lão mời xem. Phạm Ly lấy ra một phong thư đưa tới, Nghiêm Thế Phiên nhanh chóng tiếp nhận. Cách mến đã lâu Đông Lầu huynh đại danh, làm sao thiên sơn bạn thủy xa, vô duyên được gặp. Thương hội tại Đại Minh tất cả sự vụ, cách tận giao cho Phạm Chiết, mời Đông Lầu huynh chớ nghi. Vân Châu sự tình nếu có thể làm, thì thiên hạ chi tài, cách cùng Đông Lầu huynh phần có. Nghiêm Thế Phiên đem tin lặp đi lặp lại nhìn ba lần, vừa cẩn thận thẩm tra đối chiếu con dấu, cuối cùng đại hỉ. Ha ha ha. Bản quan nghe qua tấn công văn thái, hắn văn lập lòe, hắn chữ huy hoàng. Hôm nay gặp mặt, chỉ là tấn công chiêu này chữ, liền thắng qua Kim Khoa Trạng Nguyên Trần Đức Nôn nhiều vậy. Phạm Ly cười không nói, chỉ coi khen là người khác. Có phong thư này là bằng chứng, Nghiêm Thế Phiên triệt để tin phục. Hắn đem tin thu hồi, thì không trả lại cho Phạm Ly. Nhìn tới Phạm Ly cũng bất quá như thế. Lưu lại này tin, chính là hắn thông đồng với nước ngoài chứng cứ phạm tội. Tương lai Đại Minh phạt sở, lão tử dùng phong thư này chế tạo đại sở nội loạn, cũng là một cọc đại công lao. Hắc. Nghiêm Thế Phiên liền quyết định cứu ra Hồ Tông Hiến. Kỳ thực, cứu người cách không phải là không có, nhưng nhất định phải bỏ được dốc hết một liếng, hắn làm sao bỏ được? Cứu người biện pháp, Nghiêm Thế Phiên ngay cả lão cha cũng giấu giếm.
Phạm lão bản yên tâm đi, bản quan đáp ứng cứu ra Hồ Tông Hiến. Gặp hắn giọng nói tự tin như vậy, Phạm Ly âm thầm gật đầu. Rất tốt, không hổ là đại danh đỉnh đỉnh tiểu các lão, kiếp trước đã từng đảo loạn ra tính một khi nhân vật, quả nhiên không để cho chính mình thất vọng. Nhưng chỉ là cứu ra Hồ Tông Hiến, còn xa xa chưa đủ. Phạm Ly hy vọng Hồ Tông Hiến đúng đại minh triệt để nản chí, theo chính mình đi đại tân quốc. Tiểu các lão, thảo dân còn có một cái đề nghị. Ồ, Phạm lão bản mới nói. Nghiêm Thế Phiên cười lấy, có vẻ vô cùng có kiên nhẫn. Thảo dân nghe nói, Hồ Tổng đốc là người cao ngạo, tính cách cương nghị. Ừm, thì tính sao? Nghiêm Thế Phiên gật đầu. Cũng bởi vì Hồ Tông Hiến loại tính cách này, tại đối mặt chính mình thời chưa bao giờ kháng Xu Viêm gắn ép, Nghiêm Thế Phiên thừa nhận Hồ Tông Hiến xoáy tài, lại vẫn xa lánh hắn. Thảo dân lo lắng, như quan viên thanh lưu phái người tại ngục bên trong nhục nhã Hồ Tổng đốc, dẫn đến Hồ Tổng đốc nhất thời tức giận nghĩ quẩn. Phạm Ly còn nhớ được, tiếp trước Hồ Tông Hiến chính là không chịu được nổi, tại ngục bên trong tự sát. Người lo lắng hắn tự sát. Nghiêm Thế Phiên đại khái là trên đời này tối không thể nào hiểu được tự sát tâm trạng người. Hắn miễn là còn sống, mỗi ngày đều là cẩm y ngọc thực, xa hoa dâm đãng. Còn sống nhiều hơn a. Chịu một điểm ủy khuất nhịn một chút chính là, tại sao phải tự sát đâu? Đúng. Phạm Ly nghiêm mặt nói, thảo dân muốn mời tiểu các lao phái người đi chiếu ngục trấn an Hồ Tổng đốc, chí ít cho hắn biết trên vai gánh nặng bao nhiêu, nghìn vạn lần không thể hành động theo cảm tính. Nghiêm Thế Phiên đúng đề nghị này không đồng ý, nhưng nghĩ đến tương lai có thể to lớn lợi ích, cũng cảm thấy có chút đạo lý. Tốt. Chiếu ngục là lục bình địa bàn, nhưng bản quan cho hắn lên tiếng kêu gọi, hắn cũng không dám không nể mặt mũi. Tối nay thì sắp xếp người đi chiếu ngục cho Hồ Tông Hiến chuyển lời. Vừa nãy Phạm Ly câu kia trên vai gánh nhắc nhở Nghiêm Thế Phiên, hắn lại nói, Phạm lão bản sợ sẽ chiếu ngục sao? Nếu là không sợ, bản quan muốn mời Phạm lão bản cùng đi chiếu ngục là bằng chứng phụ nhường Hồ Tông Hiến hiểu rõ trách nhiệm chi trọng. Nếu như hắn tự sát thì thẹn với cha ta nhiều năm vun trồng, thảo dân nào dám không tầm mệnh. Phạm Ly ngay lập tức đáp, đi lại minh chiếu ngục này thật đúng là thu hoạch ngoài ý liệu. Bắc trấn phủ thi chiếu ngục, tối tăm không ánh sáng địa lao, từng gian phảng phất phần mộ. Mỗi gian phòng trong địa lao hình câu nhất định muốn máu, trong lao tù phạm lại không rõ sống chết, hoặc bị gác ở hình câu bên trên, hoặc bị ném vứt bỏ tại địa lao góc không lúc đích. Duy chỉ có chiếu ngục chỗ sâu nhất địa lao lại thắp sáng một chiếc giàn đến, càng trưng bày lấy cái bàn. Một đạo thẳng rộng lớn bóng lưng đang múa bút thành văn. Đại Minh Bắc Cảnh Tổng đốc Hồ Tông Hiến, trên mặt hắn tràn đầy năm tháng tang thương lưu lại dấu vết, ánh mắt vẫn như cũ âm thầm kiên nghị. Làm cho người kinh ngạc chính là Hồ Tông Hiến trên người tuy có vết thương, nhưng lại không nặng. Không còn nghi ngờ gì nữa, chiếu ngục cẩm y liễu vệ 108 đạo cực hình cũng không ở trên người hắn thi triển bao nhiêu. Mà trông coi chiếu ngục cẩm y liễu vệ cao thủ nhìn về phía Hồ Tông Hiến, ánh mắt cũng không giống đối đại những phạm nhân khác, như là heo chó. Trong mắt bọn họ có căng thẳng, có kinh sợ, thậm chí có đúng đại mình tương lai thật sâu sầu lo. Liên cẩm áo vệ môn đều biết Hồ Tổng đốc không nên ở chỗ này, hắn nên tại biên quan, là đại minh gìn giữ đất ngai bảo đảm cương. Thật có lỗi. Hồ Tông Hiến chậm rãi mở miệng, bút trong tay thì ngừng. Dầu đen lấy hết, có thể cho tội thần nối liền một ít sao? Còn có một chương, chậm chút đổi mới, ăn cơm trước. Chương 277, ngục bên trong trò chuyện. Chương 277, ngục bên trong trò chuyện. Một tên cẩm y liễu vệ nghe vậy, không chút do dự xoay người đi lấy dầu đen. Còn lại phụ trách trông coi cẩm y liễu vệ, ánh mắt phức tạp nhìn Hồ Tông Hiến, lại nhìn về phía trên bàn tấm kia lít nha lít nhít vạn ngôn thư. Thật có lỗi, thần có chút nhiều, nhưng cũng nhanh viết xong. Bản này biện vu sớ. Vừa nay đi lấy dầu đèn cẩm y liễu vệ, đột nhiên tay trắng quay về. Hắn không có phản ứng Hồ Tông Hiến, mà là đối còn lại trông coi cẩm y liễu vệ xì xào bàn tán. Hồ Tông Hiến nhíu mày, hắn không có tận lực dùng tu vi đi thám thính, bằng không bằng cảnh giới của hắn, ở đây những thứ này phổ biến nguyên anh tiêu chuẩn cẩm y liễu vệ, mua tiếng nói cử động căn bản chạy không khỏi cảm giác của hắn. Dù là như thế, Hồ Tông Hiến vẫn đang nghe thấy mấy cái từ khóa, lục đại nhân giao phó. Cho đi, tiểu các lão đặc sứ. Đột nhiên, phụ trách trông coi cẩm y liễu vệ toàn bộ rời sân. Hồ Tông Hiến ngẩn người, lắc đầu cười khổ. Đây không phải hắn muốn, nếu có thể, hắn chỉ nghĩ chờ đợi hoàng đế bệ hạ thánh chỉ, hy vọng thánh chỉ năng lực tẩy đi hắn lương béo ô danh. Hồ Tổng đốc, hạ quan là tiểu các lao đặc sứ, công bộ thị lang Triệu Văn Hoa. Bên cạnh ta vị này, ngài có thể gọi hắn Phạm lão bản. Hồ Tông Hiến nhíu mày, tang thương trên mặt, thậm chí lộ ra một tia thống khổ. Nghiêm đảng, nghiêm đảng, đây là hắn cả đời cũng khó khăn rửa sạch ô danh. Vì hắn đường đường đại minh Bắc Cảnh Tổng đốc thân phận, bị oan vào tù sau đó, đầu tiên tới thăm chính mình lại là Nghiêm Thế Phiên chó săn, cùng một vị không hiểu ra sao thương nhân. Triều gia tính quan trường như vậy, sao mà thật đáng buồn. Hai vị, có cái gì chỉ giáo sao? Giọng Hồ Tông Hiến nhiều một tia mệt mỏi. Phạm Ly im lặng. Hắn hiểu rõ, Triệu Văn Hoa mới là Nghiêm Thế Phiên đặc sứ, mình không thể giọng khách gát giọng chủ. Hồ Tổng đốc, hạ quan sau đó phải nói chuyện, mời ngươi nghe kỹ. Triệu Văn Hoa mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Giờ phút này tâm tình của hắn tốt đẹp, có thể vì tiểu các lao ban sai, nói rõ hắn đã trèo lên Nghiêm đảng này khỏa cảnh cây cao. Trước đó vài ngày tại Yên Ba Họa Phảng vùng tiền như rác, mua xuống thủ phụ Nghiêm Tung mặc bảo chữ trung quả nhiên đáng giá. Mời nói. Hồ Tông Hiến gật đầu. Ánh mắt của hắn chỉ trên người Triệu Văn Hoa dừng lại chốc lát, liền rời về phía Phạm Ly. Kỳ lạ, cái này cái gọi là Phạm lão bản, Hồ Tông Hiến xác định là lần đầu tiên thấy, nhưng lại có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Phạm Ly thì phát giác được Hồ Tông Hiến ý nghĩ, hắn dứt khoát túi đầu xuống, tránh ánh mắt giáo hội bại lộ thân phận chân thật của mình. Tiểu các lao nói, Hồ Tổng đốc tại chiếu ngục vất vả, đặt phái hạ quan tới thăm Hồ Tổng đốc, cũng mời đại nhân tạm thời kiềm chế. Tiểu các lao đang toàn lực nghĩ cách cứu viện Hồ Tổng đốc, tin tưởng không bao lâu, đại nhân có thể ra ngục. Hồ Tông Hiến kinh ngạc ngẩng đầu. Không ngờ rằng, đúng là loại tin tức này. Nghiêm Thế Phiên nên có niềm tin cực lớn có thể cứu chính mình ra ngục. Triệu Văn Hoa mắt thấy Hồ Tông Hiến hứng thú, lại làm một hồi thêm mắm thêm muối. Hồ tổng đốc có chỗ không biết, tiểu các lão vừa mới cùng tấn công đại sở ký kết một vụ làm ăn lớn, chỉ cần giao dịch đạt thành, tiểu các lão từ đây không cần là tài nguyên phát sầu. Mà Hồ tổng đốc ngài lại là hoàn thành giao dịch nơi mấu chốt. Hồ Tông Hiến nghe vậy kinh ngạc, không thể không có thể. Minh, sở là địch quốc, tiểu các lão cùng tấn công đại sở làm giao dịch, về công về tư đều là bất lợi. Mời Triệu đại nhân hồi bẩm tiểu các lão. Hồ Tông Hiến tình nguyện tiếp tục đợi tại chiếu ngục, mời tiểu các lão bỏ cuộc bảo hộ lộ ra. Lúc này, Hồ Tông Hiến lại có ý nghĩ một người tới. Phạm Ly, Thành Vân Châu bên ngoài kính hồ bên cạnh, hai người trò chuyện vui vẻ, rất có gặp nhau muộn tâm ý. Hồ tổng đốc chớ nói lời vô lý. Tiểu các lão mưu lược lâu dài, tuyệt không có khả năng phạm sai lầm. Hồ tổng đốc buồn lo vô cớ. Mưu lược lâu dài, Thành Vân Châu đánh một trận, người kia không đánh mà thắng liền đoạt được thành trì, đó mới gọi mưu lược lâu dài. Hồ Tông Hiến giống như người được một tia quen thuộc âm như khí tức. Lẽ nào trước mắt một màn này cũng là người kia kế hoạch? Không, đây không thể nào. Người kia thân phận tôn quý, không thể nào mạo hiểm đi vào Đại Minh. Lại hoặc là hắn cho dù đang ở Bành Thành đại sở, cũng có thể điều khiển Đại Minh cảnh nội tất cả. Hồ Tông Hiến đã lâu cảm thấy một chút hơi lạnh đánh tới, loại cảm giác này so với hắn mắt thấy vạn lịch đụng vào ba nước Ngụy Hán Ngô trong cạm bẫy còn kỳ dị. Triệu Văn Hoa làm sao biết Hồ Tông Hiến tâm tình vào giờ khắc này? Hắn một bên thổi phồng Nghiêm Thế Phiên, một bên đem thu phục Thành Vân Châu kế hoạch nói thẳng ra. Và Hồ Tông Hiến đem kế hoạch nghe xong, trên mặt đã viết đầy khó có thể tin nét mặt. Ném thành mất đất, chưa từng thấy tiểu các lao sốt ruột. Vì đặt thành một hồi giao dịch, lại năng lực không tiếc vốn gốc đem chính mình theo chiếu ngục trong vớt ra đây. Hồ tổng đốc, ngươi cần phải hảo hảo tiếp tục sống a. Chỉ chờ tiểu các lao thuyết phục bệ hạ, ngài có thể trọng trưởng binh quyền. Đoạt lại Thành Vân Châu, bây giờ Đại Minh trừ phi bệ hạ ngự giá thân trình, cũng chỉ thừa ngài có năng lực làm được chuyện này. Tiểu các lao nói, hắn sẽ toàn lực ủng hộ ngài đoạt lại Vân Châu, cũng bảo đảm lại không có thái tử, Cửu Loan, tăng tiện dạng này cản trở, ngài có quân đội tuyệt đối quyền chỉ huy. Triệu Văn Hoa nói xong, còn chờ mong Hồ Tông Hiến khóc ròng ròng, thiên ân vạn tạ, chính mình có thể trở về hướng tiểu các lao phục mệnh. Nhưng mà không hề có. Hồ Tông Hiến trầm mặc như là điếc, câm. Khủng. Triệu Văn Hoa nên nói đều nói xong rồi, hắn nhìn một chút bên người Phạm Ly. Phạm lão bản, ngươi đại biểu tấn công cũng nói hai câu. Hồ Tông Hiến nghe thấy tấn công hai chữ, đột nhiên ngẩng đầu. Nghiêm Thế Phiên bảo hộ lộ ra, lại đem Phạm Ly đặc sứ đưa đến cẩm y để vệ Đại Minh chiếu ngục đến rồi. Trong mắt của hắn còn có Vương Pháp không? Hồ tổng đốc, Thảo Dân thương hành Phạm Thị Phạm Chiết, phụ trách thương hội tại Đại Minh tất cả thương mậu nghiệp vụ. Thảo Dân Đông gia chính là tấn công đại sở. Mời Hồ tổng đốc tin tưởng, tấn công cùng tiểu các lão chỉ nói làm ăn, tuyệt đối không làm mảy may có hại Đại Minh hành vi. Phạm Ly không đau không ngờ nói, ánh mắt lại một trực tử nhìn chòng chọc Hồ Tông Hiến mặt. Thất vọng, đau khổ, mê man, đủ loại phức tạp nét mặt tại Hồ Tông Hiến trên mặt hiện hiện, nhưng lại bị cưỡng chế đi. Lúc này, Triệu Văn Hoa lại mở miệng. Hồ tổng đốc, hạ quan nghe nói ngài vào tù về sau, triều đình kê biên tài sản ngài toàn bộ gia sản, chỉ cần ngài đánh hạ Thành Vân Châu, trợ tiểu các lão cùng tấn công đem mua bán làm, ngài cũng là có thể từ đó kiếm một trận canh. Rốt cuộc, ngài là đóng giữ Thành Vân Châu người chọn lựa thích hợp nhất. Hồ Tông Hiến nghe vậy, chậm rãi nhìn về phía Triệu Văn Hoa. Triệu Văn Hoa cho là mình thuyết phục hắn dùng hưng phấn cùng hâm mộ giọng điệu nói, Hồ tổng đốc chỉ sợ còn không biết, thương hành Phạm Thị sản phẩm mới nhật tiêu chư quốc, lợi nhuận cực kỳ phong phú. Tương lai ngài trấn thủ Thành Vân Châu, hàng năm năng lực phân đến còn không phải thế sao một số lượng nhỏ. Ngài bị kê biên tài sản gia sản cùng này so ra, cũng chỉ là chín châu mất sợi lông ha ha ha. Lúc này, một tên cẩm y liễu vệ bước nhanh đã chạy tới, nhỏ giọng nhắc nhở Triệu Văn Hoa mau mau rời khỏi. "Tốt, Hồ tổng đốc, hạ quan đã xem tiểu các lão toàn bộ đưa đến, mời ngài trong chiếu ngục lại tuổi thân mấy ngày." Hồ tổng đốc nhất định nhớ kỹ, ngài ngày tốt lành ở phía sau đâu. Triệu Văn Hoa đi rồi, Phạm Ly yên lặng đi theo sau hắn cùng đi. Chiếu ngục chỗ sâu nhất, Hồ Tông Hiến ngồi ở bên cạnh bàn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình sắp viết xong vạn ngôn biện vu sớ. Hắn nét mặt dần dần chết lặng, hai tay cứng ngắc cầm lấy biện vu sớ từng chút một đưa nó phá tan thành từng mảnh. Canh ba trả nợ nghỉ ngơi. Chương 278, Tường Thụy chương 278, Tường Thụy đích linh linh. Ngân linh phát ra thanh thủy êm thai tiếng vang, hấp dẫn Phạm Ly chú ý hắn ghé mắt nhìn lại, phát hiện là Lữ Phúc Bảo lay động một con ngân linh, đang đùa tiểu điều thuyền. Tại chiếu ngục quan sát Hồ Tông Hiến sau đó, đã qua 3 ngày. Hắn một mực chờ đợi, nhìn xem Nghiêm Thế Phiên làm sao nghĩ cách cứu viện Hồ Tông Hiến. Cho đến tận này, còn không có bất cứ tin tức gì. Ngươi nhìn xem, Thiền Nhi cười. Lữ Phúc Bảo đem hải tử ôm đến Phạm Ly trước mặt, nhường hắn thưởng thức chính mình thành quả. Thật đúng là. Phạm Ly liếc một cái hải nhi, gặp nàng cười đến vô cùng yên tĩnh, nhưng cũng rất ngọt ngào, giống như đã năng lực trông thấy sau khi lớn lên nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt mỹ. Lệnh Phạm Ly thật sâu cảm thấy bất ngờ, Lữ Phúc Bảo càng như thế thích tiểu điều thuyền. Dường như, không phải dường như, Lữ Phúc Bảo chính là vì mẫu thân tư thế tại nuôi dưỡng tiểu điều thuyền, nàng nỗ lực không bèn bèn là tinh thần và thể lực, càng có tình yêu của mẹ. Ta tình nguyện đi hận cầm đau người, thì không muốn hận cây đào kia. Phạm Ly lại nghĩ tới Lữ bố trước khi chết, Lữ Phúc Bảo tự miệng nói ra câu nói kia. Kỳ thực, Phạm Ly cũng đúng tiểu điều thuyền không hiểu sinh ra một tia hảo cảm. Trừ ra hắn, tất cả phạm phủ đều là như thế. Từ trên xuống dưới mấy chục người, bất luận quản gia, tạp dịch, nha hoàn, đầu bếp thậm chí ma phu, chỉ cần trông thấy Lữ Phúc Bảo ôm tiểu điều thuyền, cũng nghĩ nỗ lực là chuyện này đối với mẫu nữ làm những gì. Cháu thiếu gia Thiên Kim là Phạm phủ được hoan nghênh nhất tồn tại, trời sinh người tốt duyên. Phạm Ly có chút hâm mộ chằm chằm vào Tiểu Điêu Thuyền. Nếu như hắn có loại người này duyên, làm gian thần cũng có thể thoải mái rất nhiều. Hệ thống, ký chủ, ta tại. Ta nghĩ Điêu Thuyền trời sinh được người hoan nghênh là ảo giác sao? Buồn hệ thống không nghĩa vụ là ký chủ giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Ngay trước Lữ Phúc Bảo cùng Tiểu Điêu Thuyền trước mặt, Phạm Ly nhịn được không có mắng ra miệng. Đinh, kiểm tra đến ký chủ nhu cầu, kích hoạt ngẫu nhiên nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên: Gian thần bản sắc. Nội dung nhiệm vụ: mời ký chủ bắt nạt nữ đế Hàn Linh, ép buộc nàng nữ trang cùng ngươi ra ngoài du ngoạn, kỳ hạn trong một tháng hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng: mở ra hệ thống bách khoa công năng, cung cấp thế giới hiện tại đại bộ phận thưởng thức thông tin trưng cầu ý kiến nghiệp vụ. Phạm Ly nghe được mắt trợn trắng. Cái gì chó má nhiệm vụ? Căn bản không có cách nào hoàn thành có được hay không? Loại thời điểm này để cho mình đi bắt nạt Hàn Linh, người nàng tại Đại Tử Vương triều đâu? Đinh, kiểm tra đến ký chủ trưng cầu ý kiến nhu cầu mãnh liệt, hệ thống phá lệ trước giờ cấp cho nhiệm vụ ban thưởng. Mở ra bách khoa công năng. Trả lời ký chủ vấn đề như sau: Điêu thuyền tu hành đại diễn mệnh thuật mỗi lần sau khi chết trọng sinh đều có thể đạt được một hạng năng lực đặc thù, cũng triệt tiêu kiếp trước đã có năng lực. Điêu thuyền trước mắt năng lực: tường thụy. Tường thụy không cái gì hiệu quả thực tế, nhưng có thể khiến người ta sinh lòng hảo cảm, tín nhiệm thậm chí tín ngưỡng có tường thụy năng lực người. Phạm Ly nghe được có chút ngộng. Hệ thống trước giờ cấp cho ban thưởng, loại tình huống này hắn cũng đã gặp qua. Còn có tiểu điêu thuyền đời này tự mang tường thụy năng lực là ngẫu nhiên hay là nàng trước khi chết hy vọng làm cho tất cả mọi người thích chính mình? Phạm Ly lắc đầu. Lòng của nữ nhân, hắn không hiểu nhiều. Điêu thuyền vốn là quốc sắc thiên hương tuyệt mỹ chi tư, trong thiên hạ có mấy cái nam nhân năng lực chống cự nàng xinh đẹp. Nếu là chủ động truy cầu một loại làm cho tất cả mọi người thích nàng năng lực, như đồ gì đâu? A. Lữ Phúc Bảo ôm ấp tiểu điêu thuyền, tại một bậc thang bên cạnh đột nhiên trèo chân. Thân thể nàng hướng ra phía ngoài quần đi, ôm ấp Hải Nhi thì tuột tay, ở giữa không trung bạch ra một đạo đường vòng cung, hướng vài mét bên ngoài quần đi. Phạm Ly kinh hãi. Hắn đang muốn phi thân đi cứu, đã thấy một tên tình cờ đi ngang qua Phạm phủ tạp dịch, vì trăm mét bắn vọt liều mạng trạng thái nào tới tiền. Tạp dịch hai tay nâng đỡ tiểu điêu thuyền, chính mình lại nặng nề quằn xuống đất. Hắn không phải người tu hành, cái này kẽ thương thế rất nặng. Và Phạm Ly tiến lên xem xét, chỉ thấy tạp dịch phía sau lưng ngã một mảnh hồng một mảnh tím, tụ huyết đang làn ra tầng ngoài nhanh chóng ngưng kết. Ngọc Thần Tử nghe tiếng chạy đến, Phạm Ly nhường hắn ngay lập tức kiểm tra tạp dịch thương thế. Không quan trọng. Ngọc Thần Tử tiện tay lấy ra cái hồ lô, từ bên trong đổ ra một hạt dược hoàn. Ăn nó đi, trong vòng nửa ngày có thể khỏi hẳn như lúc ban đầu. Phạm Ly nhận ra viên thuốc này, mặc dù chỉ là hoàng cấp phẩm chất, lại là các quốc gia trong quân thường thấy nhất ngoại thương dùng thuốc. Phương thuốc truyền lại từ Tiền Tần. Do Ngọc Thần Tử tự tay luyện chế viên thuốc này, dược hiệu sẽ chỉ càng tốt. Đa tạ. Phạm Ly đúng tên kia tạp dịch nói, ngươi xả thân bảo hộ Thiền Nhi, ta sẽ trọng thưởng ngươi. Không ngờ rằng, tạp dịch lại nhịn đau lắc đầu nói, không cần, cháu thiếu gia. Tiểu nhân không cần khen thưởng, chỉ cầu tiền hơi nhỏ tỷ bình an vô sự, tiểu nhân thì đủ hài lòng. Nói xong, hắn còn mặt mũi tràn đầy may mắn liếc nhìn điều thuyền một cái. Phạm Ly lần nữa chấn kinh rồi. Hắn đột nhiên ý thức được, là cái này tường thủy năng lực. Tất cả mọi người thích điều thuyền. Không, có thể nên đổi một loại thuyết minh cách thức. Tất cả mọi người cũng không nỡ lòng làm hại nàng. Đại Minh, hoàng cung, thần, công bộ thượng thư Nghiêm Thế Phiên, cầu kiến Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tại triều Đại Minh, văn võ triều thần muốn cầu kiến gia tịnh đế là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Cho dù là xử lý trọng đại quốc sự, gia tịnh đế bình thường cũng chỉ triệu kiến thủ phụ Nghiêm Tung, thứ phụ Từ Giai, hỏi hai vị này cánh tay đắc lực lao thần ý kiến. Nghiêm Thế Phiên tại Bách Quan Trong coi như là diện thánh số lần tương đối nhiều, nhưng bằng hắn muốn gặp gia tịnh đế thì rất khó thuận lòng như ý quả nhiên. Nghiêm Thế Phiên ngoài nhân thọ cung bị hồi lâu, mới có một tên lão thái giám ra đây truyền lời. Nghiêm đại nhân, bệ hạ sớm có phân phó, bách quan nếu có công sự, hết thảy viết tấu chương giao cho nội các xử lý. Nếu có việc tư. Nghiêm Thế Phiên liên tục gật đầu, không sai không sai, thần sát thực có việc tư muốn gặp bệ hạ. Lão thái giám lại lắc đầu, bệ hạ nói, thiên tử không có việc tư. Ngã. Nghiêm Thế Phiên kém chút chửi mẹ. Thiên tử vô tư chuyện. Thật thua thiệt hắn gia tính có mặt bày loại này phổ. Những năm này, hoàng đế thiết lập đàn cầu khấn, thu thập thiên hạ linh căn linh bảo, tu huyền ngộ đạo, hao phí nhân lực tài lực vô số, đều là ai là hắn lo liệu trên dưới. Đều là ta Nghiêm Thế Phiên. Mấy cái này phá sự, từng cọc từng kiện, cái nào không phải hắn hoàng đế biệt ư? Nghiêm Thế Phiên ở trong lòng châm biếm ra tính đế, mặt ngoài còn mạnh hơn gạt ra một vòng nụ cười. Thần sao dám vì tầm thường biệt ư, quấy rầy bệ hạ thanh tu. Lão thái giám nghe vậy, cũng tới hứng thú. Vậy xin hỏi tiểu các lão, rốt cuộc chuyện gì, ngài không nên thấy bệ hạ một mặt. Ngài nhưng biết, bệ hạ ngày hôm trước bắt đầu bế quan, lần này ít nhất phải một tháng mới có thể xuất quan. Bế quan? Nghiêm Thế Phiên trong lòng càng là hơn kinh thường. Người tu hành tuổi thọ đây phàm nhân dài dằng dặc, không phóng túng hưởng thụ, lại không nên mấy chục năm như một ngày khổ tu tham thiền, đây không phải tiện sao? Gia Tĩnh Đế thật sự coi chính mình thiên hạ đệ nhất nhân thực lực, toàn bằng khổ tu được đến. Nếu không phải triều Đại Minh vì thiên hạ nuôi hắn một người, hắn há có thể? Mời công công chuyển tấu bệ hạ. Thần Nghiêm Thế Phiên phát hiện Đại Thụy xuất thế, nhất định phải ngay lập tức tấu minh bệ hạ. Đại Thụy hai chữ, lại nhường lao thái giám sắc mặt đại biến. Hắn vội vàng nói, quả thực, quả thật là Đại Thụy. Nghiêm Thế Phiên gật đầu, tuyệt đối là Đại Thụy. Mời công công không được chần chờ, nhanh đi truyền lời đi. Hôm nay lại trễ, cuối tuần tranh thủ cho mọi người ba canh một lần. Đau nhức toàn thân, mơ màng muốn ngủ, có chút sinh bệnh điểm báo, ta thân thể này là thật kém. Chương 279, mời ngươi thưởng thức tinh chương 279, mời ngươi thưởng thức tinh thần công bộ thượng thư Nghiêm Thế Phiên, khấu kiến hoàng thượng. Nô hoàng vạn.
Tốt tốt, nghi thức xã giao miễn đi.
Nhân thọ cung, ngự tọa thượng thần tiên kiến tử, mặt mỉm cười, ánh mắt mơ hồ có kích động vẻ hưng phấn.
Nghiêm Ái Khanh, ngươi nói có lớn thụy xuất thế.
Nghiêm Thế Phiên muốn khóc ca.
Bao nhiêu triệu thần đại minh, cả đời thì không có cơ hội bị gia tính gọi một câu Ái Khanh.
Chính mình hôm nay làm được.
Chỉ là, đúng là mẹ nó phí tiền.
Là.
Thiên tử ngự tiền, thần không dám có nửa câu nói dối, đúng là đại thụy xuất thế.
Từ xưa đến nay, các vị vua cũng tôn sùng tường thụy, cũng vì tường thụy ra thân chứng minh bản thân là thiên mệnh sở quy, là có nói rõ quân.
Đại minh đến gia tính cái này triều, thái độ đối tường thụy dường như có thể được xưng là si mê.
Gia tính đế tại vị nhiều năm, hắn thu hoạch tường thụy số lượng không dưới 100 lần.
So với không làm mà trị chiến tích, hơn 100 lần tường thụy càng là hơn gia tính đế nói chuyện say xưa chủ đề.
Quốc sư Lam đạo hành lĩnh hội thiên đạo, làm phụ thụy chí một sách, đem từ xưa đến nay tường thụy chia làm gia thụy, đại thụy, thượng thụy, trung thụy, hạ thụy 5 loại.
Châm tử vào chỗ đến nay, lấy được hạ thụy 72 lần, trung thụy 36 lần, thượng thụy 9 lần.
Về phần đại thụy cùng gia thụy, lại tiếc nuối một lần cũng không gặp qua.
Nói lên tường thụy, gia tính đế thao thao bất tuyệt.
Cái gọi là hạ thụy, tức các loại kỳ hoa dị thảo.
Tỷ như linh chi cũng gọi là tam tú, ý là 1 năm nở hoa 3 lần.
Như gặp gỡ 1 năm nở hoa 4 lần linh chi, chính là tường thụy trong hạ thụy.
Cùng loại kiểu này kỳ hoa dị thảo, gia tính đế tổng đạt được 72 gốc, toàn bộ cấy ghép đến ngự hoa viên, cũng phái đại minh xuất sắc nhất linh nông cẩn thận hầu hạ.
Trung thụy là cực hiếm thấy phi cầm linh điểu, tỷ như thương điểu, xích nhạn, trắng trĩ, bạch yến, trắng cừu các loại.
Gia tính đế tổng cộng có 36 con, cũng đều phái chuyên gia tỉ mỉ chăn nuôi nhìn.
Về phần thượng thụy, tức các loại bạch hóa linh thú,
bản sắc không phải trắng, dị biến là trắng, coi như là tường thụy.
Gia tính đế chỉ có 9 cái bạch hóa linh thú, bởi vì là thượng thụy, mỗi cái linh thú cũng chuyên môn xây một tòa vườn cung cấp hắn ở lại.
Nghiêm Thế Phiên chính là này 9 tòa vườn hạng mục người phụ trách, rất là kiếm bộn rồi một bút.
Thượng cổ lúc, Phục Hy thị tại bên Hoàng Hà lĩnh hội thiên đạo, thì có long mã lưng đeo hà đồ nhảy ra mặt nước.
Phục Hy thị được long mã, quan hà đồ, là sáng tạo tiên thiên bắt quái công đức vô lượng.
Sau có Vũ Vương trị thủy, thần quy hiện, lưng đeo là thư.
Vũ Vương bằng lạc thư đem thiên hạ chia làm cửu châu, chia để trị, lũ lụt là rừng.
Người lời nói, Vũ Vương điểm cửu châu, lập hoa hạ, mở lịch đại hoàng triều bắt đầu.
Hà đồ, lạc thư, là tường thủy đứng đầu.
Chấm không dám tự so nhân hoàng thánh quân.
Nhưng chấm tại vị nhiều năm, tiết áo thức ăn chay, không làm mà trị, không cùng dân tranh lợi, sứ bách tính nghỉ ngơi lấy lại sức.
Nghiêm Thế Phiên đều nhanh nghe ngủ thiết đi.
Gia tính đế lại hứng thú nói chuyện chưa giảm, một thẳng thao thao bất tuyệt.
Như chấm công đức, há có thể có hơn 100 lần tường thủy hiện thế.
Như chấm còn có dư đức, ha ha, thì nên đạt được 1 lần đại thụy.
Nghiêm Ái Khanh, ngươi cứ nói đi.
Nghiêm Thế Phiên thấy cuối cùng đến phiên chính mình nói chuyện, đội vàng hô to hạ bái.
Vậy hạ một đời thánh quân, đức truy tam hoàng, công che ngũ đế.
Vậy hạ đâu chỉ cái kia có 1 lần đại thụy.
Thần tin tưởng, vậy hạ cả nước phi thăng trước đó, trừ ra lần này đại thụy, chiều ta còn tưởng là xuất hiện 1 lần gia thụy.
Gia tính đế cuối cùng nhịn không được, cất tiếng cười to.
Ha 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 ha.
Gia thụy.
Phàm sách sử chứa đựng, cho dù Minh, Hán, Sở ba triều, cũng không thấy gia thụy xuất hiện.
Chỉ có tiền tần bắt đầu hoàng đế, tại cung tế vị thủy thời dẫn xuất thương long gật đầu, có thể xưng gia thụy.
Chớ có 1 lần đại thụy, đã là vừa lòng thỏa ý, sao dám thèm muốn gia thụy.
Gia tính đế hơi chút dừng lại, cuối cùng có nhịn trong lòng kích động, mở miệng hỏi, Nghiêm Ái Khanh, như lời ngươi nói đại thụy đến cùng là cái gì, chấm khi nào có thể nhìn thấy?
Vậy hạ, đại thụy là phi tinh.
Ngày hôm trước trong đêm, phi tinh tại Bắc Phương Thiên Tế xuất hiện, rơi vào phương Nam thần quê Hương Phủ Viên Châu.
Thần được hương nhân báo tin, tự mình tiến về xem xét, xác nhận không sai sau mới hướng bệ hạ tấu hạ.
Thần đã mệnh Viên Châu chi phủ tự mình trông coi phi tinh rơi xuống đất chỗ, chỉ chờ bệ hạ ngự giá thân hướng xem xét.
Nghiêm Thế Phiên một bên nói, một bên cẩn thận quan sát ra tính đế thần sắc biến hóa.
Hán bộ này lý do thoái thác, cẩn thận cân nhắc biên soạn hồi lâu.
Nhìn như báo cáo tình hình, kỳ thực khắp nơi lộ ra tính toán.
Trên trời rơi xuống đại thụy, đó chính là lên trời đúng ra tính đế tán thành, cùng hắn Nghiêm Thế Phiên có quan hệ gì?
Nhưng đại thụy phi tinh rơi vào nhà của Nghiêm Thế Phiên hương, cái này đáng giá cân nhắc.
Quê quán có lớn thụy hiện thế, dạng này thần tử chẳng lẽ không phải cũng là trời ban?
Há có thể không tín nhiệm, không trọng dụng?
Với lại, phi tinh bắt nguồn từ phương bắc, thì có một phen gia hiệu ngầm.
Thành Vân Châu.
Ngày hôm trước trong đêm,
chấm làm thời đang lúc bế quan.
Gia tính đế vẻ mặt nghiêm túc, tay phải bấm đốt ngón tay một hồi.
Lam thần tiên bị chấm ủy thác, luyện một lò cựu chuyển kim đan cung cấp chấm lúc tu luyện phục dụng, tình cờ thì đang bế quan luyện dược.
Đại thụy xuất hiện, lần này thịnh cảnh lại bị chấm bỏ qua.
Gia tính đế mặt mũi tràn đầy tiếc nuối.
Hắn lại hỏi, phi tinh mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không thể trực tiếp dẫn là đại thụy.
Nghiêm Ái Khanh, ngươi làm sao xác định làm đại thụy?
Vì
Nghiêm Thế Phiên nhìn hai bên một chút, giống như thiên cơ không thể tiết lộ.
Hắn ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy trang nghiêm cùng thần thánh.
Phi tinh bên trên có thiên đạo khắc chữ.
Phạm Ly ngáp một cái, hùng hùng hổ hổ theo trong lều vải chui ra ngoài.
Đại Minh ra tường thụy, phi tinh hàng thế, còn đem lại lên trời cho Đại Minh chỉ dẫn.
Gia tính đế một đạo thánh chỉ, mệnh kinh thành ngũ phẩm trở lên văn võ quan viên, thừa kế vân quý, thậm chí bao gồm Phạm Ly tiểu này ngoại quốc thương nhân, đều phải tiến về quan sát tường thụy.
Đều nói đế vương tâm tư sâu không lường được.
Nhưng lần này, gia tính đế tâm tư cũng rất dễ đoán được.
Thối khoe khoang.
Phạm Ly lẩm bẩm một câu.
Không có cách nào.
Ai bảo hắn là thương hành Phạm thị tại Đại Minh người phụ trách, tốt xấu có chút địa vị xã hội, thậm chí là sở quốc tại Đại Minh cực kỳ có thân phận người. Đặc cách Phạm Ly đến phủ Viên Châu thưởng thức phi tinh đại thụy, đây là muốn mượn hắn miệng, hướng sở quốc tuyên dương ra tính đế là thiên mệnh sở quy. Phi tinh rơi vào một mảnh đồng ruộng trong. Minh quân sớm đến đây, thu hoạch được tất cả nhà cái, chỉ để lại một vùng ánh sáng, trơ trọi bình nguyên. Hố thiên thạch, khoảng chừng 10 mẫu đất, là một lom sâu nửa vòng tròn hố to. Phạm Ly đầu tiên là hơi kinh ngạc, hắn hiểu rõ Nghiêm Thế Phiên xuất thủ, cái gọi là phi tinh đại thụy hẳn là nghĩ cách cứu viện Hồ Tông hiến thủ đoạn. Nhưng mà, thật có thể làm ra một quả phi tinh, Nghiêm Thế Phiên xác thực có chút tài năng. Hố to biên giới, vây đầy phục mệnh tới trước quan sát đại minh ngân quý. Trong hố phi tinh, lại bị một tấm to lớn minh hoàng cầm đoạn che lại. Minh hoàng cầm đoạn, hoàng gia chuyên dụng. Cái này hiển nhiên là gia tĩnh đế ý nghĩa, vì nâng đỡ nhìn phi tinh tôn quý cùng quý hiếm. Vậy hạ, ngày tốt đã đến, thần mời chỉ, hướng người đời biểu hiện ra phi tinh. Nghiêm Thế Phiên được phong làm khâm mệnh tường thụy đại thần, toàn quyền phụ trách tương quan công việc. Giờ phút này, gia tĩnh đế nét mặt trang trọng nghiêm túc. Hắn hiếm thấy thay đổi lạ bảo, phủ thêm long bảo, hiện lộ rõ thiên tử khí khái. Chuẩn đấu. Nghiêm Ái Khanh, nhường tường thụy hiện thế đi. Nghiêm Thế Phiên ngay lập tức quỳ xuống, được ba quỳ chín lạy đại lễ. Sau đó, hắn đến hô thiên thạch một bên, đưa tay hướng phía dưới trong hầm hư nắm, dùng sức một chảo. Minh hoàng cẩm đoạn bị để lộ ra bên trong một quả bóng ánh sáng long lanh to lớn tinh thạch. Phạm Ly cùng mọi người cùng nhau phóng tầm mắt nhìn tới, đã thấy tinh thạch hướng lên trên bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, nhưng mặt kính hạ lại như ẩn như hiện tám cái chữ lớn, rõ ràng thiên tử, tại nói đương quy. Chương 280, đình biện chương 280, đình biện rõ ràng thiên tử, tại nói đương quy. Này tám chữ ngay lập tức truyền khắp tất cả Đại Minh, từ vương công quý tộc cho tới người buôn bán nhỏ, không ai không biết không người không hay. Tại kinh thành Đại Minh đầu đường cuối ngõ, một toàn dân tham dự giải đố hoạt động, lặng yên bắt đầu. Nghe nói không? Cái gì? Đại thủy a, thiên ngoại phi tinh, giá như vậy lớn một khỏa, lại là thuần thượng phẩm tử linh tinh, cái này cần giá trị bao nhiêu tiền a? Này, tầm mắt thấp phải không nào? Thuần thượng phẩm tử linh tinh thật là đáng giá, nhưng nó thay thế ông trời già truyền lại cho chúng ta bệ hạ thiên ý, đây mới thực sự là tài nguyên đâu. Thiên ý? Cái gì thiên ý? Chậc, tình cảm ngươi cái gì cũng không biết. Kể ngươi nghe đi. Tám chữ, rõ ràng thiên tử, tại nói đương quy. Đây là ý gì? Nghĩa là gì? Ta muốn ấy là biết nói, vậy ta cũng có thể đi nội các làm đại học sĩ rồi. Ta nghe nói quốc tử giám các tiên sinh cũng bắt đầu cân nhắc này tám chữ, nhưng mà mỗi nhà cách nói không đồng nhất, ai cũng không thuyết phục được ai. Tỷ như có một vị họ Khổng tiên sinh phát hiện, tại nói tại chữ, lại có bốn loại cách viết. Hoàng cung Đại Minh, một khối nặng ngàn cân, hình như cự đản, bề ngoài một mặt trơn bóng như gương tử linh tinh hạch, bị đứng ở Đại Minh văn võ vào triều diện thánh cần phải trải qua cung đạo bên cạnh. Gia tinh đế truyền chỉ, đem viên này trên trời rơi xuống tử linh tinh thạch phong làm lăng tiêu thượng thanh diệu nhất tử linh tinh quan, tên gọi tắt tử linh tinh quan. Mấy chục năm không vào triều gia tinh đế, xưa nay chưa từng thấy tuyên bố tạo triều, kinh thành tứ phẩm trở lên quan viên không cho phép xin phép nghỉ. Gia tinh đế muốn cùng văn võ quan viên cộng đồng thảo luận một sự kiện, thiên ý vì sao? Trên kim loan điện, hai tên hình thể to con thái giám, xem xét chính là người bị tu vi đang hợp lực khiêng một khối kim biển. Tấm biển trên viết rõ ràng thiên tử, tại nói đương vi tám cái chữ lớn. Ngự tọa bị một tầng màn che chắn, không nhìn thấy gia tinh đế hình dáng. Nhưng văn võ triều thần đều biết, hoàng đế ngay tại màn che ngồi phía sau, cũng lắng nghe bọn hắn nghị luận. Rõ ràng thiên tử, bốn chữ này ý nghĩa là lên trời tán dương ta hoàng đế đại minh bệ hạ, là anh minh chi thiên tử, minh đức chi thiên tử, sáng ngời chi thiên tử. Thơ cổ sông Hàn có nói, rõ ràng thiên tử, tiếng tốt không thôi, mũi tên hắn văn nước, hiệp này bốn quốc. Ý là quang minh danh vọng chi thiên tử, mỹ hảo thanh danh không dừng tận. Tuyên dương truyền bá hắn văn nước, thứ phương trừ quốc thì cùng vừa. Nói chuyện quan viên tên là Ngô Bằng, đương nhiệm đại minh lại bộ tả thị lang, chính tam phẩm. Và Ngô Bằng nói xong, ngự tọa màn che đi sau ra ông một khánh vang. Âm thanh xưa cũ du dương, làm cho người nghe ngóng tâm thần thanh thản. Trong điện kim loan quan viên đều biết, đây là hoàng đế bệ hạ tâm trạng sung sướng phản ứng. Đây là đương nhiên. Trên đời tuyệt đại đa số người, nghe thổi phồng ca ngợi chi tử, đều sẽ tâm trạng sung sướng. Huống chi gia tĩnh đế, hắn đúng lấy lòng ca ngợi chi tử, nhất là ai đến cũng không có cự tuyệt, thậm chí càng viết thành văn chương đốt cháy tế thiên, tên là thanh tử. Thanh tử tác dụng chính là nhường ông trời giả xem xét, hắn gia tĩnh đế là như thế nào bị người đời ca tụng ca ngợi, chứng minh hắn là có nói rõ quân. Rất tốt a. Khánh vang lên về sau, thủ phụ Nghiêm Tung mở miệng. Trong điện kim loan, hắn là trừ gia tĩnh đế bên ngoài, duy nhất có tư cách tùy thời mở miệng nói chuyện. Bệ hạ công nhận Ngô Bằng đúng rõ ràng thiên tử bốn chữ giải đọc, chư vị đồng nghiệp thần công cũng muốn nhiều hơn hướng Ngô đại nhân học tập mới là. Đúng. Cả triều văn võ ngay lập tức cùng kêu lên xác nhận. Nhưng ở trong lòng của bọn hắn, đúng Ngô Bằng chỉ có hâm mộ, ghen ghét, thậm chí cứu hận. Vì Ngô Bằng là Nghiêm Đảng. Bây giờ triều Đại Minh, Nghiêm Đảng thế lớn, cho nên gia tĩnh đế hỏi rõ ràng thiên tử là ý gì, đơn giản như vậy, vấn đề Nghiêm Tung làm nhưng an bài trước thân tín của mình vấn đáp. Đây là tiễn điểm đề. Cả triều văn võ cái nào không phải đọc đủ thứ thi thư, cái nào cũng không phải đầy bụng tinh luân. Thơ cổ sông Hán bọn hắn cũng đọc qua, cũng đều năng lực tượng Ngô Bằng như vậy, nói ra một phen công khai, trích dẫn kinh điển hoa lệ mông ngựa. Chẳng qua, bọn hắn không có cơ hội thôi. Do đó, chọc lưu quan viên hâm mộ, quan viên thanh lưu ghen ghét cửu hận. Đây là một vô cùng có ý nghĩa hiện tượng. Tại Đại Minh triều gia tĩnh, bất luận thanh lưu chọc lưu, cũng nỗ lực nên hợp chiến ý, không tiếc định đoạn, chỉ mong nhìn ra tĩnh đế năng lực đối với mình nhìn nhiều. Hai phái quan viên đạo đức cao thấp khác nhau, nhưng làm sự tình lại là đồng dạng. Ngô Bằng quỳ trên mặt đất, dập đầu liên tiếp ba cái khấu đầu, mới mừng khấp khởi lui ra. hắn là thật cao hứng. Chỉ bằng chính mình vừa nãy biểu hiện, sang năm đầu xuân kinh trà, khẳng định là điểm cao quá cửa. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, sang năm cấp trên của hắn lại bộ thượng thư muốn cuốn gói xéo đi, đi cùng đọc làm cái nuôi điều thượng thư. Mà hắn Ngô Bằng, cuối cùng có thể làm trên tha thiết ước mơ lại bộ thượng thư. Như vậy tiếp đó, liền mời chư vị đại nhân cùng lao phu một đạo, giải đọc tử linh tinh quan từ trên trời mang tới ngoài ra bốn chữ. Xin hỏi chư vị đại nhân, như thế nào tại nói đương vi a? Nghiêm Tung nói xong, lại trước đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mình lao thần. Thứ phụ, thứ giai, có chỗ tốt, chính mình trước được. Có chỗ khó, phái người khác bên trên. Nghiêm Tung đạo làm quan chính là như thế. Từ giai trong lòng thầm mắng một tiếng vô sỉ, nhưng cũng cảm thấy đây là một cơ hội. Kinh thành đã có lời đồn bịa đặt, Nghiêm Tung phụ tử chuẩn bị cứu ra Hồ Tông Hiến, làm hắn xuất quân tái chiến Vân Châu. Trên trời rơi xuống phi tinh đại thụy trò xiếc, hiển nhiên là hai trà con này trò xiếc. Từ giai thân làm lãnh tụ thanh lưu, làm nhưng liếc thấy xuyên tại nói đương quy dụng ý, nhưng hắn tuyệt không thể tiếp nhận, nhất định phải đem Hồ Tông Hiến gắt gao ép trong chiếu ngục. Là Nghiêm đảng trong quân đội mạnh nhất hữu lực nhân vật, Hồ Tông Hiến vào tù, tựa như cùng đoạn mất Nghiêm Tung một cái cánh tay, cái này thật sự là thanh lưu năm gần đây ít có đại thắng. Từ giai nghĩ đến đây, liền quyết định hành động. Làm nhưng hiện tại còn không cần hắn tự thân xuất mã, chỉ là một cái ánh mắt nhìn về phía trong đám người, lập tức có quan viên thanh lưu hiểu ý một người ra khỏi hàng, cao giọng nói: "Thần, lễ bộ Tả thị lang Triệu Trinh Cát, lên tấu bệ hạ." Ông lại là một tiếng cánh vang, ý là chuẩn đấu. Triệu Trinh Cát đi đầu đại lễ, sau đó mở miệng: "Cái gọi là tại nói đương quy, thần cho rằng tại người phương Bắc Man tộc vậy." Thần nghe Thảo Nguyên đem hắn kia cắt bộ cố ý quy hàng đại minh, từng nhiều lần đi sứ vào triều tiền cống, chấp lễ thần tử, rất là khiêm cung. Mà cái gọi là nói người, là Vân Mộng Sơn vậy. Bệ hạ lần trước có chỉ ý, thu Vân Mộng Sơn quỷ cốc hậu nhân vào sĩ đại minh, việc này chưa đạt thành. Bệ hạ ngôi cửu ngũ, nhất ngôn cửu đỉnh. Cho nên, thiên ý lệnh bệ hạ lại sai người hướng Vân Mộng Sơn, tìm kiếm hỏi thăm quỷ cốc hậu nhân. Trở lên, chính là thần giải đọc tại nói đương quy tâm ý. Từ giai thỏa mãn gật đầu. Triệu Trinh Cát không hổ là học sinh của hắn, phân trần có lý có cứ, lập ý chính đại, vô cùng có sức thuyết phục. Đồng dạng một nói chữ, Nghiêm đảng hy vọng liên lụy ra phương Bắc thành Vân Châu, Triệu Trinh Cát lại trực tiếp chỉ hướng phương Nam Vân Mộng Sơn. Hoàn toàn trái ngược, thực sự đặc sắc. Bệ hạ, Triệu đại nhân nói, tha thứ thần không cách nào tán đồng. Đột nhiên có người mở miệng, âm thanh ương ngạnh phách lối, nghe được từ giai tim lộ bộ giật mình. Hắn hiểu rõ, Nghiêm đảng lớn nhất sức chiến đấu người nhảy ra ngoài. Tiểu các lão, Nghiêm Thế Phiên. Chương 281, Nghiêm Tung chương 281, Nghiêm Tung bệ hạ, thần không tán đồng Triệu đại nhân lời giải thích. Đem hắn kia cắt bộ là Thảo Nguyên Man tộc, thờ phụng đạo Sa Mạn. Bọn hắn không niệm đạo đức cần ý, không biết thiên địa huyền hoàng, là cái gọi là ngoài vòng giáo hóa chi dân, bàn môn tà đạo. Bệ hạ là cao quý cửu ngũ, thậm chí tôn chính thống. Thiên ý ha có thể chỉ dẫn bệ hạ đi làm đem hắn kia cắt bộ thiên tử. Chẳng lẽ nói, sau này ta Đại Minh thiên tử không tu đạo đức, không tham huyền công, cũng đi luyện kia đồ bỏ đạo Sa Mạn. Giọng Nghiêm Thế Phiên cực lớn, lặp đi lặp lại quanh quẩn trên Kim Loan điện. Im ngay. Nghiêm Thế Phiên, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Mở miệng quát lớn Nghiêm Thế Phiên không phải người bên ngoài, chính là Nghiêm Tung chính mình. Thủ phụ mở miệng, thứ phụ Từ Giai liền không nói được. Từ Giai hai tay nút trong quan bảo tay áo bên trong, lại bởi vì tức giận cùng thất bại mà run nhẹ nhẹ. Luận nhân trí, có tài quỷ biện, Nghiêm Thế Phiên xác thực Đại Minh đệ nhất. Chỉ bao gồm Từ Giai, Triệu Trinh Cát ở bên trong, những thứ này chính thống thanh lưu nho tu, tại răng môi chi tranh bên trong rất khó thắng qua hắn. Vậy hạ, Nghiêm Tung lại quay người, đối với màn che hạ bái. Thần dạy con không nghiêm, lệ Nghiêm Thế Phiên trước điện thất lễ, thần có tội. Từ Giai nghe, lại là thống khổ nhắm mắt lại. Thỉnh tội. Ở đây chỉ cần không phải kẻ ngốc thì đều hiểu, Nghiêm Thế Phiên rõ ràng là cầm chắc lấy yếu hại, một lời nói trực tiếp biện đổ Triệu Trinh Cát đúng tại chữ giải độc. Lợi hại a. Đại Minh tiên tử như thu hàng Thảo Nguyên đem hắn kia cắt bộ, chẳng khác nào là Thảo Nguyên tiên tử, còn muốn thờ phụng đạo Sa Mạn. Gia Tĩnh đế sao khẳng tiếp nhận? Đáng thương đem hắn kia cắt bộ, cuối cùng Gia Tĩnh một khi, cũng đừng nghĩ đưa về Trung Nguyên vương triều. Ông đương theo lấy một tiếng cánh vang, màn che lại bị kéo ra. Ngự tọa bên trên, người mặc đạo bào làm nhắm mắt nhập định trạng Gia Tĩnh đế, chậm rãi mở mắt ra. Nghiêm Thế Phiên có gì tội? Gia Tĩnh đế mở miệng, Từ Giai lập tức tâm lạnh một nửa. Giờ phút này, cả triều văn võ rõ ràng trông thấy, Gia Tĩnh đế trên mặt hiện ra nhàn nhạt sắc mặt giận dữ. Thủ phụ, ngươi cũng không phải là không biết dạy con. Nghiêm Thế Phiên nói đúng. Chấm là thiên tử, đại biểu thiên đạo chính thống, há có thể cùng ngoài vòng giáo hóa man di làm bạn? Triệu Trinh Cát không đọc sách, không rõ lý, vọng nghị quốc sự, lập tức bại miễn trục xuất kinh thành, vĩnh viễn không thu nhận. Vì trên mặt đất Triệu Trinh Cát, cả người cũng ngu ngơ dừng. Hắn khó có thể tin nhìn về phía Gia Tĩnh đế, tại cảm nhận được đối phương lạnh lùng lại ánh mắt phẫn nộ bên trong, lại lập tức cúi đầu xuống. Triệu Trinh Cát toàn thân run rẩy, tâm thần cực kỳ thống khổ. Hắn học hành gian khổ nhiều năm, một khi tên đề bảng vàng, luôn muốn không thiết thân, cầu lợi xã tắc tự sinh vị chi. Đáng tiếc a, thánh thượng không cần. Triệu Trinh Cát lại vô thức đi xem Nghiêm Thế Phiên, người này thì quỳ gối bên cạnh mình. Hắn nhìn thấy, Nghiêm Thế Phiên gìn giữ quỷ lệ tư thế, nhưng có hơi nghiêng đầu, thì đang dùng âm lãnh niệm ai ánh mắt nhìn về phía chính mình. Lạnh thấu xương ý. Triệu Trinh Cát giống như linh hồn xuất hiếu, lại giống không biết làm sao cô hồn dã quỷ. Hồi lâu, hắn mới nghe thấy chính mình chết lặng đờ đẫn mở miệng, "Thần, thần, thần tạ ơn." Lôi đỉnh mưa móc đều là thiên ân, cho dù bị bãi quan thì nhất định phải cảm ơn. Trước điện võ sĩ đi tới, trước mặt mọi người lột Triệu Trinh Cát quan mạo, quan phục. Trước mắt bao người,
Từ Giai sớm định ra sang năm thăng nhiệm lễ bộ thượng thư Triệu Trình các Triệu đại nhân, vô cùng xấu hổ chật vật tư thế, rời đi Kim Loan điện. Nghiêm Thế Phiên: "Thần tại, ngươi vừa nãy cãi lại Triệu Trình các tại chữ, hay nói một chút hắn nói chữ sai ở nơi nào đi."
"Đúng."
Nghiêm Thế Phiên đại hỉ, Từ Giai lại nhanh rơi lệ.
"Thành ý,
là cái này thành ý."
"Nguyên lai, gia tính đế tại nghe xong Triệu Trình các sau khi giải thích, liền đã phủ định hắn. Trận này ngự tiền đình biện, từ vừa mới bắt đầu thanh lưu đảng thì thua. Bách quan trong, quan viên thanh lưu run lẩy bẩy, từng cái sắc mặt trắng bệnh. Đến giờ này khắc này, dù là trí thông minh lại thấp quan viên thì đã hiểu, gia tính đế là ủng hộ Nghiêm đảng. Mà đại minh gia tính một khi, quan viên từng cái đều là nhân tinh, căn bản không có nhược trí. Vậy hạ, Triệu Trinh cắt nói nói chữ là chỉ Vân Mộc Sơn, này làm nhưng mười phần sai. Cái gọi là vứt bỏ ta đi người, hôm qua ngày không thể lưu. Thái tổ từng nói, chén vàng tổng như uống, giao sắc không cùng tha. Vậy hạ hàng thiên ân tại quỷ cốc hậu nhân, đối phương không linh nhân, như vậy từ nay về sau, chỉ có giao sắc đối lại mà thôi. Thiên ân quần quận, nhưng quỷ cốc hậu nhân nơi nào có tư cách lại bị bệ hạ thiên ân. Từ Giai thật dài thở dài một hơi. Hắn thống khổ nhìn Nghiêm Thế Phiên, Nghiêm Thế Phiên thì dùng người thắng ánh mắt nhìn về phía hắn.
Trên lệnh cực lớn. Hôm nay triều đình này phía trên, Từ Giai bên cạnh không một người năng lực tại tài hùng biện trên thắng qua Nghiêm Thế Phiên. Ngay cả chính hắn cũng không được.
Thái Nhạc A. Vì sao hết lần này tới lần khác là loại thời điểm này, ngươi hộ tống thái tử đi tìm kia hư vô mở mịt nam sao đâu?
Trương Cư Chính không ở kinh thành. Dựa theo quốc sư Lam Đạo Hành lời giải thích, chỉ có một chỗ tên là Nam Sảo cổ địa tên, có thể khiến cho trọng thương hôn mê bất tỉnh vạn lịch thái tử tỉnh lại. Trương Cư Chính tự mình hộ tống, theo Lam Đạo Hành chỉ dẫn mơ hồ phương hướng, mang theo vạn lịch thái tử đi. Chuyến đi này, không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về. Chuyến đi này, gia tính đế ngay cả tiễn đưa đều không có, giống như vạn lịch chết ở bên ngoài thì không sao.
Phi thường tốt.
Gia tính đế lên tiếng lần nữa, lặp lại Minh Thái tổ cầu kia danh ngôn. Chén vàng tổng như uống, giao sắc không cùng tha. Chư vị ái khanh, từ các lão, các ngươi lẽ nào cũng quên sao?
Từ Giai lúc này quỳ xuống.
Thần không dám quên. Trừ ra bốn chữ này, Từ Giai cũng không thể nói gì hơn nữa. Gia tính đế thật sâu liếc nhìn Từ Giai một cái, sau đó đem ánh mắt chuyển qua bên cạnh Nghiêm Tung trên người.
Duy bên trong,
trên trời rơi xuống đại thụy, ngươi vị này thủ phụ lặng im không nói, này cũng không tốt ta.
Nói một chút đi.
Tại nói đương quy, ngươi cho rằng là ý gì?
Ở đây văn võ quan viên, hiếm thấy toàn bộ đã hiểu ra tính đế tâm ý hắn điểm danh Nghiêm Tung, là muốn thủ phụ giải quyết dứt khoát.
Đình biện. Triều đại minh có thiên tử tại, tất cả vì thánh tâm phán quyết, hạch tâm đỉnh tiền biện luận. Bách quan nhóm giờ phút này mới phát hiện, chính mình học hành gian khổ đã tu luyện đầy bụng kinh luân, nguyên lai căn bản là vô dụng chỗ.
Đúng, bệ hạ.
Nghiêm Tung quỳ xuống, bắt đầu điều trần.
Thần cho rằng, nói người Vân Châu vậy.
Ta đại minh ngồi hưởng hai kinh 13 tỉnh chi vạn dặm giang sơn, tự lập quốc đến nay, chưa bao giờ đem quốc thổ khoảng nửa tấc người, cũng chưa bao giờ bỏ cuộc một thành đầy đất.
Nói chi đương quy, là thiên ý đại minh nên thu phục Vân Châu mất đất.
Ta đại minh, chưa bao giờ là nửa giang sơn chi hơi tối vương triều.
Giờ phút này, dần dần già đi Nghiêm Tung thế mà ăn nói mạnh mẽ.
Không biết rõ tình hình còn tưởng rằng hắn mới là lãnh tụ thanh lưu, quốc triều chính khí.
Ngự giai bên trên, gia tinh đế mỉm cười gật đầu, cũng đã nói một chữ, thiện.
Nghiêm Tung tiếp tục nói, vậy hạ, thần cả gan phỏng đoán thiên ý, cái gọi là tại cũng không phải là địa danh, cũng không phải ngoài vòng giáo hóa man tộc tên, chính là ứng tại trên người một người.
Là ai?
Gia tinh đế hỏi. Nay đáp án, cả triều văn võ đô hiểu rõ, gia tinh đế cũng biết. Nhưng nên đi quá trình nhất định phải đi, nên hỏi nhất định phải hỏi.
Nghiêm Tung cất cao giọng nói, tại người, Hồ Tông Hiến vậy.
Vân Châu đương quy đại minh, Hồ Tông Hiến đương quy Vân Châu.
Thần cho rằng, thiên ý mệnh Hồ Tông Hiến tái chiến Vân Châu, đoạt ta đại minh mất đất.
Chương 282, mắc thêm lỗi lầm nữa, 1, chương 282, mắc thêm lỗi lầm nữa, 1, cẩm ý liễu vệ Bắc trấn phủ ti, chiếu ngục.
Hồ Tông Hiến bố y quần áo trắng, thân hình gầy gò, chậm rãi bước ra Bắc trấn phủ ti cửa lớn.
Một tên vĩ đại nam tử đột nhiên hiện thân, cất cao giọng nói, chúc mừng Nhự Trinh huynh, cuối cùng mưa gió qua đi thấy cầu đồng, Lục Mộ tỉnh cảm chân thực là Nhự Trinh huynh cảm thấy vui.
Hồ Tông Hiến thân hình dừng lại, tại chỗ đứng vững.
Hắn hiểu rõ, người đến là Lục Bình.
Cẩm ý liễu vệ đại minh đầu lĩnh. Đông Sưởng Tiên Tử trong miệng lao tổ tông, đương kim hoàng thượng sữa minh đệ.
Hồ Tông Hiến chậm rãi quay người, nhìn về phía Lục Bình.
Lục Bình dung mạo anh vĩ, thân hình thẳng tắp, thực tế có thuật chú nhan, rõ ràng chỉ so với gia tính đế nhỏ hơn 3 tuổi, lại giống như còn tại thanh niên trai tráng tuổi xây dựng sự nghiệp.
Người này tu vi, hợp đạo cảnh cửu phẩm đại viên mãn.
Như Trình Minh,
bệ hạ đặc chỉ ân chuẩn ngươi quan phục nguyên chức, lập công chu tội.
Sau một tháng, Tây Nam Lang binh tại kinh giao tập kết, 30 vạn lang binh toàn bằng Như Trình Minh một người chỉ huy điều hành.
Ngoài ra, đại minh các tỉnh trong quân cao thủ, bất luận quân chức cao thấp, toàn bằng ngươi điều động nhận đuổi.
Thiên ân, quần quẫn như vậy,
Nhữ Trinh huynh nhất định phải đoạt lại Vân Châu a.
Lục Bình một hơi nói xong, đã thấy Hồ Tông Hiến vẫn đang tại chỗ đứng vững, đưa lưng về phía chính mình, không khỏi trong lòng hoài nghi.
Sao?
Nhữ Trinh huynh còn có cái gì yêu cầu?
Hiện tại cũng có thể cùng nói ra, ta nguyện vì Nhữ Trinh huynh chuyển cáo bệ hạ.
Lục Bình thái độ cực kỳ thân thiết.
Kỳ thực, hắn ở đây triều gia tính địa vị siêu nhiên, bị hoàng đế coi như cốt nhục huynh đệ. Chính là hoàng thất Chu Minh dòng họ thấy vậy Lục Bình, cũng muốn lễ nhượng ba phần.
Giờ phút này, Lục Bình đại biểu ra tính đế thi ân cho Hồ Tông Hiến, lại chưa từng thấy đến đối phương cảm động đến rơi nước mắt biểu hiện, trong lòng mơ hồ có chút nóng nảy.
Lục đại nhân.
Hồ Tông Hiến cuối cùng mở miệng, hắn nhưng trong lòng giật mình.
Xưng hô như thế lạnh nhạt, sợ là không có chuyện tốt.
Khục,
Hồ đại nhân có chuyện một mực nói. Nơi này còn là Bắc Chấn phủ ti địa giới, không có Lục Mộ cho phép, đôi câu vài lời thì chuyển không đi ra.
Được. Tội thần xin hỏi Lục đại nhân, bệ hạ có phải biết được, làm ngày Thành Vân Châu bại, thái tử chính miệng hứa hẹn Sở Quốc phạm ly, thừa nhận Thành Vân Châu lại không thuộc về Đại Minh quốc thổ. Như tội thần lại lãnh binh không khí chiến tranh châu, không phải thu phục mất đất, mà là xâm lược chiến tranh. Lục Bình nghe vậy, trợn mắt há hốc mồm. Tâm hắn nói, chẳng lẽ lại Hồ Tông Hiến trong chiếu ngục bị giam làm hư? Lại nói ra kiểu này mê sảng đến. Thành Vân Châu đương nhiên là Đại Minh quốc thổ. Cho dù không phải, bằng Đại Minh quốc lực mạnh mẽ, bất cứ lúc nào phát động bất luận cái gì chiến tranh cũng không cần nước khác đáp ứng. Phát động chiến tranh, bản này chính là cường giả đặc quyền. Hồ đại nhân nói cẩn thận, lời nói mới rồi, Lục Mộ chỉ coi từ trước đến giờ chưa từng nghe. Thì mời Hồ đại nhân nhớ kỹ, một trận chiến này, bệ hạ tình thế bắt buộc. Hồ đại nhân không thể cô phụ thánh nhân, cũng không thể để thủ phụ cùng tiểu các lao thất vọng. Lục Bình tuy không phải nghiêm tung một đảng, nhưng bây giờ triều Đại Minh, nghiêm đảng thế lớn, hắn cũng không muốn đắc tội. Ngẫu nhiên tỏ vẻ ra là đúng nghiêm đảng thiện ý, đúng Lục Bình mà nói là chuyện đương nhiên. Hồ Tông Hiến trầm mặc thật lâu. Cuối cùng, hắn quay người đối mặt Lục Bình, sâu cung thi lễ. Tội thần không có chết trong chiếu ngục, đa tạ Lục đại nhân thủ hạ lưu tình. Lục Bình vốn đã có chút ít tức giận, giờ phút này thấy thế, trong lòng cuối cùng thư thái mấy phần. Hồ đại nhân chớ có như thế, ngươi là Đại Minh quân thần, Lục Mộ sao dám bị Hồ đại nhân lễ đâu? Luận quan trước, Hồ Tông Hiến là chính nhị phẩm, Lục Bân lại là theo nhị phẩm, hạ quan xác thực không thể bị thượng quan chi lễ. Nhưng ở triều Gia Tĩnh, dù là nhất phẩm cao quan thì thường thường cho Lục Bình quỳ xuống dập đầu. Rốt cuộc, không có quyền nhất phẩm quan không phải số ít, mà tượng Lục Bình dạng này quyền quan lại năng lực muốn mạng của bọn hắn. Kinh thành, nhà của Hồ Tông Hiến bên trong. Hồ phủ vốn là một tòa có chút rộng rãi hoa lệ phủ trạch, Hồ Tông Hiến vào tù về sau, cầm ý liề vệ kê biên tài sản Hồ phủ. Nếu không phải Hồ Tông Hiến trong quân bộ hạ cũ thiết kế, bị xét nhà đến một nghèo hai trắng người nhà họ Hồ, dường như muốn lưu lạc đầu đường. Người một nhà lại lần nữa về đến Hồ phủ, chỉ nhìn thấy bề ngoài tráng lệ phủ trạch, kỳ thực nhà chỉ có bốn bức tường, giống tuyết. Hồ Tông Hiến ở kinh thành tài sản riêng cũng sung công, hắn hiện tại thì vẫn là mang tội chi thân, có một tòa phủ trạch căn thân, đã là gia tính đế ngoài vòng pháp luật khai ân. Nhưng nuốt vào đi tài sản lại để cho gia tính đế nổ ra, lại không thể nào. Làm nhưng, Hồ Tông Hiến cũng không có khả năng chết đói. Hắn rời khỏi chiếu ngục, quan phục nguyên chức thông tin thả ra, lập tức có vô số bộ hạ cũ hảo hữu đến nhà thăm. Những thứ này đều không phải là tay không tới, chỉ 2-3 ngày công phu, trống rỗng Hồ phủ liền lại bị các loại quà tặng lấp đầy. Dường như biến thành tên ăn mày người nhà họ Hồ, thì lại lần nữa trở nên ngăn nắp xinh đẹp. Lao ra, có khách nhân đến thăm. Mới thuê ra phó tới trước bẩm báo, Hồ Tông Hiến đang ở trong sân mật người. Sau khi ra tù mấy ngày nay, hắn đúng là không cùng người nhà nói một câu, chỉ một vị mật người. Hồ Tông Hiến không có phản ứng, gia phó cũng đã quen, tiếp tục nói, khách nhân là tiểu các lao sắp đặt tới, tiểu các lao phân phó, mời lao ra ngài tự mình tiếp đãi. Nghiêm Thế Phiên tên tuổi sát thực dùng rất tốt. Hồ Tông Hiến cuối cùng có phản ứng, hắn gật đầu, nếu như thế, mang đến gặp ta đi. Hồ phủ ngoài cửa, Phạm Ly mặc một thân vải thô áo, nét mặt hơi có vẻ lúng túng. Minh Thái Tổ cùng thương nhân có thù sao? Thế mà quy định thương nhân không cho phép mặc tơ lụa gấm vóc. Tuy nói vật đổi sao rời, các thương nhân trong nhà, tại không nghi thức trường hợp cũng dám xuyên tốt hơn, nhưng tượng Phạm Ly như vậy đến nhà tham Đại Minh Bắc cảnh tổng đốc, quần áo quy củ không chút nào không dám qua loa. Trước khi ra cửa, Phạm Ly cẩn thận đã kiểm tra toàn thân, thực sự là một chút xa hoa phẩm đều không có, nhìn đây tầm thường nông hộ còn kéo kiện, hắn lúc này mới dám đi ra ngoài. Phạm lão bản, mời vào đi. Hồ phủ người hầu truyền lời nói. Phạm Ly gật đầu, theo quần áo so với chính mình càng tinh tế hơn người hầu bên cạnh đi qua, phát hiện đối phương thì tại nén cười. Lúng túng a. Bộ quần áo này là hắn tìm trong nhà một vị dáng người cùng mình tương tự người hầu mà tới. Với lại, có còn là người không ra chuẩn bị vứt bỏ không mặc quần áo cũ. Hồ phủ không biết là mấy vào mấy gian, Phạm Ly đi rồi một hồi, mới rốt cục tại một ngày trong giếng nhìn thấy Hồ Tông Hiến. Đại Minh Bắc cảnh tổng đốc thì thân mang vải thô áo, đứng ở trong sân vườn ngẩng đầu nhìn lên trời. Hồ đại nhân, Thảo Dân, ngươi là mật thám sao? Phạm Ly chưa mở miệng tự giới thiệu, liền bị Hồ Tông Hiến mở miệng ngắt lời. Đại nhân ngài nói cái gì? Phạm Ly hoài nghi mình nghe nhầm rồi. Ngay thẳng như vậy sao? Biết rõ chính mình dính vào Nghiêm Thế Phiên cây to này, Hồ Tông Hiến còn dám nói như vậy. Bản quan hỏi, ngươi là Sở Quốc mật thám sao? Phạm Ly sao có thể thừa nhận? Hắn ra vẻ oan uổng nét mặt, lắc đầu giải thích nói, Hồ đại nhân hiểu lầm, Thảo Dân cũng không phải là mật thám, Thảo Dân chính là thương hành Phạm thị chú Đại Minh đại trưởng quỹ Phạm Chiết, từng có may mắn theo Triệu Văn Hoa đại nhân đi chiếu ngục thăm hỏi Hồ đại nhân. Hồ Tông Hiến nghe vậy, cuối cùng đem ánh mắt từ không trung chuyển qua Phạm Ly trên người. Ngươi là thương nhân, tìm bổn quan chuyện gì? Bản quan sẽ chỉ mang binh đánh giặc, tại thương đạo không hề thành tích. Chương 282, mắc thêm lỗi lầm nữa. 2, chương 282, mắc thêm lỗi lầm nữa. 2, nghe hắn giọng nói xa lánh, Phạm Ly thì không nóng nảy. Lần này thăm hỏi Hồ Tông Hiến, Phạm Ly là nghĩ hiểu rõ hắn sau khi ra tù trạng thái. Có phải nản lòng thoái chí? Có phải đúng Đại Minh triệt để thất vọng? Phạm Ly lúc đến thì cùng Nghiêm Thế Phiên bắt chuyện qua, chỉ nói muốn cùng Hồ Tông Hiến nói chuyện thu phục mất đất về sau, đẹp trang sản nghiệp cụ thể nghiệp vụ vấn đề. Đây là giúp Nghiêm Thế Phiên kiếm tiền chuyện, đương nhiên phải đến hắn toàn lực ủng hộ. Hồ đại nhân, Thảo Dân cùng ngươi phải đàm luận vừa vặn là thương vụ. Việc này tiểu các lão dặn đi dặn lại, đại nhân tuyệt đối không thể qua loa thờ ơ, còn xin nghe Thảo Dân nói tỉ mỉ. Hồ Tông Hiến nghe vậy sững sờ, lại nhìn Phạm Ly, gặp hắn mặt mũi tràn đầy con buôn bộ dáng, trong lòng không hiểu một hồi chán ghét tức giận. Mấy ngày nay,
phàm là tới bái phỏng Hồ Tông hiến hoặc là chúc mừng hắn quan phục nguyên chức, nạp được gia tính đế tín nhiệm, hoặc là cùng hắn nâng ly cả chén, an ủi hắn không cần là Vân Châu chiến bại quá đáng tự trách. Nhưng trước mắt này người, đúng là không chút nào nhà thông thái tình hiểu lời. Chẳng lẽ lại, ta Hồ Tông hiến chỉ là những người khác vớt lợi ích công cụ? Đại Minh thể thống hạ tại, lễ pháp điện trương hạ tại. Hồ Tông hiến trong lòng nhỏ máu, hắn thay người quăng nổi, bị oan vào tù, lại bởi vì lợi ích thúc đẩy, đạt được đặc xá. Theo bắt đầu đến kết thúc, mọi thứ đều bất tuân tuần pháp lý điều luật. Vì sao? Những người này xem quốc gia chuẩn mực như không, xem minh quân sĩ tốt sinh mệnh như cỏ rác. Ngay cả cao cao tại thượng bị kia, thì bởi vì một khối trên trời rơi xuống bay thạch, liền đem lưng mèo to lớn tội nghiệp chính mình quan phục nguyên trước. Như thế hành vi, cùng trên sử sách những tia xú danh chiêu nhìn hôn quân có khác biệt gì? Hồ Tông hiến không còn dám nghĩ tiếp. Hắn sợ, sợ chính mình sinh ra đại nghịch bất đạo suy nghĩ. Thân là thần tử, đây là tuyệt đối không thể có suy nghĩ. Ngươi nói đi. Hồ Tông hiến gian nan mở miệng nói, bản quan nghe là được. Tốt. Phạm Ly gật đầu, xuất ra một bộ Vân Châu bản đồ, tại Hồ Tông hiến bên cạnh trên bản đá triển khai. Nơi đây, nguyên do thành Vân Châu kho vũ khí. Thảo dân cùng tiểu các lao sau khi thương nghị quyết định, cần làm đẹp trang nguyên liệu chứa đựng nhà kho không thể thích hợp hơn. Đối với Vân Châu thành đoạt lại về sau, mời tổng đốc khác xây một tòa kho vũ khí, đem nơi đây mượn đỡ cho thương hành Phạm thị sử dụng. Hồ Tông hiến mí mắt giật một cái, hắn cho là mình nghe lầm. Mượn đỡ kho vũ khí? Tiểu này hành vi, cùng tạo phản có gì khác? Thế nhưng, tiểu các lao đi đã đáp ứng. Phạm Ly lại giống như không phát hiện được Hồ Tông hiến tâm tình, tiếp tục ăn nói lung tung, chỉ hướng trong thành một chỗ khác kiến trúc. Đây là Vân Châu quan nha chỗ, bản thương hội cũng muốn mượn dùng. Sản xuất đẹp trang phẩm, bản thương hội cần lương cao thuê một nhóm kim đan cảnh tu vi kỹ năng sư, bọn hắn ăn ở đều phải là cao quý cách. Quan nha vị trí cùng kho vũ khí tiếp cận, dễ dàng cho tại trong công việc thường ngày giảm bớt giao thông phí tổn, đem cải biến là kỹ năng sư chuyên dụng ký túc xá, cung cấp bọn hắn ở lại. Hồ Tông hiến xong quyền siết chặt. Tại nặng nông đè ép buôn bán triều đại mình, thế mà nhường thương nhân tiến vào chiếm giữ quan nha bên trong ở lại. Quả thực trò cười lớn nhất thiên hạ. Phạm lão bản, Vân Châu quan viên không nên cùng thương nhân cùng ở. Hồ Tông hiến cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói. Phạm Ly gật đầu, không sai, cho nên tại bản thương hội kỹ năng sư đến thành Vân Châu trước đó, mời tổng đốc đem địa phương quan lại rời đi, đừng ảnh hưởng kỹ năng sư nhóm thường ngày nghỉ ngơi. Rời đi nơi nào? Hồ Tông hiến rít qua kẽ răng bốn chữ này, hy vọng trước mắt nam nhân có thể cảm nhận được phẫn nộ của mình. Đáng tiếc, Phạm Ly vốn là đang giả vờ biết làm cầm. Hắn nhún nhún vai, vẻ mặt không có vấn đề nói, Đại Minh quan lại thu xếp vấn đề, cùng bản thương hội không quan hệ. Hồ đại nhân nếu có vấn đề, có thể hướng tiểu các lao phản ứng nhà. Lão nhân gia ông ta thần thông quảng đại, nhất định sẽ là Hồ đại nhân giải quyết. Tốt, rất tốt, ngươi nói xong sao? Hồ Tông hiến mang theo nộ khí hỏi. Còn chưa nói hết, Phạm Ly cười lấy lắc đầu, lại đưa tay chỉ hướng thành Vân Châu bên ngoài. Chỗ nào là một mảnh rộng lớn đồng cỏ. Vân Châu chỗ bắc phóng, địa phương có nhiều dân du mục, vì dê bỏ mã và nghề chăn nuôi làm gốc. Mảnh này đồng cỏ mới chia làm bản thương hội nguyên liệu điện. Thương hành Phạm thị sẽ tại nơi này khai khẩn ruộng đồng, trồng các loại đẹp trang nguyên liệu cây nông nghiệp. Hồ Tông hiến cả giận nói, ngươi đang đùa giỡn hay sao? Vân Châu bách tính nông trường, há có thể biến thành người tư điện? Ngươi nhường bách tính đi nơi nào chăn thả, lẽ nào đi cảng phương bắc cùng man nhân tranh đồng cỏ không? Phạm Ly nhún nhún vai, việc này thì mời Hồ đại nhân hướng tiểu các lao phản ứng, lao nhân ra ông ta thần thông quảng đại, nhất định. Người cút cho ta. Hồ Tông hiến cuối cùng bạo phát. Chiếm kho vũ khí, quan nha, nông trường, đây là cỡ nào ngang ngược cản rỡ hành vi. Rốt cục là thương hành sở quốc không đem vương triều Đại Minh để vào mắt. Hay là nghiêm thế phiên hám lợi đen lòng đến tận đây. Hồ Tông hiến giống to một tiếng, kém chút đem Phạm Ly chân choáng quá khứ. Rốt cuộc, hai người có tu vi trên chênh lệch thật lớn. Hồ Tông hiến cũng ý thức được chính mình thất thố, hán qua loa kinh ngạc, trước mắt tên này thương hành Phạm thị trưởng quỹ, thế mà có thể chống đỡ được chính mình chấn động chi uy, nhìn tới tu vi của hắn thì không thấp. Nhưng mà Hồ Tông hiến đã không để ý tới những thứ này. Hắn lạnh lùng nói với Phạm Ly, ngươi mới vừa nói, bản quan hết thệ không cho phép. Bản quan là được liền đi cầu kiến thủ phụ. Sau này, ngươi đừng lại tới nhà của ta. Hồ Tông hiến ra lệnh một tiếng, Phạm Ly liền bị hồ phủ già phó đuổi ra ngoài. Thất tha thất để, cơ hồ là bị người theo trong cửa phủ bước ra. Diễn trò làm nguyên bộ, Phạm Ly ra vẻ tức giận, gào khan vài câu ta nhất định phải nói cho tiểu các lao cái này tài hoa hô hô đi rồi. Về đến Phạm phủ, Phạm Ly một chút liền trông thấy Lữ Phúc Bảo tự cấp tiểu điều thuyền thay tã. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Tốt xấu là đã từng đại hán mỹ nhân, cho dù bây giờ trở thành chính mình con gái Phạm Ly hay là vô cùng tự giác né tránh một ít làm cho người lúng túng cảnh tượng. Thì như cho hải tử thay tã, tắm rửa, hắn là từ không tham dự. Trở về, Lữ Phúc Bảo mới vừa bắt hết hải tử, cười lấy nên đến Phạm Ly trước mặt. Sự việc rút xong. Ừm. Phạm Ly gật đầu. Kém chút bị đánh. Lữ Phúc Bảo cười khúc khích, không ngờ rằng ngươi người này hiểu xỉu rõ ràng căn bản không có ý định được làm, càng muốn nói ra kích thích Hồ Tổng hiến, ngươi làm sao lại không thương tiếc thanh danh của mình đâu? Phạm Ly dở khóc dở cười. Thanh danh. Chính mình không có cái này xuất xưởng phối chi a. Lữ Phúc Bảo nói không sai, cái gọi là chiếm lấy nông trường, quan nha, kho vũ khí quỷ thoại, làm nhưng đều là giả. Thu phục Vân Châu. Phạm Ly căn bản không thể nào nhường trận chiến này thành hàng, chỉ tại Hồ Tông Hiến nơi này tuyệt đối không được. Hắn mục đích chỉ là nhường Hồ Tông Hiến đúng Đại Minh triệt để thất vọng. Tuy nói dùng một ít âm mưu bị kế, cũng là nhất định thủ đoạn. Nếu triều Đại Minh thật sự quang minh chính đại, Phạm Ly này tạm thời khởi ý tiểu thủ đoạn, căn bản không thể nào dao động Hồ Tông Hiến tâm trí.
đóng băng ba thước, không phải một ngày chi lạnh. Nghiêm phủ, Hồ Tông Hiến quỳ gối đường dưới. Thủ phụ Nghiêm Tung nằm ở trên ghế bành, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đều, cũng ngủ thật say. Ghế bành bên cạnh đứng Nghiêm Thế Phiên, đang nhẹ nhàng quạt. Hồ Tông Hiến, không phải ta nói ngươi, đầu ngươi làm sao lại đầu góc chậm chạp đâu? Thành Vân Châu đã bị vạn lý bán, địa phương bách tính hay là ta Đại Minh bách tính sao? Đem Vân Châu đánh trở về, dùng nó lợi ít tiền, lẽ nào không tốt sao? Trong tay không có tiền, cha ta sao nuôi quan, sao nuôi quân, sao nuôi dân? Nghiêm Thế Phiên nói mệt rồi à? Hít một hơi thật sâu. Hồ Tông Hiến, ngươi biết lần này vì đem ngươi vớt ra đây, cha ta tốn bao nhiêu tiền? Nuôi ngươi, rất đắt. Chỉ có canh một, nhưng đây là 4.000 chữ đại chương à? Ngày mai đổi mới một chương 6.000 chữ. Chương 283, đại từ mời. Một. Chương 283, đại từ mời. Một. Đại từ vương triều. Hạng Linh tại chính mình chỗ ở, thân mang nam trang, lông mày vẽ được như nam tử cương trực. Nàng yếu ớt thở dài. Từ hàng loạt nữ quyến tràn vào phạn âm tịnh thổ, Hạng Linh giới tính bí mật thì càng phát ra dễ bại lộ. Nàng không thể không lại lần nữa mặc vào nam trang. Mặc dù Hạng Linh hiểu rõ, tịnh thổ những kia không có hảo ý thánh chủ nhóm, có thể tại bất cứ lúc nào đột nhiên nói lỡ miệng nhường khắp thiên hạ đều biết sự chân thật của nàng đường. Đại sở không phải đại tử, không có nữ tử làm hoàng đế tiền lệ. Hạng Linh hoàn toàn có thể đoán được, bí mật này một sáng bị xuyên phá, chính mình sở đế thân phận ngay lập tức cùng hợp pháp, chính thống vô duyên. May mắn, Hạng Sung nghĩ tại sở quốc ngồi vững vàng hoàng bị, nhất định phải đạt được Phạm Ly tán thành. Thế là, Hạng Linh cùng Hạng Sung hai vị này danh không chính ngôn không thuận sở đế, tại Phạm Ly cùng Giao Quang bất động thanh sắc quần nhau dưới, đạt đến nào đó quỷ dị cân đối. Vì sao không tu luyện? Đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, Hạng Linh quay người, trông thấy thanh câu kia tuyệt mỹ lại không hề bận tâm khuôn mặt. Sư phó, người ta, khục, ta có chút tâm phiền, không cách nào nhập định. Thanh câu đi đến Hạng Linh trước mặt, đem một thu nạp hộp để vào trong tay nàng. Hắn phái người cho người đưa đến rồi. Ừm. Hạng Linh cúi đầu, nhìn trong tay ấn có phạm chữ thu nạp hộp. Đây là thương hành Phạm thị xuất phẩm chữ vật linh bảo, nàng mỗi tháng đều sẽ nhận được một hộp, bên trong rộng lượng thiên cấp nhất phẩm cùng địa cấp cửu phẩm cao cấp đan dược. Dựa vào Phạm Ly ủng hộ đan dược, Hạng Linh tu hành tốc độ một ngày ngàn dặm. Lại thêm thanh câu truyền thụ cho các loại chiến pháp bí thuật, Hạng Linh tự tin một tay có thể thoải mái đánh bại Hạng Sung. Đáng tiếc, Sở Đế Long Ỷ cũng không là dựa vào hai người đơn đấu có thể quyết định thuộc về. Ngươi tất nhiên vô tâm tu luyện, ta cùng ngươi nói chuyện một lát, nói một chút chuyện bên ngoài. Thanh Câu nhàn nhạt mở miệng nói. Tốt, tốt a. Hạng Linh lên dây cót tinh thần, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Thương hành Phạm Thị đẹp trang sản phẩm cực được hoan nghênh. Tại Bành Thành, Phạm Ly tự mình chủ trì sản phẩm mới buổi họp báo. Theo đại sở cả nước các nơi tiến đến Bành Thành tham gia sản phẩm mới buổi họp báo chừng mấy vạn người, dường như cũng là nữ tử. Sản phẩm mới buổi họp báo vé vào cửa vô cùng hút hàng, tại chợ đen bị xào đến 300 thượng phẩm linh thạch một tấm, vẫn là một phiếu khó cầu. Mỗi lần buổi họp báo sản phẩm mới, cũng ưu tiên chỉ ở đại sở tiêu thụ. Sở quốc nữ tử bởi vậy cho là mình được coi trọng, thì càng phát ra ủng hộ thương hành Phạm Thị cùng Phạm Ly bản thân. Các nàng tự xưng Phạm Ly fan hâm mộ, lại gọi Phạm Phạm nữ hải. Đừng hỏi ta fan hâm mộ là có ý gì, ta cũng không hiểu, nghe nói là Phạm Ly tại sản phẩm mới buổi họp báo nâng lên đến từ mới. Hạng Linh cũng nghe ngây người. Sản phẩm mới buổi họp báo, fan hâm mộ, Phạm Phạm nữ hải, này cũng lộn xộn cái gì? Phạm Ly hiện tại rất thụ nữ tử chào mừng, lẽ nào sở nhân cũng quên hắn nhưng là đại sở số một gia thần? Hạng Linh đầy trong đầu hồ tư loạn tưởng, thực tế trong lòng cảm giác một hồi hế ẩm. Tên kia, vì sao muốn như thế lấy nữ nhân thích? Bằng thân phận địa vị của hắn, đã sớm có thể làm đến loại sự tình này. Trước kia hắn không làm, vì sao hôm nay nhưng lại làm? Hạng Linh cuối cùng nhớ ra, Phạm Ly kỳ thực còn rất trẻ, hắn huyết khí phương cương, muốn hê thiếp thành đàn thì rất bình thường. Sư phó, ngươi mới vừa nói thương hành Phạm Thị khai môn làm ăn, thế mà còn thu vé vào cửa. Hạng Linh tốt xấu là làm qua hoàng đế đột nhiên bắt lấy vấn đề trọng điểm. Đầu năm nay, làm ăn không phải đem khách nhân trở thành tổ tông sao? Khai môn kinh doanh, cũng hận không thể quỳ xuống cầu khách nhân vào cửa hàng dạo chơi. Không nghe nói quán rượu, thợ may phô, cửa hàng bánh bao khai trường kinh doanh, còn dám thu lấy vé vào cửa. Thanh Câu gật đầu. Luận làm ăn, trên đời này chỉ sợ không có người nào là Phạm Ly đối thủ. Theo lối nói của hắn, này giao hàng phương thị trường, hắn có ngạo mạn tư bản. Hạng Linh đối với mấy cái này từ mới thực sự không thích ứng, nhưng bằng thông minh trí tuệ, cũng có thể đã hiểu ý tứ lại khái. Có am hiểu hội họa người tu hành, đem Phạm Ly sản phẩm mới buổi họp báo tràng cảnh vẽ vào. Họa tác lưu truyền đến các quốc gia, thì bao gồm đại tử. Mọi người nguyên bản không biết cái gì sản phẩm mới buổi họp báo, nhưng ngay lập tức bị trên bức họa từng màn kinh diễm tràng cảnh thu hút. Nước khác phản ứng ra sao, ta không biết. Nhưng ở đại tử, có thật nhiều thần dân đều lên thư tấu mời, hy vọng mời Phạm Ly đến đại tử vương triều mở một lần sản phẩm mới buổi họp báo. Hạng Linh mơ mơ màng màng nghe, nàng vẫn luôn có chút không quan tâm, mãi đến khi Thanh Câu nói mời Phạm Ly đến đại tử, Hạng Linh vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng, Phạm Ly sẽ đến không? Không chờ Thanh Câu trả lời, Hạng Linh lại lắc đầu liên tục. Không được, nơi này quá nguy hiểm, hắn tuyệt đối không nên đến. Đại tử vương triều ở thế tục nữ tử trong mắt là thế ngoại đảo nguyên, là nhân gian tiên cảnh, là tịnh thổ. Nhưng trong mắt Hạng Linh, nơi này là lồng giam, là tử địa, là sát cơ tứ phía cả bấy. Phạm Ly đã công khai tỏ thái độ, chỉ cần Giao Quang nữ đế không phản đối, hắn nhất định đích thân tới đại tử vương triều. Thanh Câu lại nói, a, đại sở, Bành Thành. Phạm Ly đứng ở một tạm thời dựng nhìn trên đài, đối mặt dưới đài mấy vạn cùng nhiệt nữ fan hâm mộ. Hắn vung tay một cái, thì dẫn tới vô số người hoảng sợ gào thét. Vàng xuyên qua lúc trước thay mặt tri thức cùng Phạm Thị tài nguyên,
Phạm Ly đem chính mình chế tạo thành lưu lượng tự tinh, thực sự quá đơn giản. Trước lập nhân thiết, tuổi nhỏ, anh tuấn, tài hoa hơn người, quyền thế ngập trời, phú khả địch quốc. Bá đạo tổng tài thiết lập, tại tiểu thuyết tình cảm trong đã dùng nát. Nhưng ở thế giới này, các đại vương triều cũng tôn sùng đạo đức trị thế, gò bó theo khuôn phép chính nhân quân tử, mặc dù nhìn như hoàn mỹ vô khuyết, lại khó khơi mào các nữ nhân ấy lòng đúng cuồng dã cùng kích thích truy cầu. Trái lại Phạm Ly, tượng quyền thế ngập trời, phú khả địch quốc loại này thiết lập nhân vật, phối hợp hắn tuổi trẻ anh tuấn bề ngoài, trong nháy mắt điểm phát nổ lòng của nữ nhân. Cái nào gọi du côn soái? Cái gì gọi là tà mị? Cười một tiếng. Thế giới khác bị chơi hỏng nặng, với cái thế giới này nữ nhân mà nói, vẫn đang rất có lực hấp dẫn. Tại đại sở, ta không cho phép có nữ nhân chưa bao giờ dùng qua cái này mặt nạ tiên nữ. Ta là tới đảo giống ngươi túi tiền. Tiền, ngươi có thể không cho. Nhưng xinh đẹp, đem thuộc về người khác. Có người nói ta quyền khuynh triều dã. Đúng, quyền khuynh triều dã, ta mới có thể để cho đại sở nữ nhân trở nên tươi đẹp xinh đẹp. Trên sân khấu, Phạm Ly mỗi nói xong một câu, dưới đài đám người thì phát ra như thủy triều tiếng thét gào. Âm thanh sóng sau cao hơn sóng trước. Nếu không phải có Ô Truy trước giờ xây dựng bình chướng, nữ đám fan hâm mộ chỉ sợ cũng chỗ sung yếu đến trên sân khấu tới. Phạm Ly cũng bị cuồng nhiệt nữ phấn chấn kinh rồi. Trong lòng của hắn gọi là một mồ hôi, ai những thứ này buồn nôn bá tổng đại tử, may mà hắn âm thầm lặp đi lặp lại luyện tập nhiều lần, cuối cùng có thể dùng 3 phần lương bạc, 3 phần giễu cợt, 4 phần hứng hở giọng sắc bàn mặt nói ra. Là cái này cái gọi là ba câu nói nhường nữ nhân vì ta đào dấu túi tiền. Cảm ơn các vị tiểu tiên nữ. Ta là các ngươi nhan sắc đánh giá quan Phạm Ly, chờ mong lần tiếp theo gặp nhau. Chương 283, đại từ mời 2, chương 283, đại từ mời 2, lại một hồi sản phẩm mới buổi họp báo sắp kết thúc. Phạm Ly nỗ lực duy trì bá vẫn trạng thái. Khó gần, lương bạc, giống như cười mà không phải cười. Tại bộ mặt rút gân trước đó thoát khỏi gian hàng. Bành Thành, Long Thần Điện. Ô Truy, Ô Truy, mặt ta tê, giúp ta xoa xoa. Phạm Ly đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc ngã ngồi tại bộ đoàn bên trên. Nửa tháng, 15 chàng sản phẩm mới buổi họp báo, đội sản xuất lửa cũng không phải như thế sai sự. Toàn thân áo đen Ô Truy, ưu nhã ngồi xổm Phạm Ly bên cạnh. Tay của nàng hơi lạnh, dán tại nam nhân trên mặt, ngay lập tức truyền lại ra khẽ khẽ dễ chịu ý lạnh. Chủ nhân, như thế nào đội sản xuất? Phạm Ly lắc đầu, này không quan trọng, cái kia, đại tử Vương Triều còn chưa phản ứng sao? Ta dạy vỏ ra động tĩnh lớn như vậy, giao quang thế mà còn ngồi được vững. Hắn một bộ này làm việc, gọi là sát vách trẻ con cũng thèm khóc. Phạm Ly cũng không tin trời sinh thích trưng diện nữ nhân năng lực ngăn cản kiểu này hấp dẫn. Vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, Phạm Ly không phải buộc giao quang nữ đế chủ động mời chính mình không thể. Chủ nhân đừng nội. Ô Truy từ tăng lên một giáp tuổi thọ, hết rồi áp lực, cả người khí chất trở nên ưu nhã ung dung rất nhiều. Nàng đầu ngón tay động tác ôn nhu, nhẹ nhàng xoa bóp Phạm Ly hai gò má. Chủ nhân bận rộn nhiều ngày như vậy, nhưng thông tin chuyển đến đại từ Vương Triều, tái dẫn lên Vương Triều thần dân phản ứng, còn cần một lên men, gây xôn xao thời gian. Có thể, tiếp qua 3 năm ngày thì có tin tức. Phạm Ly cũng biết Ô Truy nói có đạo lý. Hắn bất đắc dĩ thở dài, thời gian eo hẹp a. Gian thần bản sắc nhiệm vụ kỳ hạn trong 1 tháng hoàn thành, nếu không phải như thế, Phạm Ly cũng không trở thành như cái khai bình không tước, liên tục nửa tháng tại trên sân khấu khoe khoang chính mình. Bây giờ đại sở triều chính, rất nhiều triều thần đối với hắn hành vi cũng có chỉ trích. May mà Phạm thị tại sở quốc một tay che trời, quân thần cũng chỉ dám ở phía sau nghị luận hắn có sai lầm quan thể. Quan thể cái gì, Phạm Ly không quan tâm. Nhưng hắn cũng không có tiến quân giới giải trí hứng thú, huống chi thế giới khác cũng không có giới giải trí. Lại đợi 2 ngày, đại tử Vương Triều cuối cùng có động tĩnh. Nữ nhân thích trưng diện thiên tính quả nhiên đáng sợ, nghe nói có vượt qua 10 vạn tên nữ tử ngoài hoàng cung triều ca tập kết, tấu mời giao quang nữ đế đem Phạm Ly mời qua khứ, tại đại tử Vương Triều thì mở một hồi sản phẩm mới buổi họp báo. Kỳ thực, sản phẩm mới hay là thứ yếu. Chỉ cần giao quang nữ đế cầm hạng linh làm uy hiếp, Phạm Ly khẳng định là trước tiên đem mới đẹp trang sản phẩm đưa qua. Nhưng ngôi sao hiệu ứng nổi bật ra đây, các nữ nhân muốn gặp Phạm Ly, hắn nhan sắc đánh giá quan danh hiệu thế nhưng sớm lan truyền ra ngoài. Giống như Phạm Ly từng tới ở đâu, nơi nào nữ nhân liền xem như bị chính phủ giám định qua xinh đẹp. Không chứng bánh bao tranh một hơi, sở quốc nữ nhân đã giành trước, đại tử Vương Triều nữ nhân ha có thể là hậu. Thế là, giao quang nữ đế phái ra sứ giả, chân thành mời Phạm Ly đi sứ đại tử. Đại tử sứ giả, đúng là thanh câu. Trưởng tỷ hứa hẹn, bảo đảm ngươi đang đại tử lông tóc không tổn hao gì. Bành Thành Phạm phủ, Giang Sơn Các. Thanh câu một bên nhấm nháp Phạm Ly tự tay bưng tới bánh ngọt, một bên nhẹ giọng kể rõ. Ta không tin nàng. Thanh câu ngươi nói, ta lần này quá khứ thật sự an toàn sao? Phạm Ly cười hì hì, lại đặt một bàn mạ tập dương canh bày ở Thanh Khâu trước mặt. Hắn cũng là trước đây không lâu phát hiện, tính tình lạnh lùng, đúng tất cả tựa hồ cũng thờ ở Thanh Khâu, lại đúng mỹ thực dường như không hề sức chống cự. Thanh Khâu trên gương mặt xinh đẹp không có một tơ một hào nét mặt, nhưng nàng ăn điểm tâm tốc độ lại rất nhanh. Một chất đầy đồ ăn bật đĩa, nàng chỉ 2-3 lần thì trống không. Thanh Khâu tướng ăn cực kỳ ưu nhã, Phạm Ly tin tưởng ngay cả hạng linh tiểu này thở nhỏ sinh trưởng ở hoàng gia nữ tử, dùng cơm lễ nghi cũng không có khả năng đầy Thanh Khâu càng có ưu thế nhã. Nhưng ở cực kỳ nhanh chóng ăn trạng thái dưới, bất luận nhiều ưu nhã tư thế, cũng có vẻ hơi không bị cản trở của dã. Làm Thanh Câu ăn xong thứ 10 bàn bánh ngọt lúc, Phạm Ly nhịn không được đi xem nàng kia đường cong duyên dáng bên hông cùng bụng dưới. Bên hông vẫn như cũ duy trì mỹ hảo độ cong, bụng dưới cũng chưa thấy mảy may hở ra. Nàng là hang không đáy. An toàn. Thanh Câu mắt thấy trước mặt đĩa cũng giống, nàng nhíu mày, phấn thần khẽ nhếch phun ra 2 chữ. Nàng liếc nhìn Phạm Ly một cái, ánh mắt bên trong dường như đang thúc giục gấp rút. Mang thức ăn lên. Trên bữa ăn chính, Phạm Ly dở khóc dở cười. Vị này khẩu,
ăn đồ ăn vặt xem ra là vô dụng. Một bữa cơm phong phú đến cực điểm, theo hoàng gia 108 đạo món ăn tiêu chuẩn. Phạm phủ thường có yến hội, nhưng hôm nay sợ rằng là ăn đến sạch sẽ nhất một lần. 108 đạo thái biến mất không thấy gì nữa, còn lại 108 chuỗi lùi đĩa. Phạm Ly trong đầu toát ra bốn chữ: đĩa si đi hành động. Đi ăn cơm nhân sĩ chỉ có hai vị, Thanh Câu, Phạm Ly. Phạm Ly nhiều nhất tính cái người tiếp khách, nhiệm vụ chủ yếu là đưa thái rửa chén đĩa. Ta nghĩ trưởng tỷ sẽ giữ đúng hứa hẹn. Thanh Câu cầm lấy một tấm quyên mạng, lao đi khỏe miệng mỡ đông. Huống hồ nàng không phải đã sớm đã đáp ứng, sẽ không ra tay với ngươi sao? Phạm Ly mặt kéo ra, tin tưởng Giao Quang nữ đế hứa hẹn. A người phụ nữ hứa hẹn cùng đế vương hứa hẹn đều là không thể tin. Giao Quang trên người lại đồng thời điệp ra này hai tầng mờ UFF, quả thực là nói dối cùng lừa gạt đại ngôn. Yên tâm đi, ngươi khẳng định là an toàn. Trưởng tỷ có một cọc chuyện đang muốn nhờ ngươi đi làm. Bởi vậy, nàng không có lý do làm hại ngươi. Phạm Ly nghe vậy sửng sốt, chuyện gì? Hắn muốn đi đại tử, Giao Quang cũng đang có chuyện tìm hắn, trùng hợp như vậy. Ngươi còn nhớ Bạch Thập Cửu a? Thanh Câu hỏi. Phạm Ly gật đầu, kỳ chi thánh chủ Bạch Thập Cửu, ta đương nhiên còn nhớ. Đâu chỉ còn nhớ, đây chính là hắn duy nhất chiến thắng qua Tịnh Thổ thánh chủ, còn cho người ta gieo tâm ma. Bạch Thập Cửu vì tìm kiếm đột phá, đang đau khổ tìm kiếm các loại thượng cổ bản cờ bí truyền. Gần đây, nàng có tin tức. Tại một chỗ tên là Nam Sáo chỗ, hư hư thực thực có lưu thượng cổ vương triều tàn cuộc kỳ phổ. Bạch Thập Cửu muốn mượn tàn cuộc kỳ phổ đột phá, hy vọng ngươi năng lực đồng hành. Phạm Ly càng nghe càng hồ đồ rồi. Chính mình là Bạch Thập Cửu tâm ma, chỉ cần tới gần phạm vi trăm dặm, Bạch Thập Cửu tu vi trực tiếp rơi xuống một cái đại cảnh giới. Nàng muốn đi sông bí cảnh, sao dám đem Phạm Ly mang lên? Lẽ nào theo đại thừa cảnh rơi xuống đến hợp đạo cảnh, ngược lại có lợi cho phá giải thượng cổ kỳ cục? Tình huống cụ thể ta không rõ ràng. Thanh Câu lắc đầu. Chuyện này, tương tình chỉ có Bạch Thập Cửu cùng trưởng tỷ hiểu rõ. Trưởng tỷ đã đáp ứng nàng. Phạm Ly cười lạnh, Giao Quang nữ đế phái đoàn thật là lớn, nàng dựa vào cái gì thầy ta đáp ứng? Ta là đại sở tấn công, không phải đại tứ nô tài. Thanh Câu nghe hắn nói như thế, cũng không tức giận, thì không nóng nảy. Là một cái ống loa, Thanh Câu không có bất kỳ cái gì một cái nhân tình tự. Nàng lời kế tiếp lại hoàn toàn ra khỏi Phạm Ly ngoài ý liệu. Trưởng tỷ nói, chỉ cần ngươi đáp ứng cùng Bạch Thập Cửu đi một chuyến Nam Sảo, nàng có thể suy xét nhường hạng sung nhường ngôi cho ngươi. Phạm Ly chấn kinh rồi. Trên mặt hắn lộ ra khó có thể tin nét mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Câu, hy vọng nàng hào hào giải thích mới vừa nói kia lời nói. Trưởng tỷ nói, nàng cần đại sở là kiên định phản minh đồng minh. Về phần ai làm hoàng đế, kỳ thực cũng không trọng yếu. Tại phản minh thành công trước đó, liên minh đoàn kết ổn định cao hơn tất cả. Hạng sung khó xử tác dụng lớn, là đế vương ngay cả hạng đình cũng kém xa tích tắc, trưởng tỷ khoảng không nghĩ ở trên người hắn lãng phí thời gian. Thanh Câu thật sự ăn no rồi. Nàng nhẹ nhàng ngớp một tiếng, gò má hiếm thấy ửng đỏ. Nàng trực câu câu chằm chằm vào Phạm Ly, khẽ hỏi, Phạm Ly, ngươi muốn làm hoàng đế sao? Hay là 4.000 chữ đại trương, hôm nay ngoài dự đoán bận rộn, không có cách nào khác. 6.000 chữ đại trương chậm thêm một tiền, ngày mai giao cho mọi người, ngại quá a.